Ba ngày sau, Giang Thành lần thứ nhất võ đạo đại hội chính thức kéo ra màn che. Bởi vì làm đệ tử Lôi Minh cùng hảo hữu Hùng Bằng Phi đều báo danh dự thi, cho nên Diệp Phong ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý một chút. Gặp phải có hai người bọn họ phía trên cuộc tỷ thí thời điểm, Diệp Phong còn sẽ đích thân tới hiện trường quan sát. Lần này võ đạo đại hội hấp dẫn rất nhiều cổ võ môn phái đệ tử tham gia. Bên trong thì có Diệp Phong đã từng đánh qua quan hệ núi đao đệ tử cùng Quỷ Y môn đệ tử. Bất quá hai cái này cổ y môn dự thi đệ tử, thực lực chỉ là tông sư cảnh trung kỳ hoặc sơ kỳ, tại dự thi hàng ngàn hàng vạn tên võ giả bên trong tính không được tài năng xuất chúng, trùng kích trước 50 người lúc thì bị đào thải. Ngược lại là đến từ Kiếm Lâm một tên gọi là Hiên Viên đệ tử, biểu hiện xuất sắc, dựa vào tông sư cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà đánh bại hai tên đại tông sư cảnh sơ kỳ cao thủ, hữu kinh vô hiểm giết tiến trước 10 người. Diệp Phong không cùng Kiếm Lâm đệ tử đánh qua quan hệ, bất quá biết Đồ Đại Đao thê tử tựa hồ là Kiếm Lâm đệ tử, những năm này một mực bị Kiếm Lâm cấm túc, người một nhà không cách nào đoàn tụ. Diệp Phong vốn định thay Đồ Đại Đao theo Kiếm Lâm bên trong cứu ra vợ hắn, tính toán giúp hắn hoàn thành một việc, bất quá bị Đồ Đại Đao cự tuyệt. Dựa theo Đồ Đại Đao ý tứ, chờ hắn võ đạo cảnh giới đạt tới đại tông sư cảnh, sẽ đích thân giết đến tận Kiếm Lâm, cứu ra thê tử, sau đó lại đến núi đao báo thù. Lôi Minh cùng Hùng Bằng Phi hiện tại võ đạo cảnh giới, một cái là tông sư cảnh sơ kỳ, một cái là ám kình đỉnh phong. Bọn họ khổ chiến mấy trận về sau, tiếp xúc võ đạo chỉ có mấy tháng. Hùng Bằng Phi tại tiến vào trước 50 mạnh chi chiến bên trong lọt vào đào thải. Mà Lôi Minh thực lực so Hùng Bằng Phi mạnh hơn không ít, nương tựa theo vượt cấp chiến đấu năng lực, giết vào trước 50 mạnh. Bất quá tại tranh đoạt 20 vị trí đầu trong chiến đấu bị thương đào thải. Tuy nhiên không thể lấy được quá thành tích tốt, nhưng hai người tại liên tiếp mấy cái cuộc chiến đấu bên trong được ích lợi không nhỏ. Để Diệp Phong cảm thấy im lặng là, hắn ba vị sư huynh cũng tới lần này võ đạo đại hội gom lại náo nhiệt. Ba vị này sư huynh, theo thứ tự là có được đại tông sư cảnh tu vi tứ sư huynh Thiên Quyền, nắm giữ tông sư cảnh đỉnh phong tu vi lục sư huynh Khai Dương, thất sư huynh Diêu Quang. Tại nhìn đến ba vị này sư huynh về sau, Diệp Phong một chiếc điện thoại đem Ngũ sư tỷ Ngọc Hành cho kêu đến, chuẩn bị buổi tối tại cùng nhau tụ tập. Ba tên này không cố gắng lịch luyện, chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt, nhàn nhảm chán a. Ngọc Hành nhìn đến Thiên Quyền, Khai Dương cùng Diêu Quang ba cái sư huynh đệ, cũng là một mặt im lặng. Đám ba người kết thúc chiến đấu, Ngọc Hành lập tức dùng di động liên hệ lên bọn họ. Một lát sau, sư huynh đệ, sư tỷ mỗi năm người ngồi đến một nhà khách sạn bên trong. Các ngươi làm sao đều chạy đến Giang Thành đến? Chẳng lẽ cũng là vì tham gia cái này võ đạo đại hội? Ăn uống ở giữa, Ngọc Hành hỏi. Thực chúng ta tới Giang Thành, chủ yếu mục đích là tìm ngươi cùng tiểu sư đệ, tham gia võ đạo đại hội chỉ là tiện tay mà làm. Diêu Quang cười hì hì nói ra. Tại Côn Lôn Sơn Đào Hoa Cốc 8 vị đệ tử bên trong, trừ Diệp Phong bên ngoài, Diêu Quang là trẻ tuổi nhất một cái, chỉ bất quá Diệp Phong tư chất thực sự quá yêu nghiệt, bởi vậy hắn thực lực ngược lại thành lót đáy tồn tại. Mặc dù như thế, hắn tông sư cảnh đỉnh phong tu vi đã đủ để nghiền ép trên đời tuyệt đại đa số võ giả. Tìm chúng ta làm gì? Ngọc Hành chớp chớp một đôi con ngươi xinh đẹp, kỳ quái hỏi. Để lục sư huynh nói đi, ta nói đây, ăn trước điểm. Diêu Quang kẹp khối thịt nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói ra. Sau đó Ngọc Hành cùng Diệp Phong ánh mắt rơi vào Khai Dương trên thân. Khai Dương thực so Ngọc Hành còn lớn 2-3 tuổi, nhưng bởi vì nhập môn trễ một chút, cho nên chỉ có thể khuất tại lục sư đệ. Hắn là người ngay thẳng, tính cách chất phác, tuy nhiên nhìn qua có chút chất phác, nhưng tư chất lại không tầm thường, bằng không cũng sẽ không bị mang vào Côn Lôn Sơn, trở thành Đào Hoa Cốc 8 tên đệ tử một trong. Nhìn đến ngũ sư tỷ cùng tiểu sư đệ đều tại nhìn mình chằm chằm, Khai Dương gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng, nói ra, ta cùng Diêu Quang sư đệ ở một tòa đảo giữa hồ phía trên, phát hiện một gốc hình người thảo. Hình người thảo? Thật? Diệp Phong cùng Ngọc Hành không hẹn mà cùng đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Chương 144, siêu thoát tiên thiên cảnh. Hình người thảo, tên như ý nghĩa, là một loại hình dáng giống như thân thể cây cỏ, thuộc ở thiên địa sinh ra linh thảo, thấp nhất năm cũng có trên 100 năm. Diệp Phong cùng Ngọc Hành chỗ lấy kích động, là bởi vì hình người thảo có thể dùng đến luyện chế tạo hóa đan. Mà tạo hóa đan có thể làm cho tu luyện giả trong khoảng thời gian ngắn thực hiện cảnh giới phía trên đột phá. Giống Ngọc Hành dạng này, tu vi đạt tới tông sư cảnh đỉnh phong về sau, muốn càng tiến một bước, đột phá tới đại tông sư cảnh, khắp nơi cần mấy năm thậm chí thời gian dài hơn. Nếu có tạo hóa đan phụ trợ, bọn họ liền có thể một lần hành động đột phá, một bước bước vào đại tông sư cảnh giới. Có điều, gốc cây kia hình người thảo bên cạnh, có một đầu dài 5-6 trượng hắc lân mãng thủ hộ lấy. Ta cùng Diêu Quang sư đệ hai người liên thủ, cùng nó đánh một trận, kém chút bị nó cho nuốt ăn. Về sau chúng ta tìm Thiên Quyền sư huynh giúp đỡ, ba người liên thủ, vẫn là đánh không lại đầu kia hắc lân mãng. Đại sư huynh bọn họ, sang ngoài vạn dặm lịch luyện, trong lúc nhất thời về không được, cho nên chúng ta ba cái chỉ có thể tới tìm các ngươi giúp đỡ. Khai Dương cười ngây ngô lấy nói ra. Ngọc Hành có chút giật mình, liếc Thiên Quyền liếc một chút, tăng thêm tứ sư huynh cũng đánh không lại. Đầu kia hắc lân mãng lợi hại như vậy, Thiên Quyền vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng bộ dáng, uống một hớp rượu, nói ra, đầu kia hắc lân mãng, chí ít đã sống trên 100 năm, đều sắp thành tinh. Nó lân giáp cứng dày, phòng ngự lực cực mạnh, ta dùng đao chặt nó, cũng chỉ có thể tại nó trên thân lưu lại một đạo vết trắng, thương tổn không nó. Cho nên ta phỏng đoán, đầu kia hắc lân mãng chiến lực cần phải tương đương với nửa bước tiên thiên cảnh võ giả. Ngọc Hành sờ sờ tinh xảo nhọn xinh đẹp cái cằm, nói ra, nửa bước tiên thiên, cái kia các ngươi ba cái xác thực đánh không lại. Nhìn đến chỉ có tiểu sư đệ xuất thủ mới được. Thiên Quyền ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên thân, khóe miệng có được toát ra mỉm cười, hỏi, ta năm ngoái rời núi lịch luyện lúc, tiểu sư đệ ngươi liền đã nhập tiên thiên cảnh, hiện tại là cảnh giới gì? Diệp Phong nháy mắt mấy cái, thứ sư minh ngươi đoán. Thiên Quyền cười khổ lắc đầu, tiên thiên phía dưới đều là con kiến hôi. Ta một cái đại tông sư, làm sao có khả năng nhìn ra các ngươi tiên thiên cảnh cao thủ cảnh giới cao thấp? Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong thân thể phía trên hoàn toàn không có loại kia áp bách tính võ giả khí tức phóng xuất ra, dường như cũng là người bình thường. Loại tình huống này, nói rõ Diệp Phong tu vi đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Mà tại Thiên Quyền phạm vi hiểu biết bên trong, loại này phản phát quy chân cảnh giới, cũng là cái gọi là tiên tiến cảnh. Một bên Ngọc Hành phốc phốc cười một tiếng, "Tứ sư minh, ngươi nhãn giới liền không thể nối lòng điểm. Bố cục thì không thể phóng đại điểm. Vì cái gì cũng chỉ dầu dĩ tiên tiên cảnh đâu?" Thiên Quyền khẽ giật mình, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, đồng tử co vào, hít vào ngụm khí lạnh, thất thanh nói, "Chẳng lẽ tiểu sư đệ tu vi đã siêu thoát tiên tiên cảnh?" Hắn bình thường một bộ không có chút rung động nào lạnh lùng biểu lộ, cái này thời điểm lại có chút thất thố, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Khai Dương cùng Diêu Quang hai người đồng dạng hai mắt trở lên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bọn họ biết tiên thiên cảnh giới cũng không phải là đương đại mạnh nhất, cũng biết mình sư phụ cùng chư vị sư bá, sư thúc đều là siêu việt tiên thiên cảnh giới tồn tại. Tuy nhiên sư phụ cùng chư vị sư bá, sư thúc đều nói tiểu sư đệ tư chất bị tiên, nếu như gặp được cơ duyên, tương lai có khả năng đánh vỡ tiên thiên cảnh giới gông xiềng, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng Thiên Quyền bọn người làm sao cũng không nghĩ tới, tại bọn họ rời núi lịch luyện trước vẫn chỉ là mới vừa vào tiên thiên cảnh giới tiểu sư đệ, lại một lần gặp mặt lúc, thế mà đã siêu thoát tiên thiên cảnh giới. Kể từ đó, bọn họ những thứ này làm sư huynh sư tỷ, liền bị người tiểu sư đệ này xa xa bỏ lại đằng sau. Nhìn đến Diệp Phong cười không nói, Thiên Quyền đám người đã có thể xác định, vị tiểu sư đệ này xác thực như Ngọc Nhất Định Châu nói, đã siêu thoát tiên thiên cảnh phạm chủ. "Tiểu sư đệ, ngươi đây cũng quá nghịch thiên a. Chúng ta còn không có nhập tiên thiên, ngươi liền đã siêu việt tiên thiên, cái này để cho chúng ta những thứ này sư huynh sư tỷ mặt mũi để vào đâu?" Trong nhà an tĩnh một lát, Thiên Quyền lúc này mới sinh không thể yêu thở dài. Khai Dương, Diêu Quang cũng là một mặt cười khổ. Chỉ có Ngọc Hành một trương tiểu mị như hoa gương mặt bên trên cười nhẹ nhàng. "Ta cũng là tại Giang Thành gặp phải một số cơ duyên, mới có thể đột phá. Các vị sư huynh sư tỷ tư chất không so ta kém, tương lai cũng nhất định có thể siêu thoát tiên thiên cảnh giới." Diệp Phong vừa cười vừa nói, "Tiểu sư đệ, tiên thiên cảnh giới phía trên đến cùng là cái gì? Nói với chúng ta nói thôi." Diêu Quang tiến đến Diệp Phong trước mặt, cười hì hì hỏi. Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương ba người cũng là một mặt hiếu kỳ. Mấy người bọn hắn bởi vì tự thân tu vi còn không có tiến vào tiên thiên cảnh giới, cho nên chính mình sư phụ cùng với mấy vị sư bá sư thúc đều không có cùng bọn hắn nhắc đến càng cao cảnh giới sự tình. Bây giờ tiểu sư đệ tại bọn họ tám cái sư huynh đệ, sư trong tỷ muội trước tiên đột phá, nhìn trộm đến tiên thiên phía trên cảnh giới, lần nữa kích thích bọn họ lòng hiếu kỳ. Tiên thiên phía trên đã không phải là chúng ta trước đó chỗ lý giải võ đạo, đó là một loại hoàn toàn mới cảnh giới, dùng là hoàn toàn khác biệt tu luyện phương pháp. Diệp Phong cũng không có che giấu, cùng Thiên Quyền bọn người cẩn thận nói lên luyện khí cảnh các loại thần khí chỗ. Hắn biết rõ những thứ này, cũng là theo thất sư phụ từ nơi nào biết. Cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại thất sư phụ nói cho hắn biết, trừ luyện khí cảnh bên ngoài, còn có ở đây phía trên rất nhiều cảnh giới, ở trước mặt hắn trải ra một đầu làm hắn tâm hướng thần chỉ tu luyện chi đạo. Đương nhiên, chính hắn khoảng cách những cảnh giới kia còn quá xa xôi, lúc này cùng mấy vị sư huynh sư tỷ nói, chỉ giới hạn ở luyện khí cảnh. Cho dù là những thứ này, cũng để cho Thiên Quyền bọn người nghe được như say như dại, một mặt vẻ hâm mộ. Ta thành đại tông sư cảnh cao thủ về sau, còn vì này đắc chí, cho là mình không có nhiều đến, bây giờ mới biết, tu luyện chi lộ quá dài dằng dặc, mà ta còn tại khởi điểm phía trên. Thiên Quyền một mặt xấu hổ nói, các loại lần này chúng ta phải đến hình người thảo về sau, ta liền trở về Côn Lôn Sơn dốc lòng tu luyện, không đến tiên thiên cảnh, tuyệt không xuất quan. Khai Dương buồn bực thanh âm thể. Diêu Quang vô Khai Dương bả vai nói, Lục sư huynh, ta và ngươi trở về cùng một chỗ bế quan, nhìn xem chúng ta người nào tới trước tiên thiên cảnh. Ngọc Hành nói, ta thì không trở về Côn Lôn Sơn đi bế quan, ngược lại tiểu sư đệ cùng ta cùng tại một tòa thành thị, gặp phải trên việc tu luyện có cái gì không hiểu, ta hướng hắn thỉnh giáo. Nàng là tông sư cảnh đỉnh phong, mà Diệp Phong cũng đã đến luyện khí cảnh, hoàn toàn có năng lực chỉ điểm nàng. Thiên Quyền nói, nếu như chúng ta có thể được đến hình người thảo, trở về mời thất sư thúc luyện chế ra tạo hóa đan, ta phục dụng một cái, liền có khả năng đạt tới tiên thiên cảnh giới. Đến thời điểm Thiên Xu đại sư huynh phục dụng tạo hóa đan, sẽ cùng tiểu sư đệ một dạng tiến vào luyện khí cảnh, ta khẳng định là đuổi không kịp hắn. Bất quá nhị sư tỷ cùng tam sư huynh, coi như lại tiến một cái cảnh giới nhỏ, y nguyên vẫn là tiên thiên cảnh, ta tính toán cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái xuất phát chạy đường trên. Ta tư chất không tính yếu, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, nói không chừng có thể so sánh nhị sư tỷ cùng tam sư huynh trước một bước tiến vào luyện khí cảnh. Chương 145, giết vào trận chung kết, đối thủ đúng là tiên thiên cảnh. Ngọc Hành gặp tứ sư huynh Thiên Quyền ánh mắt phóng ánh, ý chí chiến đấu sục sôi, vừa cười vừa nói: "Tứ sư huynh ngươi phải cố gắng lên. Đừng quên, phía sau ngươi còn có ta ở đây đuổi theo đâu. Ngươi muốn không đầy đủ nỗ lực, nói không chừng sẽ bị ta cho vượt qua, đến thời điểm chỉ có thể ngồi xổm trong góc tường khóc nhẹ." Thiên Quyền khỏe miệng giật nhẹ: "Ngũ sư muội, không phải sư huynh ta đã kích ngươi, ngươi muốn vượt qua ta, đời này đoán chừng không đùa." Ngọc Hành mắt hạnh lưu ba, cười ha hả nói: "Vậy chúng ta thì so tài một chút." Thiên Quyền nói: "So thì so. Thua nói thế nào?" Ngọc Hành nói: "Ngươi thua lời nói, liền đem tứ sư bá dạy ngươi chủ nghệ cùng điều chế các loại mỹ tiểu rượu nghệ giao cho ta. Ta thua lời nói, liền đem ta sư phụ dạy ta khinh thân thuật, xúc cốt thuật dạy cho ngươi thế nào?" Bọn họ tám cái sư huynh đệ, sư tỷ muội ở giữa, thường xuyên có thể như vậy tranh cãi, lẫn nhau không phục lúc thì áp lên một ít tiền đặt cược, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy thương tổn hòa khí. Côn Lôn Sơn Đào Hoa Cốc tám tên đệ tử, trừ Diệp Phong cái này các loại có 7 cái sư phụ cộng đồng truyền thụ bên ngoài, hắn 7 tên đệ tử mỗi người đều có một cái cố định sư phụ. Thiên Quyền sư phụ cũng là Diệp Phong tứ sư phụ, tên là An Dật, bởi vì ăn khắp thiên hạ mỹ thực, uống khắp thiên hạ mỹ tiểu, sau cùng tập hợp thiên hạ mỹ thực cùng mỹ tiểu chi trưởng, tự sáng tạo thiên hạ vô song chủ nghệ cùng diệu nghệ. Lại thêm hắn thương hương tiếc ngọc, tính cách phong lưu, cho nên tự xưng là thực thần, tiểu thần, tỉnh thánh. Chỉ bất quá, Thiên Quyền tuy nhiên có như thế một cái không quá lấy điều sư phụ, lại thế mà không có bị hắn mang lệnh. Thiên Quyền tại chủ nghệ, rượu nghệ bên trên học đến An Giật 7-8 phần tinh túy, nhưng ở nữ nhân phía trên lại không có thể kế thừa sư phụ gặp một cái thích một cái, khắp nơi lưu tình ưu điểm. An Giật vì thế thường xuyên cảm thán chính mình thu sai đệ tử, sau này cái này tình thánh biệt hiệu chỉ sợ không có người có thể kế thừa. Ngọc Hành nhất là thèm nhỏ dãi chính mình cái này tứ sư bá chủ nghệ cùng rượu nghệ, tại Côn Lôn Sơn đào hoa cốc thời điểm thì thường xuyên nũng nịu làm ỏn ẻn quấn lấy hắn dạy cho mình, chỉ tiếc không thể toàn nguyện. Nếu như lần này đánh cược có thể thắng Thiên Quyền, theo trời quyền chỗ đó học đến chủ nghệ cùng diệu nghệ, vậy liền không thể tốt hơn. Mà đối với Thiên Quyền tới nói, hắn rất muốn học đến Ngũ Sư Thúc khinh thân thuật cùng xúc cốt công. Ngũ Sư Thúc tư không trích nguyện, tự phong đạo thần, nương tựa theo xuất thần nhập hóa khinh thân thuật, xúc cốt thuật cùng với hóa trang thuật, nhẹ nhõm đánh cắp thế giới các quốc gia rất nhiều giá trị liên thành bảo vật, trở thành hắn vật trong bàn tay. Ngũ Sư Muội Ngọc Hành thân pháp vô song, gân cốt mềm mại, dung mạo có thể thiên biến vạn hóa, cũng là bởi vì đến Ngũ Sư Thúc chân truyền. Nếu như có thể theo Ngọc Hành nơi này học đến khinh thân thuật cùng xúc cốt thuật, thực lực khẳng định sẽ cao hơn một tầng. Cho nên Thiên Quyền mới có thể cầm sư phụ chủ nghệ cùng diệu nghệ cùng Ngọc Hành tiến hành đánh cược. Diệp Phong cười ha hả nhìn lấy Lục sư huynh cùng Thất sư huynh thể, Tứ sư huynh cùng Ngũ sư tỷ đánh cược, cảm giác lại trở lại tại Côn Lôn Sơn học nghệ thời gian. Năm người kết thúc bữa tiệc, cùng một chỗ đến Ngọc Hành răng môi thơm ngát trà quán ngồi một hồi, tiếp tục thương lượng hình người thảo sự tình. Sau cùng quyết định các loại lần này võ đạo đại hội kết thúc, năm người cùng nhau đi chém giết đầu kia hắc lân mãng, chiếm lấy hình người thảo. 2 giờ chiều hai bên, Thiên Quyền, Khai Dương cùng Diêu Quang ba người tiếp tục đi tham gia võ đạo đại hội. Bọn họ để ý cũng không phải là tiền thưởng cùng bồi nguyên đan. Bởi vì những vật này, bọn họ căn bản cũng không thiếu hụt. Bọn họ chỉ là hy vọng có thể trong chiến đấu rèn luyện cùng tăng lên chính mình. Khai Dương cùng Diêu Quang Nương tựa theo có thể vượt cấp chiến đấu võ học công pháp, đánh bại không ít đại tông sư cảnh sơ kỳ cao thủ, cuối cùng giết tiến võ đạo đại hội 10 vị trí đầu, nhấc lên không nhỏ gần sóng. Chỉ bất quá, bọn họ cuối cùng chỉ là tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, còn là không bằng những cái kia đã đạt tới đại tông sư cảnh trung kỳ hoặc đỉnh phong cao thủ, cuối cùng ngừng bước tại ngũ cường có hơn. Đến mức Thiên Quyền, tự thân là đại tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, lại thêm có thể vượt cấp chiến đấu bưu hãn chiến lực, tại đại tông sư cảnh giới có thể xưng vô địch. Hắn một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đánh bại hai tên đại tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, xâm nhập trận chung kết, cùng một tên khác ngang nhau cảnh giới cao thủ tranh đoạt võ đạo đại hội vô địch. Sau cùng trận chung kết tranh đoạt chiến, Diệp Phong cùng Ngọc Hành cũng đều đổi tới hiện trường, vì tứ sư huynh Thiên Quyền trợ uy. Tứ sư huynh đối thủ lại là cái tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Diệp Phong nhìn đến Thiên Quyền đối thủ, khẽ chau mày, biết đối phương đang tận lực áp chế cảnh giới, thoạt nhìn như là cái đại tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, kỳ thực đã nhập tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh cao thủ đối với võ đạo lý giải cùng tầng độ so đại tông sư cảnh cường giả mạnh hơn quá nhiều, tại về mặt chiến lực càng là có nghiền ép tính ưu thế. Tứ sư huynh Thiên Quyền tuy nhiên toàn lực ứng phó phía dưới, có thể cùng nửa ngày tiên thiên cảnh cao thủ chống lại, nhưng gặp gỡ chính thức tiên thiên cảnh lại tuyệt không phải là đối thủ. Cho nên trận này quán á quân chi tranh đã thành kết cục đã định. Tiên thiên cảnh cao thủ, vậy thì thật là tốt, ta cùng hắn toàn lực đánh một trận, nhìn xem chính mình chênh lệch ở nơi đó. Tiểu sư đệ, chỉ muốn đối phương không muốn ta mệnh, ngươi quan chiến liền tốt, không thể xuất thủ. Ngược lại ta thương tổn lại lần nữa, có ngươi cái này thần ý tại chỗ, cũng có thể cứu ta. Theo Diệp Phong trong miệng biết mình đối thủ là cái tiên thiên cảnh cao thủ về sau, Thiên Quyền chẳng những không có e ngại, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần phấn chấn. Trận đấu tiếng còi thổi lên về sau, Thiên Quyền vô Diệp Phong bả vai, hướng Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang ba người nết miệng cười một tiếng, thả người vọt lên lôi đài. Tiểu sư đệ, ngươi muốn nhìn kỹ chút, phòng ngừa đối phương hạ nặng tay. Ngọc Hành một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên lôi đài chuẩn bị quyết đấu hai người, sắc mặt ít nhiều có chút khẩn trương. Tiên thiên cảnh cao thủ cường đại cỡ nào, nàng theo đại sư mình, nhị sư tỷ, tam sư huynh chỗ đó đều lĩnh giáo qua. Giống nàng dạng này tông sư cảnh cao thủ, đối lên tiên thiên cảnh cao thủ, đối phương chỉ cần tiện tay một quyền, căn bản không dùng toàn lực, là có thể đem nàng cho chân sát. Cho dù là tứ sư huynh Thiên Quyền dạng này lớn tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng có chặn tiên thiên cảnh cao thủ một quyền vạn cân chi lực. Tuy nhiên võ đạo đại hội có nghiêm ngặt quy định, không thể cố ý thương tổn tính mạng người. Nhưng quyền cước không có mắt, song phương một khi quyết đấu lên, bại một phương rất có thể sẽ bị thương nặng. Cứ việc Diệp Phong y thuật tuyệt diệu, coi như Thiên Quyền thụ trọng thương, cũng có thể trị càng. Nhưng trị thương cũng là cần thời gian, sẽ đối với Thiên Quyền sau này tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Yên tâm, tứ sư huynh coi như bị thương lại lần nữa, dù là chỉ có một hơi tại, ta cũng có thể để hắn tại 3 năm ngày bên trong nhảy nhót tương mừng, khỏi hẳn như lúc ban đầu. Tu vi tấn giai đến luyện khí cảnh tầng 3 về sau, Diệp Phong đối với mình y thuật lòng tin càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn, trừ làm không được người chết sống lại, mọc lại thân thể bên ngoài, hắn thương bệnh, dễ như trở bàn tay, có thể tùy tiện chữa trị. Đến mức người chết sống lại, mọc lại thân thể, Diệp Phong nghe thất sư phụ nói, đó là có thể nghịch chuyển sinh tử đại thần thông, thì liền nàng trước mắt cũng làm không được. Bành! Trên lôi đài, đột nhiên truyền ra quyền cước va chạm, chân khí khuấy động vang vọng. Thiên Quyền cùng tên kia tiên thiên cảnh cao thủ bắt đầu giao thủ. Tên kia tiên thiên cảnh cao thủ là cái sắc mặt hơi đen, dung mạo phổ thông trung niên nam nhân, mặc lấy một bộ màu tím quần áo luyện công, thân cao không đến 1m7, hình thể gầy yếu, dường như một trận gió liền có thể thổi chạy. Thế mà cũng là như thế một cái dung mạo không đáng để ý, dáng người nhỏ gầy trung niên nam nhân, đệ nhất quyền chưa xuất toàn lực, thì chấn động đến Thiên Quyền kề sát đất ngược lại chân xa một trượng, cho thấy thực lực cường đại. Chương 146, không địch lại. Cao thủ so chiêu, một chiêu liền có thể biết rõ thắng bại. Thiên Quyền miễn cưỡng đứng vững thân hình, bày ra phòng ngự tư thế, nhìn lấy đối diện cái kia trên mặt ý cười nhỏ gầy trung niên nam tử, trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn biết, nếu như đối phương toàn lực xuất thủ, mình đã bại. Giờ phút này hắn nắm tay phải đau đớn muốn nức, toàn bộ cánh tay phải chết lặng cơ hồ không nhấc lên nổi, không cách nào lại dùng tay phải tiến hành chiến đấu. Thiên thiên phía dưới đều là con kiến hôi, lời này quả nhiên không sai. Thiên Quyền thở dài, chính mình người đại tông sư này cảnh cao thủ, cùng tiên thiên cảnh cao thủ cùng so sánh, chiến lược kém thực sự quá xa. Bất quá, tuy nhiên hắn tự biết không địch lại, nhưng cũng không có nhận thua. Bởi vì hắn muốn cũng là loại kết quả này, tại nghịch cảnh bên trong chiến đấu, mới có thể đề cao tự thân chiến lược. Hắn thở sâu, cả người ý chí chiến đấu sục sôi, hai mắt bên trong tựa hồ có hừng hực chiến ý đang tiêu đốt. Giết! Hắn hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, như mãnh hổ hạ sơn, hướng cái kia nhỏ gầy trung niên nam tử đánh tới. Chỉ là con kiến hôi, cũng dám khiêu khích. Mỗi ngày quyền thế mà chủ động tiến công, nhỏ gầy trung niên nam tử khỏe miệng rút rút, toát ra một vệt cười chào phúng ý. Cho ta nằm xuống đi. Nhỏ gầy trung niên nam tử không lùi không tránh, ý nguyên vẫn là một quyền đánh ra. Tiên tiên cảnh cường giả, tại võ đạo phía trên đã đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ, tiện tay một quyền một cước, đều như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, hết lần này tới lần khác lại ẩn chứa cường đại vô cùng kinh lực, để người khó có thể phòng ngự. Nhỏ gầy trung niên nam tử đối với thực lực mình tràn ngập tự tin, vốn cho rằng một quyền này thì có thể giải quyết chiến đấu, không nghĩ tới thiên quyền thân pháp quỷ dị, lại hắn tình thế bắt buộc quyền đầu công kích đến tránh thoát đi. A, nhỏ gầy trung niên nam tử nao nao, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn lại làm sao biết, đệ tử Côn Lôn Sơn Đào Hoa Cốc thần bí truyền thừa, căn bản không phải đương đại bất kỳ một cái nào cổ võ môn phái võ học công pháp có thể đánh đồng. Thiên quyền tuy nhiên võ đạo cảnh giới kém xa tít tắp nhỏ gầy trung niên nam tử, nhưng nương tựa theo siêu thoát võ học phạm chủ thân pháp, hữu kinh vô hiểm tránh thoát đối phương nhất kích. Thiên quyền biết chính diện chống lại, chính mình liền đối phương một quyền đều tiếp không, cho nên cải biến chiến thuật, dựa vào quỷ thần khó phân biệt tuyệt diệu thân pháp, cùng đối thủ du tẩu chiến đấu. Song phương một cái là lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới võ giả lớn nhất đỉnh cao tiên thiên cảnh cao thủ. Một cảnh giới mặc dù yếu, nhưng thân pháp lại quỷ dị không gì sánh được, tinh diệu tuyệt luân. Bởi vậy, trong lúc nhất thời song phương ai cũng không làm gì được người nào. Tiểu sư đệ, ngươi nói tứ sư huynh có khả năng hay không dùng dạng này du đấu phương thức, tìm tới hắn đối thủ sơ hở, nhất kích mà thắng. Ngọc Hành trừng lớn một đôi mắt đẹp, nhìn lấy trên lôi đài kịch đấu hai người, nhiều hứng thú hỏi. Chính nàng thân pháp, so tứ sư huynh thiên quyền càng thêm tuyệt diệu, cũng từng mượn nhờ thân pháp chi diệu, lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng qua không ít thực lực cường đại đối thủ. Cho nên nàng cảm thấy, tứ sư huynh thiên quyền có lẽ có hy vọng đánh bại đối thủ, cứ việc cái này hy vọng rất xa vời. Diệp Phong lắc đầu nói ra, hai võ giả ở giữa, cảnh giới nếu như chênh lệch không lớn, có lẽ có lấy yếu thắng mạnh khả năng. Nhưng nếu như cảnh giới chênh lệch quá lớn, vẹn vẹn chỉ dùng thân pháp là đền bù không thực lực sai biệt. Như vậy cũng tốt so một con thỏ cùng một con hổ, tại có hạn không gian bên trong, con thỏ lại thế nào linh hoạt, cuối cùng cũng không phải lão hổ đối thủ. Ngọc Hành trợn mắt chừng một cái, người đem tứ sư huynh hình dung thành con thỏ. Hắn có yếu như vậy sao? Hắn đối thủ cứ như vậy mạnh. Diệp Phong chân thành nói, không phải ta giải người khác chí khí, diệt uy phong mình, đại tông sư cảnh cao thủ đối lên tiên tiên cảnh cao thủ, xác thực như thế. Không tin ngươi nhìn lấy đi, trăm khí tức bên trong. Tứ sư huynh thì muốn thua. Trên lôi đài, thiên quyền thân thể như du long, vòng quanh 10 trượng phương viên lôi đài, lóe chuyển xê dịch, lơ lửng không cố định. Cái kia nhỏ gầy trung niên nam tử nhiều lần phát động công kích, đều bị hắn tránh thoát đi. Trong thời gian này, thiên quyền cũng nỗ lực tìm tới đối phương sơ hở, khởi xướng phản kích, nhưng đối phương toàn thân trên dưới, lại không có kẽ hở. Ngươi thì chút bản lĩnh này. Nhỏ gầy trung niên nam tử đột nhiên cười khẽ một tiếng, thân pháp cũng thêm nhanh lên. Hắn vừa bắt đầu cảm thấy thiên quyền xảo trá tàn nhẫn, nhiều lần công kích vô dụng, bất quá tỉ mỉ quan sát một lát sau, rốt cục bắt được thiên quyền thân pháp bên trong một số sơ hở, sau đó lập tức xuất thủ, vung ra một quyền. Thiên quyền mắt thấy hắn công kích đến, vốn định giống trước đó như thế trốn tránh, lại phát hiện bốn phía đều là đối phương bóng người, tất cả đường đi đều đã bị phong kín, đúng là tránh cũng không thể tránh. Hết. Thiên quyền trong lòng run lên, biết chỉ có thể lấy cứng trọi cứng, đón lấy đối phương công tới một quyền. Mà hắn cũng rõ ràng, lấy cứng trọi cứng kết quả chính là mình thụ thương bị thua. Liều. Thiên quyền khẽ cắn môi, hai mắt bên trong hiện ra điên cuồng chi ý. Hắn đem toàn thân chân khí trong nháy mắt để tụ đến nắm tay phải phía trên, tiếng giống to bên trong, quyền đầu vang ra ngoài. Bành! Hai nắm đấm mang theo tiếng nổ đùng đoảng, lấy thẳng tiến không lùi chi thế, không có chút nào màu sắc rực rỡ đụng vào nhau. Phúc! Không khí dường như nổ tung, hai người quyền đầu tuôn ra chân khí, hóa thành vô hình sóng xung kích, như gợn sóng hướng bốn phía kích quyết trương. Dưới lôi đài hàng phía trước người xem, râu tóc quần áo đều bị cỗ này sóng xung kích nhấc lên động lên đến. Hảo lợi hại! Không ít người xem kinh hô. Thiên quyền thân thể dường như bị một cỗ cao tốc xe mẹ xe đét va chạm, thật cao bay lên, ngã xuống hướng lôi đài bên ngoài. Thứ sư minh, Khai Dương quát to một tiếng, dương ra thân hình, theo trên chỗ ngồi nhảy xuống, hai tay duỗi ra, tiếp được thiên quyền rơi xuống thân thể. Thiên quyền thân thể mang theo to lớn quán tính, làm đến Khai Dương lui lại 7-8 bước, lúc này mới đem cái kia cũ quán tính tiêu trừ, đứng vững thân thể. Ngọc Hành, Diêu Quang đoạt tiến lên đây, xem xét thiên quyền thương thế. Thiên quyền sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải mềm mại rủ xuống, hiển nhiên cẳng tay đã đứt gãy. Hắn thất khiếu bên trong thấm ra tia máu, có thể thấy được đối thủ một quyền kia lực lượng, không chỉ có đánh gãy hắn cánh tay phải cẳng tay, còn làm đến hắn ngũ tạng lục phủ bị thương. Thì liên thể nội một số kinh mạch huyết mạch đều bị rót vào thể nội lực lượng đánh gãy. Đối với võ giả tôi nói, thương thế hắn còn tốt, nhưng kinh mạch huyết mạch bị thương, cái kia chính là tránh thức trọng thương, rất khó triệt để khỏi hẳn. Ngọc Hành lấy ra một khỏa chữa thương đan, nhét vào thiên quyền trong miệng. Cái này chữa thương đan là bọn họ vị kia phong hoa tuyệt đại, y thuật thông thần thất sư thúc thân thủ luyện chế, liệu thương cầm máu, hiệu quả kỳ giai. Mấy người bọn hắn sư huynh đệ, các đi ra ngoài lịch luyện lúc, mỗi người đều sẽ mang lên một số chữa thương đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thứ sư huynh, ngươi ngồi ở đây nghỉ ngơi. Diêu Quang cùng Khai Dương viện thiên quyền ngồi ở một bên trên ghế, để hắn điều tức dưỡng thương, sau đó xông lấy trên lôi đài nhỏ gầy trung niên nam tử trợn mắt nhìn. Ngọc Hành đi đến trước lôi đài, chỉ vào cái kia nhỏ gầy trung niên nam tử, giọng dịu dàng trách mắng, ngươi cái tên này, luận võ luận bản, điểm đến là dừng không được sao? Tại sao muốn đem ta tứ sư huynh thương tổn nặng như vậy? Nhỏ gầy trung niên nam tử nhìn đến phong tình vạn trùng, tiểu mỹ như hoa ngọc hành, ánh mắt sáng lên, có loại kinh diễm cảm giác, sau đó ha ha cười một tiếng. Đoạn một cái cánh tay mà thôi, không tính nặng a. Ta vừa mới một quyền kia, đã thu mấy thành kinh lực, thủ hạ lưu tình, bằng không hắn hiện tại đã ngất đi. Mỹ nữ, nếu như ngươi mở miệng cầu ta, một hồi lại bồi ta uống vài chén, ta có thể đưa ngươi một khỏa liệu thương đang dược, cho ngươi sư huynh này phục dụng. Bằng không lời nói, ngươi sư huynh này thương tổn không có tầm 5-3 tháng khó có thể khỏi hẳn, sẽ ảnh hưởng sau này tu luyện. Hắn mặt mày hớn hở, đánh giá ngọc hành tròn trịa vịnh cao huyền chuyển tư thái, liếm liếm bờ môi, không che giấu chút nào trên mặt mình thèm nhỏ dãi. Chương 147, sư tỷ bị khi dễ, ngươi muốn cho ta xuất khí a? Ngọc hành phi một tiếng, mắt đẹp hàm sắc nói, ai mà thèm ngươi đan dược? Ta nói cho ngươi, ngươi bày ra đại sự, có dám hay không báo lên tên ngươi cùng kế thừa lai lịch? Nhỏ gầy trung niên nam tử sờ sờ xuống cằm, cười nói, vậy thì có cái gì không dám? Mỹ nữ nghe lấy, ca ca gọi câu trần, kế thừa tiên cung. Mỹ nữ ngươi nếu là nguyện ý theo ca ca đi, ca ca ta chuyển ngươi mấy chiêu tiên cung võ học, bảo vệ ngươi cả đời hưởng thụ không hết. Ngọc hành cười lạnh nói, tiên cung là cái quái gì? Chưa từng nghe nói. Ngươi gọi câu trần. A, nguyên lai còn là chỉ thần thú. Chỉ bất quá, ngươi lại đen vừa gầy lại nhỏ, cùng y manh thần tuấn thần thú tuyệt không dựng một bên, uổng công cái tên này. Khai Dương cùng Diêu Quang nhìn đến tên là câu trần nam tử đối ngũ sư tỷ nhan sắc lộ ra, đều là một mặt phẫn uất, hận không thể tiến lên bạo đánh cho hắn một trận. Nghe hắn nói đến kế thừa cái gì tiên cung, hai cái lại là một mặt khinh thường, còn thật chưa từng nghe nói trên đời có như thế một cái cổ võ môn phái. Nghe đến Ngọc Hành chào phúng chính mình, câu trần cũng không tức giận, ánh mắt lấp lóe, hắc hắc một trận cười quái dị, tâm lý nghĩ ngợi như thế nào mới có thể đem cái này một cái nhăn mày một nụ cười câu người hồn phách, làm cho lòng người ngứa khó cảo nữ nhân tối nay lấy tới trên giường mình đi. Song phương đấu vài câu miệng, bởi vì hiện trường người xem quá nhiều, cũng không có phát sinh xung đột. Diệp Phong tiến lên xem xét một chút tứ sư huynh thiên quyền thương thế, phát hiện cùng chính mình đoán trước kết quả không sai biệt lắm, chính mình ra tay trị liệu lời nói, 3 năm ngày hẳn là có thể khỏi hẳn. Nếu như chỉ là bởi vì câu trần đả thương tứ sư huynh thiên quyền, Diệp Phong còn sẽ không cảm thấy phẫn nộ. Nhưng câu trần rõ ràng đối ngũ sư tỷ có gây rối ý nghĩ, cái này khiến Diệp Phong nhìn hắn rất khó chịu. Hắn âm thầm nhớ kỹ câu trần khí tức, quyết định các loại trở về chữa cho tốt tứ sư huynh thương tổn về sau, lại tìm hắn tính sổ sách. Võ đạo đại hội người chủ trì đi lên lôi đài, giơ lên cao cao câu trần một cánh tay, tuyên bố hắn là năm nay võ đạo đại hội vô địch. Sau đó Giang Thành ba đại gia tộc hoàng gia, Chu gia, Dương gia gia chủ cùng nhau đi lên lôi đài, hướng câu trần ban thêm tiền thưởng chi phiếu, bồi nguyên đan cùng với võ đạo đại hội vô địch huy chương. Diệp Phong nheo mắt lại, nhìn lấy trên lôi đài hoàng gia, Chu gia cùng Dương gia cái này ba đại gia tộc gia chủ, sắc mặt mang theo một vẻ trào phúng. Ba đại gia tộc gia chủ, tựa hồ cũng đã sớm chú ý tới Diệp Phong, bọn họ cũng không có sợ hãi chi ý, ngược lại từng cái lồng ngực thẳng, nụ cười có chút tấm lãnh. Mỹ nữ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đi xuống lôi đài trước, câu trần hướng Ngọc Hành nháy mắt ra hiệu, trêu đến Khai Dương cùng Diêu Quang hai người rất là nổi giận. Tiểu sư đệ, sư tỷ bị khi dễ, ngươi muốn cho ta xuất khí a? Không phải vậy sư tỷ trắng thương ngươi. Ngọc Hành nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm câu trần đi xa bóng lưng, thẳng đến hắn ở trước mắt biến mất, lúc này mới một mặt thú oán đối Diệp Phong nói. Diệp Phong cười cười, nói ra, ngũ sư tỷ yên tâm, ta sẽ đem hắn bắt đến trước mặt ngươi, đến thời điểm muốn chém giết muốn dốc thịt, mặc cho ngươi xử trí. Chúng ta trước tiên đem tứ sư huynh mang về, trị thương cho hắn. Khai Dương, Diêu Quang một trái một phải vịn thiên quyền, Diệp Phong cùng Ngọc Hành đi theo ở đằng sau lấy, cùng một chỗ trở lại răng môi thơm ngát trong quán trà. Đến mức thuộc về võ đạo đại hội người thứ hai tiền thưởng cùng bồi nguyên đan, bọn họ căn bản không có đi lĩnh. Chút đồ vật kia, bọn họ trướng mắt. Tại trà quán lầu 2 một căn phòng ngủ, Diệp Phong cho Thiên Quyền nuốt một viên chính mình luyện chế dưỡng cốt đan, sau đó lấy linh khí phụ trợ châm cứu thuật, thay hắn trị liệu một phen. Đi qua Diệp Phong dốc lòng trị liệu về sau, Thiên Quyền bản thân cảm giác một chút, phát hiện nội thương đã chuyển biến tốt đẹp 7-8 phần, đoạn tổn hại kinh mạch huyết mạch cũng đã nối liền. Tiếp đó, chỉ cần lại dốc lòng tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khỏi hẳn. Tiểu sư đệ y thuật, so xuống núi trước đó tinh xảo rất nhiều a. Thiên Quyền mặt lộ vẻ kinh hỉ, rất là tán thưởng. Diệp Phong mỉm cười, thất sư phụ truyền thụ y thuật, hội theo cảnh giới tu vi tăng lên mà tăng lên. Nếu như ta hiện tại vẫn chỉ là tiên thiên cảnh lời nói, tứ sư minh ngươi thương thế kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể đuổi về đến Côn Lôn Sơn bên trong, mời thất sư phụ xuất thủ trị liệu mới được. Sau đó, năm người nhắc lên võ đạo đại hội cắn câu trần, đều cảm thấy có cơ hội nhất định muốn giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết trêu chọc Côn Lôn Sơn đào hoa cốc đệ tử xuống chẳng là cái gì. Diệp Phong bọn người cũng không biết, võ đạo đại hội sau khi kết thúc không lâu, Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ, thì cùng võ đạo đại hội vô địch câu trần ngồi đến một nhà hào hoa khách sạn trong bao xương. Câu trần ngồi tại chủ vị, bên người hai cái mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp người buổi tiếp, vì hắn gấp thức ăn rót rượu, ân cần vật phẩm. Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ ngồi đang câu trần đối diện, một mặt định nọt ý cười. Câu trần tiên sinh, chỉ cần ngài nguyện ý ra tay giúp chúng ta đối phó cái kia Diệp Phong, các loại sau khi chuyện thành công, 1 tỷ chi phiếu chúng ta lập tức dâng lên. Sau này ngài cũng là chúng ta Giang Thành ba đại gia tộc khách quý. Hoàng gia gia chủ Hoàng Nguyên Khôi kính câu trần một chén rượu về sau, cung kính nói ra. Ba đại gia tộc gia chủ bên trong, hận nhất Diệp Phong cũng là hắn. Hắn nhi tử Hoàng Anh Hảo bị Diệp Phong đánh thành người thực vật, một mực tại bệnh viện trọng chứng phòng giám sát bên trong nằm thẳng, khôi phục tỷ lệ vô cùng xa vời. Mà lại, Diệp Phong rất có thể là năm đó bị bọn họ liên thủ diệt đi Diệp gia dương nghiệt, nếu như không đem Diệp Phong trừ rơi, Hoàng gia rất có thể cũng sẽ bước giang ra theo gót. Cho nên, hắn hận không thể đem Diệp Phong chém thành muôn mảnh, trừ rơi cái họa lớn trong lòng này. Chu gia gia chủ Chu Quốc An, Dương gia gia chủ Dương Ngang cũng có đồng dạng ý nghĩ. Cho nên trước đó Diệp Lăng Phong tìm tới bọn họ, đưa ra cùng bọn hắn liên thủ đối phó Diệp Phong lúc, bọn họ không sao cả do dự thì đáp ứng. Bọn họ cộng đồng bỏ vốn, tổ chức lần này võ đạo đại hội, mục đích cũng là chờ võ đạo đại hội kết thúc, dùng trọng kim mua chuộc đứng hàng đầu võ đạo cao thủ, mời bọn họ đi đối phó Diệp Phong. Bọn họ tin tưởng, 100 triệu tiền thưởng tăng thêm 10 khỏa Bồi Nguyên Đan, nhất định khả năng hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ đến đây Giang Thành tham gia võ đạo đại hội. Đến thời điểm, chỉ cần có thể mua chuộc bên trong một bộ phận võ đạo cao thủ, thì có hy vọng săn giết Diệp Phong. Tại võ đạo đại hội tổ chức quá trình bên trong, hiện ra không ít đại tông sư cảnh cao thủ, trừ cùng Diệp Phong quan hệ thân mật ba người bên ngoài, hắn võ giả đều có thể lôi kéo. Riêng là trước mắt vị này tên là Câu Trần cao thủ, tại võ đạo đại hội phía trên, cơ hồ đều là một quyền đánh bại đối thủ, võ đạo cảnh giới độ cao, có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Cho nên các loại võ đạo đại hội sau khi kết thúc, ba đại gia tộc gia chủ đơn độc mời Câu Trần, hứa lấy trọng kim, muốn mời hắn ra tay đối phó Diệp Phong. Mà võ đạo đại hội phía trên hắn một số lớn tông sư cảnh cường giả, ba đại gia tộc các cao tầng cũng đang tiến hành lôi kéo. Vạn nhất Câu Trần không địch lại Diệp Phong, liền có thể cùng những đại tông sư kia cảnh cao thủ tiến hành liên thủ, coi như Diệp Phong có ba đầu sáu tay, cũng phải bị chấn sát. Vì giết chết Diệp Phong, ba đại gia tộc có thể nói không tiếc đại giới. Đương nhiên, Diệp Lăng Phong cũng ở sau lưng ra không ít lực. Võ đạo đại hội phía trên Bồi Nguyên Đan, cũng là Diệp Lăng Phong thông qua kinh đều quan hệ nhân mạch, phí tổn trọng kim mua lại. Ta giúp các ngươi có thể, nhưng trừ một tỷ bên ngoài, ta muốn các ngươi mỗi ngày tìm cho ta hai nữ nhân ngồi tiếp. Thì giống như các nàng tuổi trẻ đẻ. Câu Trần nói, thân thủ tại hai cái trái phải mỹ nữ trên thân mỏ một thanh, làm càn cười nói. Cái này dễ nói. Dễ nói. Ba đại gia tộc gia chủ nhìn chăm chú liếc một chút, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ lo lắng là võ giả vô dục vô cầu, chỉ cần có tham nghiệm, vậy liền dễ làm. Chương 148, dáng chiều bên trong đường Tô Tô. Lăng Tiêu Sơn, vị tại Giang Thành ngoại thành, là địa phương một cái nổi tiếng danh lam thắng cảnh, cũng là mọi người nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Theo giữa sườn núi đến đỉnh núi, xanh um tươi tốt rừng cây ở giữa, có thể nhìn đến khách sạn cùng biệt thự các loại công trình kiến trúc. Khách sạn là cung cấp du khách ở lại, mà biệt thự thì là thuộc về tư nhân kiến trúc. Những thứ này biệt thự phí tổn không ít, chủ nhân đều là thủ đoạn thông thiên đại nhân vật. Đỉnh núi Sơn Đông, một tòa tên là Lăng Tiêu Cư biệt thự. Giờ phút này, Diệp Lăng Phong thì đứng tại biệt thự lầu 3 trên ban công, hướng dưới núi nhìn ra xa. Theo hắn cái góc độ này, có thể nhìn xuống toàn bộ Giang Thành. Diệp Toàn đứng sau lưng Diệp Lăng Phong, ngay tại nhẹ giọng thì thầm hồi báo Giang Thành tình huống. Đại thiếu gia, sự tình đều đã an bài tốt. Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ đã thành công lôi kéo đến võ đạo đại hội vô địch. Bên cạnh đó, tham gia võ đạo đại hội những cái kia đại tông sư cảnh cao thủ, cũng có 9 người đáp ứng ra tay đối phó Diệp Phong. Vị kia tên là Vạch Trần võ đạo đại hội vô địch, nghe nói đến từ cái gì tiên cung, thực lực cao thâm mặt chắc, một quyền liền có thể đánh bại một cái đại tông sư cảnh cường giả. Nghe gia tộc chúng ta cung phụng Ngũ Lao Tam cùng Hàn Lập nói, người kia võ đạo cảnh giới, có khả năng đã siêu việt đại tông sư cảnh, đạt tới cảnh giới võ đạo tối cao tiên thiên cảnh. Cho nên lần này, cái kia Diệp Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Toàn ngự khí sách cao một chút, mang theo phấn chấn chi ý. Diệp Lăng Phong nghe đến tiên thiên cảnh ba chữ, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tự lẩm bẩm: "Tiên thiên cảnh cao thủ a, đây chính là truyền thuyết bên trong cường đại tồn tại, cực ít ở thế tục bên trong đi lại. Nghĩ không ra lần này võ đạo đại hội, thế mà hấp dẫn đến loại cảnh giới này cao thủ tham dự. Nhìn đến hẳn là Bồi Nguyên đang đưa đến hiệu quả." Hắn nói đến đây, lấy lại tinh thần đối Diệp An đạo: "Ngươi quan tâm kỹ càng một số quỷ y môn Bồi Nguyên đan tin tức, nếu như người nào trong tay có, thì thu mua tới, đừng sợ dùng tiền. Thứ này đã đối với võ giả có sức hấp dẫn, chúng ta thì chuẩn bị thêm một số, tương lai có lẽ có dùng." Diệp Toàn đáp một tiếng, sau đó hỏi: "Đã chúng ta bên này võ giả đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy lúc nào thì động thủ?" Diệp Lăng Phong suy nghĩ một chút, nói ra: "Ngươi để Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ trước tới một chuyến, ta cùng bọn hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Cái kia Diệp Phong bối cảnh tựa hồ cũng không đơn giản, chúng ta không thể vội vàng động thủ, tốt nhất phải có tỉ mỉ cẩn thận an bài, tranh thủ làm đến không có sơ hở nào, tất công tại chiến dịch." Rất nhanh, Diệp Toàn mấy cái điện thoại đánh đi ra. Sau đó không lâu, ba chi đội xe đi tới Lăng Tiêu Sơn phía dưới. Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ ngồi tham quan xe du lịch đến đỉnh núi, tiến vào Lăng Tiêu Cư cùng Diệp Lăng Phong gặp mặt. Tại Lăng Tiêu Cư biệt thự trên ban công, Diệp Lăng Phong cùng Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, thưởng thức rượu vang đỏ, thưởng lấy phong cảnh, xác định nhằm vào Diệp Phong kế hoạch hành động. Mặt trời lặn dáng chiều, phong cảnh như họa. Trạm vạng tối thời điểm, Diệp Phong cùng Đường Tô Tô tại đường nguyện bên trong sau khi ăn cơm tối xong, sóng vai đi tới tiểu khu bên ngoài bờ sông tản bộ. Diệp Lăng Phong tuy nhiên rời đi Giang Thành, nhưng lấy Đường Tô Tô đối với hắn giải, biết hắn không có khả năng dễ dàng buông tha chính mình, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Diệp Phong. Diệp Lăng Phong rời đi, có lẽ chỉ là tạm thời, khẳng định sẽ còn ấp ủ khác thủ đoạn, lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà hắn tại đến từ lúc, khẳng định sẽ cùng Diệp Phong bạo phát càng thêm kịch liệt xung đột. Cho nên Đường Tô Tô chẳng những không có buông lòng tâm tình, ngược lại càng thêm sầu lo phát sầu. Bóng loáng như gương mặt sông, tỏa ra trên bầu trời mây mù sắc, từng cái phi điểu dáng người ưu mỹ lướt qua, hai bên bờ sông thanh sơn cây xanh phản chiếu vào nước, cái này động cùng tĩnh kết hợp hình ảnh, cấu thành một bức mỹ lệ không gì sánh được, lộng lẫy cảnh giả. Đường Tô Tô vươn tay buông xuống, nhìn lấy dưới chân mặt đất, ánh mắt dường như không có tiêu điểm, thỉnh thoảng phát ra khẽ than thở một tiếng. Bốn phía như họa phong cảnh, hiển nhiên cũng không có hấp dẫn đến nàng. Lại đang miên man suy nghĩ, Diệp Phong dừng bước lại, hai tay khoác lên Đường Tô Tô trên vai thơm, vịn qua thân thể nàng, cùng nàng hai mặt tương đối. Váy đỏ như lửa, tư thái uyển chuyển, khí chất ưu nhã, mặt mày như họa. Diệp Phong cảm thấy Đường Tô Tô so đêm nay hà bên trong mỹ cảnh càng khiến người ta mê muội. Ta lo lắng, Diệp Lăng Phong không biết cứ như vậy từ bỏ ý đồ, sẽ còn lại tới tìm người phiền phức. Đường Tô Tô ngẩng đầu, cái cằm hơi hơi ngóc lên, nhìn lấy Diệp Phong ngũ quan rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, tao mày nhẹ nhàng nói ra. Gió đêm thổi lên nàng tóc dài, mấy sợi tóc xanh treo chọc lấy Diệp Phong bộ mặt da thịt, sợi tóc ở giữa mang theo nhấp nhô làm cho người mê luyến hương thơm khí tức. Lần này xem ở ngươi trên mặt mũi, ta tha hắn một lần. Nếu như hắn không biết tốt xấu, còn dám lại đến khiêu khích, ta thì giết hắn, miễn cho ngươi cả ngày lo lắng lo nghĩ. Diệp Phong nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt tuôn ra hơn mấy phần sắc ý. Hắn kéo Đường Tô Tô một cái tay, mang theo nàng chậm rãi tiến lên, chỉ vào bốn phía non sông tươi đẹp nói: "Ta mang ngươi đi ra, là cùng ngươi giải sầu, ngươi lại như thế sầu mi khổ kiểm, thì cô phụ ta tâm ý." Diệp Lăng Phong sự tỉnh, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa, hết thảy có ta đây. Đường Tô Tô tùy ý hắn lôi kéo tay mình, đi theo bước chân hắn đi ra một đoạn lộ trình, cùng hắn nói một trận lời nói sau, tâm tình dần dần buông ra, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp cũng có mấy phần ý cười. Mắt thấy hoàng hôn buông xuống, hai người cũng không có vội vã trở về. Bọn họ đạp lên trăng sao chi sắc, đi tới bờ sông dưới một cây đại thụ, tại một mảnh mềm mại trên bãi cỏ sóng vai ngồi xuống. Nơi này xa cách thành thị huyên náo cùng ồn ào, yên tĩnh mà an lành. Nơi này bầu trời đêm không nhận thành thị ánh đèn ảnh hưởng, sâu thẳm như hải, ngôi sao đầy trời. Nước sông phản chiếu lấy trên bầu trời tinh quang, sóng nước dập dờn, tinh quang mê ly, đẹp không sao tả xiết. Nhẹ nhàng gió đêm, như đồng tình người ngón tay ở trên người phất qua, tê tê dại dại, không nói ra thoải mái dễ chịu cùng thoải mái. Diệp Phong vươn tay cánh tay, đem Đường Tô Tô yếu đuối không xương mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Đường Tô Tô dùng một cái thư thích nhất tư thế, dựa vào tại Diệp Phong trong lồng ngực, giống con lười biếng nhỏ con, nheo mắt lại, cảm thụ lấy Diệp Phong nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim đập, thưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp. Trong bầu trời đêm, cái kia con tân nguyệt tựa hồ thẹn thùng, kéo đến một tháng mây, trốn vào bên trong. Người người xấu này, cũng không biết qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Toàn thân chua mềm vô lực Đường Tô Tô ngồi dậy, nhìn lấy hướng chính mình cười xấu xa Diệp Phong, một mặt ngượng ngùng, cắn cắn miệng môi, thân thủ tại bên hông hắn thịt mềm phía trên vặn một chút. Diệp Phong ôi chao một tiếng, hét lớn, "Nưu sát thân phu rồi." Hai người vui cười đùa giỡn một trận, lúc này mới sồ sồ soạt soạt mặc xong quần áo, chỉnh lý chỉnh tề, hướng về Đường Nguyện Phương hướng trở về. Đường Tô Tô đi hai bước, dưới chân mềm nhũn, muốn không phải Diệp Phong kịp thời duỗi tay vịn chặt, kém chút ngã quỵ. "Làm sao đây là?" Diệp Phong hỏi. "Chương 149, quả nhiên là ngươi." Đường Tô Tô vừa thẹn vừa xấu hổ, chán Diệp Phong liếc một chút. "Còn không phải ngươi?" Theo trời tối nhanh dậy vò đến nửa đêm, lặp đi lặp lại mấy lần, đều không cho người nghỉ ngơi. "Không được, ta chân đều tê, đi không đường, ta muốn ngươi muốn có ta hồi Đường Nguyện." Đường Tô Tô giang hai cánh tay, như cái tiểu nữ hải giống như nũng nịu. "Được a, lên đây đi. Đừng nói có ngươi hồi Đường Nguyện, coi như có ngươi đến chân trời góc biển cũng không có vấn đề gì." Diệp Phong cười ha ha một tiếng, xoay người ngồi xuống xuống. Đường Tô Tô mang trên mặt xấu hổ mừng chi sắc, tiến lên hai bước, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dựa sát tại Diệp Phong trên lưng, một đôi thon dài cánh tay ngọc vòng qua hắn cái cổ, trong mắt lóe ánh sáng. "Nằm sắp tốt." Diệp Phong hai tay nâng Đường Tô Tô, đứng dậy. "Chán ghét a. Tay ngươi để chỗ nào?" Đường Tô Tô khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại và mẹo, chỉ muốn thoát khỏi Diệp Phong nâng ở trên mông mình bàn tay. "A, không có ý tứ, thả sai chỗ." Diệp Phong khẽ cười một tiếng, hai tay thuận thế trượt, ôm lấy Đường Tô Tô hai chân đầu gối. "Người xấu, người chính là cố ý." Đường Tô Tô hờn dỗi một câu, nâng lên hai tay, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi rơi vào Diệp Phong trên đầu vai. Diệp Phong nết miệng cười một tiếng, lưng cong Đường Tô Tô, bước nhanh chân, hướng Đường Nguyện Phương hướng đi đến. Đường Tô Tô tại trên lưng hắn vui đùa ầm ĩ một trận, dần dần bình tĩnh trở lại. Trước đây một phen phiên vân phúc vũ, nàng cũng tiêu hao không ít thể lực, tại Diệp Phong trên lưng khẽ vấp, không khỏi có chút mệt mỏi. "Diệp Phong, ta buồn ngủ." Đường Tô Tô tinh xảo nhọn xinh đẹp cái cằm đến tại Diệp Phong trên vai trái, tại Diệp Phong bên thai nỉ nó nói. Tươi mát bên trong mang theo vài phần thơm ngọt khí tức, đập tại Diệp Phong thai bên trong, Diệp Phong cảm thấy có chút ngứa, trong lòng hơi hơi dập dờn. "Buồn ngủ thì ngủ." Diệp Phong thuận miệng hồi một câu, cước bộ thả dễ dàng hơn. "A." Đường Tô Tô đầu nhỏ mó, gương mặt gối lên Diệp Phong đầu vai, mí mắt dần dần cảm thấy chát, thế mà cứ như vậy ngủ. Diệp Phong nghe lấy nàng đều đều hô hấp, khóe miệng liên lụy ra một vệt ý cười. Hắn khẽ thở phào, mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ một chút, thân hình cách mặt đất vài thước, dường như giẫm trên không khí hướng về phía trước cao tốc trượt. Thẳng đến bên ngoài trăm trượng, hắn mũi chân mới lại tại mặt đất điểm mượn lực một chút, sau đó lần nữa vọt lên. Hắn người nhẹ như yến, bình ổn như là cao tốc tàu tốc hành, không có chút nào kinh động đang ngủ say Đường Tô Tô. Tại khoảng cách Đường Nguyện còn có thiên mét khoảng chừng lúc, Diệp Phong thân hình dừng lại, hướng về Đường Nguyện bên trái trong một khu rừng rậm rạp liếc mắt một cái, trong mắt phát ra một tia lanh ý. Hắn lưng cong Đường Tô Tô nhanh chân đi vào Đường Nguyện, đem Đường Tô Tô phóng tới biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ, thay nàng bỏ đi áo ngoài cùng vớ giày, đắp chăn. "Thanh tỷ, ta cùng Tô Tô không tại thời điểm, không có có hắn người đến đây đi." Đi tới biệt thự phòng khách, Diệp Phong thấp giọng hỏi thăm Đường Thanh. Cái này thời điểm Đường Thanh, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đi qua Diệp Phong chỉ điểm, võ đạo cảnh giới chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại lại có đột phá, đã là tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ. Lại thêm Diệp Phong cùng Đường Tô Tô quan hệ, cho nên hiện tại Đường Thanh đối Diệp Phong cảm kích lại tôn kính. Tại Đường Thanh trong mắt, Đường gia võ giả, không có một cái nào là Diệp Phong đối thủ. Cứ việc Diệp Lăng Phong là Đường Tô Tô trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng Đường Thanh tâm lý cũng đã coi Diệp Phong là thành Đường gia con rể. "Không có người tới." "Làm sao?" Nghe đến Diệp Phong hỏi thăm, Đường Thanh nao nao, cảm thấy Diệp Phong không biết vô duyên vô cớ hỏi ra câu nói này. Tựa hồ có người tại Đường Nguyện bên ngoài nhìn trộm. Diệp Phong ánh mắt hướng về ngoài cửa nhìn một chút, đối Đường Thanh nói, "Ngươi trông coi Tô Tô, ta đi xem một chút." Nói ra biệt thự, dọc theo Đường Nguyện ngoại đạo đường chậm rãi mà đi. Đi đến cái kia mảnh rừng rậm lúc, Diệp Phong cũng không có dừng bước, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Hắn muốn nhìn một chút cái kia trong bóng tối nhìn trộm người, là hướng về phía Đường Tô Tô đến, còn là hướng về phía chính mình tới. Hắn qua cái kia mảnh rừng rậm, phát hiện trong bóng tối nhìn trộm người cùng lên đến, biết là xông lấy chính mình đến, khóe miệng nhẹ nhàng kéo động một cái. Lại là cái tiên tiên cảnh cao thủ. Hắn là Diệp Lăng Phong người. Vẫn là Giang Thành ba đại gia tộc mời đến cao thủ. Diệp Phong mang theo nghi vấn, thay đổi cước bộ, đi đến một cái lối nhỏ, tận khả năng rời xa đường nguyện. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, tên kia theo đuôi tiên thiên cảnh cao thủ cũng theo đó tăng tốc cước bộ, theo sát mà đến. Hai người một trước một sau, không bao lâu đi tới trước đây Diệp Phong cùng Đường Tô Tô tản bộ đầu kia bờ sông. Diệp Phong đi đến bờ sông, xoay người, nhìn phía xa màn đêm một cái hướng khác, cao giọng nói ra, không dùng lén lén lút lút. Đi ra đi. Mấy hơi về sau, theo một trận khặc khặc tiếng cười quái dị, một cái thân ảnh gầy nhỏ theo trong bóng đen đi ra, tại khoảng cách Diệp Phong ngoài 3 trượng địa phương đứng vững. Người kia mặc lấy màu tím quần áo luyện công, da thịt hơi đen, dáng người nhỏ gầy, tuy nhiên diện mạo không xuất chúng, nhưng trên thân lại có một cỗ sắc bén bách người khí thế. Phổ thông võ giả, tại hắn cỗ khí thế này áp bách dưới, còn không có động thủ, liền đã khiếp đảm. Quả nhiên là ngươi. Diệp Phong nhìn đến nhỏ gầy nam tử, chứng thực chính mình suy đoán. Nhỏ gầy nam tử chính là Giang Thành Võ Đạo Đại Hội vô địch Câu Trần. Hắn thu Giang Thành ba đại gia tộc chỗ tốt về sau, chuẩn bị tại tối nay đối Diệp Phong độc thủ. Bởi vì Diệp Lăng Phong đưa ra không thể thương tổn Đường Tô Tô, mà Câu Trần chính mình cũng đối Diệp Phong thực lực chân chính không quá giải, bởi vậy hắn cũng không có thông suốt tiến vào đường nguyện, mà chính là thủ ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ lấy Diệp Phong đơn độc xuất hiện. Diệp Phong đem Đường Tô Tô đưa về đến đường nguyện sau khi đi ra, Câu Trần biết cơ hội tới. Hắn theo đuôi sau lưng Diệp Phong, nỗ lực theo Diệp Phong trên thân phóng xuất ra võ giả khí tức bên trong, suy luận hắn thực lực chân chính. Mà Diệp Phong vì mê hoặc hắn, cố ý đem cảnh giới áp chế đến đại tông sư cảnh đỉnh phong. Câu Trần gặp Diệp Phong cũng không phải là tiên thiên cảnh cao thủ, triệt để yên lòng, chắc chắn chính mình có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Hào tiểu tử, tính cảnh giác ngược lại là rất cao, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Câu Trần nhìn đến Diệp Phong trên mặt cười chào phúng ý, cùng với không kinh hoàng chút nào biểu lộ, có loại cảm giác không ổn, nhưng cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Đánh chết hắn cũng không dám suy nghĩ, một cái chừng 20 người trẻ tuổi, tu vi đã xa xa siêu việt tiên thiên cảnh, nghiền ép chính mình, liền như là nghiền ép một con kiến hôi giống như nhẹ nhõm. Để ta đoán một chút nhìn. Ngươi cái này võ đạo đại hội vô địch, tiếp nhận người khác chỗ tốt, đảm đương bọn họ tay chân tới đối phó ta. Đúng hay không? Diệp Phong hai tay ôm cánh tay, thần sắc nhấp đôi hỏi. Câu Trần thâm trầm cười nói, không sai. Có người ra 1 tỷ, mua ngươi một cái mạng. Tuy nhiên ta loại cảnh giới này võ giả, xem tiền tài như cặn bã, nhưng 1 tỷ thật không ít, cho nên ta động lòng. Thật là nghĩ không ra, ngươi một cái đại tông sư cảnh cao thủ, mệnh thế mà như thế đáng tiền. Hắn nói đến đây, bốn phía nhìn xem, cười nói, ngươi ngược lại là hội tuyển địa phương, chết ở cái này non xanh nước biếc địa phương, cũng không tệ. Diệp Phong thở dài, như vậy tại trước khi chết, ngươi có thể xin thương xót, nói cho ta là ai ra cái này 1 tỷ sao? Câu Trần cười ha ha một tiếng, đã coi Diệp Phong là thành một người chết, nói ra. Nói cho ngươi cũng không có gì, tiền là Giang Thành Chu gia, Hoàng gia, Dương gia ba đại gia tộc đi ra. Hiện tại, ngươi có thể an tâm nhận lấy cái chết. Chương 150, ngươi tiêu ngạo cùng tôn nghiêm đâu? Giang Thành ba đại gia tộc a. Vốn muốn cho hắn lại nhiều bắn đi mấy ngày, nhưng bọn hắn như vậy vội vã tìm chết, vậy ta giống như bọn họ mong muốn. Đợi xử lý ngươi về sau, ta liền đi diệt bọn họ. Theo Câu Trần trong miệng đạt được đáp án về sau, Diệp Phong cười lạnh thành tiếng. Hắn hiện tại mới đột nhiên minh bạch, Giang Thành ba đại gia tộc cộng đồng tổ chức võ đạo đại hội mục đích cũng không phải là cái gì phát dương đại hoa võ đạo, mà chính là vì hấp dẫn thực lực cường đại võ đạo cao thủ trước tới tham gia, sau đó lôi kéo bọn họ đối phó chính mình. Vì thỉnh cầu trước mắt cái này võ đạo đại hội vô địch, ba đại gia tộc thế mà lấy ra 1 tỷ, thật đúng là lớn thủ bút. Chỉ là bọn họ cái này 1 tỷ nhất định đổ xuống sông xuống biển. Chỉ là một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, tại hắn võ giả trong mắt có lẽ là khó có thể vượt qua tồn tại, nhưng ở trong mắt mình cũng là một chỉ có thể nhẹ nhõm bóp chết con kiến hôi. Xử lý ta. Ha ha. Ngươi tiểu tử này ngược lại là tự tin. Câu Trần ha ha cười nói, chỉ bất quá, tự tin là xây dựng ở thực lực trên cơ sở, ngươi chỉ là một cái đại tông sư cảnh cao thủ, cũng dám nói bừa giết ta. Diệp Phong liếc xéo lấy Câu Trần, một đám ô hợp mà thôi, ta muốn giết ngươi, chỉ ở trong nháy mắt ở giữa. Câu Trần bị hắn khinh miệt biểu lộ cùng khiêu khích ngữ khí chọc giận, hoa hoa hét lớn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi một cái đại tông sư, giết thế nào ta cái này tiên thiên cảnh. Tiểu tử, ăn trước ta một quyền thử một chút. Chịu chết đi. Hắn chân phải tại mặt đất một trận, thân hình như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo kích bắn đi ra. Hắn nguyên bản đứng thẳng cái kia một mảnh đất mặt, bụi mù tràn ngập, dạn nứt ra từng đạo giống mạng nhện khẽ đứt. Siêu. Quần áo pha không nhanh vang, thời gian nháy mắt, Câu Trần đã vượt qua 3 trượng khoảng cách, xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Hắn quyền đầu tại thời khắc này bay ra, ôm theo vạn cân chi lực cùng không gì không phá khí thế, ở trong mắt Diệp Phong cấp tốc phóng đại. Một quyền này của hắn, oanh kích mục tiêu là Diệp Phong đầu. Khóe miệng của hắn mang theo nhe răng cười, dường như đã thấy Diệp Phong đầu bị một quyền của mình đánh trúng, giống như dưa hấu vỡ ra. Diệp Phong khóe miệng liên lụy ra một vẻ khinh miệt, sau đó nâng lên cánh tay phải, vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra. Cái quỷ gì? Tiểu tử này muốn dùng ngón tay tiếp ta quyền đầu. Có lầm hay không? Hắn điên đúng không? Diệp Phong động tác này, để Câu Trần hơi sững sờ, trong đại não trong nháy mắt lóe qua những ý nghĩ này. Có điều hắn quyền đầu thế công lại không có chút nào dừng lại, vẫn như cũ phá không nứt khí, khí thế như hồng. Câu Trần quyền đầu đụng vào Diệp Phong đầu ngón tay, liền như là ngàn cân búa lớn nện ở một cái đinh thép phía trên. Bị vạn cân chi lực trọng kích đinh thép, cũng không có bốn lượn đứt gãy. Ngược lại là ngàn cân búa lớn, tại bành bành âm hưởng bên trong, đứt thành từng khúc. Giờ phút này Câu Trần quyền đầu cũng là như thế. Câu Trần trừng to mắt, hoảng sợ nhìn lấy chính mình cánh tay phải theo quyền đầu bắt đầu đứt gân gãy xương, huyết đục nứt toát, một mực lan tràn đến bả vai. Trong nháy mắt sinh ra kịch liệt đau đớn, cùng với mãnh liệt hoảng sợ, để hắn quên phát ra tiếng kêu thảm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Câu Trần toàn bộ cánh tay phải liền đã máu thịt bé bét, bạch cốt lộ ra ngoài, cảnh tượng khủng bố. Thân thể làm tiên tiên cảnh cường giả Câu Trần, từ khi hành tẩu thế tục đến nay, cơ hồ chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ. Hắn vốn cho rằng chính mình có thể nhẹ nhõm một quyền đánh sát Diệp Phong. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, song phương giao thủ chiêu thứ nhất, chính mình liền bị hủy đi một cánh tay, bị trọng thương. Kết quả này, để hắn không thể tin được, khó có thể tiếp nhận. A. Mấy hơi về sau, cảm nhận được kịch liệt đau đớn Câu Trần, lúc này mới phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trong chốc ngắn này, hắn mới minh bạch Diệp Phong áp chế võ đạo cảnh giới, ẩn tàng tự thân thực lực, nếu như mình lưu lại nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân hình hắn nhanh lùi lại, hướng về nơi xa trong màn đêm bỏ chạy. Thân hình hắn cực nhanh, nhoáng một cái ở giữa, người liền đã tại mấy chục trượng có hơn. Đã đến, còn muốn đi sao? Diệp Phong khẽ cười một tiếng, cũng không gặp thân hình hắn làm sao động, liền đã đứng ở Câu Trần trước người. T. Câu Trần vong hồn tận bốc lên, thân hình lần nữa chuyển hướng, hướng về một phương hướng khác tiếp tục trốn chạy. Thế mà, hắn vô luận hướng phương hướng nào trốn, đều trốn không thoát 100 trượng xa, liền sẽ bị Diệp Phong ngăn lại đường đi. Dạng này lặp đi lặp lại mấy lần, Câu Trần biết Diệp Phong là đang đùa bỡn chính mình, trong lòng tuyệt vọng không gì sánh được. Tha mạng. Tiểu huynh đệ tha mạng. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý đem ba đại gia tộc cho ta 1 tỷ cho ngươi. Ta sẽ lập tức rời đi Giang Thành, từ đó không còn bước vào Giang Thành một bước. Câu Trần biết dãy rủa phản kháng không có tốt kết quả, nhất thời từ bỏ tiên tiên cảnh cao thủ tôn nghiêm, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng Diệp Phong cầu xin tha thứ. Tuy nhiên hắn đã phong bế chính mình thương tổn cánh tay kinh mạch huyệt vị, ngăn cản máu chảy chi thế, nhưng nếu như thời gian lâu dài không trị liệu, cánh tay này sợ rằng sẽ triệt để phế bỏ, từ đó ảnh hưởng đến sau này võ đạo tu luyện. Cho nên chịu thua cầu xin tha thứ, trở về trị liệu thương tổn cánh tay, đối với Câu Trần tới nói, là lúc này trọng yếu nhất sự tình. Hắn đã nhìn ra, Diệp Phong thực đủ sức để nghiền ép hắn, muốn lấy hắn mạng nhỏ dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn không hứng nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Kiếm được 1 tỷ cho Diệp Phong, tuy nhiên để hắn cảm thấy đau lòng, nhưng nhiều tiền hơn nữa, cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Ồ, bây giờ liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi thế nhưng là tiên thiên cảnh cao thủ, ngươi kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đâu? Ngươi hẳn là ương ngạnh phản kháng, tha chết chứ không chịu khuất phục mới đúng a. Diệp Phong nhìn lấy phụ phục tại dưới chân Câu Trần, cười lạnh chào phúng. Câu Trần nhịn xuống cánh tay kịch liệt đau nhức, lấy đầu chia xuống đất, trong miệng không ngừng hô hào tha mạng. Diệp Phong vốn định một chân đem hắn đá trong sông, như vậy chung kết tính mạng hắn, bất ngờ trong lòng hơi động. Ngươi đi làm cho ta một chuyện, làm được tốt, tha cho ngươi một mạng cũng được. Diệp Phong cười hắc hắc lấy nói ra. Câu Trần ngẩng đầu nhìn Diệp Phong liếc một chút, gặp hắn cười đến quỷ dị, tâm lý lộp bộp nhảy một cái, biết không phải là chuyện gì tốt. Nhưng hắn sinh mệnh nắm giữ tại Diệp Phong trong tay, cũng không phải do hắn không đáp ứng. Chuyện gì? Câu Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi giúp ta giết mấy người. Diệp Phong thanh âm đột nhiên mang hơn mấy phần dày đặc sát khí, thì liền Câu Trần đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Giết? Giết người? Giết người nào? Câu Trần thanh âm có chút phát run. Hắn nghĩ thầm Diệp Phong thực lực cường đại như thế, muốn giết người nào, chính mình động thủ không phải lại càng dễ, tại sao muốn chính mình ra tay? Chẳng lẽ nói, Diệp Phong muốn giết người thực lực quá mạnh, bản thân hắn đồng thời không có nắm chắc, cho nên để cho mình xuất thủ trước thăm dò một chút. Thật muốn là như vậy lời nói, Diệp Phong chẳng khác nào đem chính mình đưa đến trên vết đao, mượn người khác đao tới giết chính mình. Diệp Phong thở sâu, gàn từng chữ, ta muốn ngươi giết, là Giang Thành ba đại gia tộc dòng chính tộc nhân. Ta hiện tại thả ngươi rời đi, nếu như trước khi trời sáng, có một cái ba đại gia tộc dòng chính tộc nhân còn sống, ta thì đòi mạng ngươi. Đi thôi, ta sẽ trong bóng tối theo ngươi. Đừng có đùa hoa chiêu gì, bằng không, gốc cây kia cũng là ngươi xuống tràng. Diệp Phong nói xong lời cuối cùng, tay phải khép lại như đao, hướng về ngoài mấy trượng một gốc to cỡ miệng chén đại thụ, làm ra một cái vung chém đi làm. Chương 151, bốn đại gia tộc hủy diệt, Diệp gia đại thủ đến báo. Siêu. Trong bóng tối, một đạo vô hình kình khí theo Diệp Phong trưởng duyên bay ra, phá vỡ phía trước mấy trượng không gian, theo cây đại thụ kia thân cây sẽ qua. Oeng. Cây đại thụ kia thân cây lắc lắc, lại từ đó đứt thành hai đoạn, đầu trên rơi trên mặt đất. Đại thụ mặt cắt, bóng loáng vương vước, giống như bị một thanh cự đao sắc bén lưỡi đao tước qua. Cái này, Câu Trần trợn mắt hốt hoồm, một mặt chấn kinh. Tuy nhiên hắn thân thể làm tiên thiên cảnh cao thủ, cũng có thể làm được chân khí ly thể, khởi xướng cự ly xa công kích, nhưng cái này cái gọi là cự ly xa, giới hạn tại phương viên trong vòng một trượng. Muốn làm đến Diệp Phong dạng này, căn bản không có khả năng. Đừng nói là hắn, thì liền hắn tại tiên cung đám kia thực lực càng mạnh các sư minh, cũng không có một cái nào có thể làm đến. Cái này Diệp Phong, mạnh lớn không hợp thói thường. Diệp Phong hiển lộ thân thủ về sau, Câu Trần biểu hiện càng thành thật hơn, đánh chết cũng không dám lại ra vẻ. Giết ba đại gia tộc người, cái này không có vấn đề. Nghe đến không phải đi giết cường đại đối thủ, Câu Trần âm thầm thở phào. Tuy nhiên ba đại gia tộc bên kia có không ít võ giả tọa chấn, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là tông sư cảnh, đối Câu Trần tới nói, giết bọn hắn như làm thịt gà. Mà lại hiện tại Câu Trần đối ba đại gia tộc thống hận không thôi. Nếu như không là ba đại gia tộc gia chủ giật dây cùng dụ hoặc chính mình như thế nào lại đến chiêu chọc trước mắt cái này thực lực khủng bố người trẻ tuổi. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình không những lấy không được 1 tỷ thù lao, ngược lại còn bồi lên một cánh tay, xui xẻo. Đây hết thảy đều là bái ba đại gia tộc ban tặng. Cho nên Câu Trần lập tức liền quyết định giết tới ba đại gia tộc đi, bảo trụ mạng nhỏ mình đồng thời, cũng coi như ra ngủ hắc khí. Đến mức cánh tay thương tổn, các loại giết Diệp Phong chô nói ba đại gia tộc dòng chính tộc nhân, lại bế quan trị liệu không mượn. Được đến Diệp Phong sau khi đồng ý, Câu Trần nuốt một viên bản môn liệu thương đang dược, tại chỗ điều tức một lát, sau đó đứng dậy hướng về Giang Thành phương hướng cấp đi. Giờ này khắc này, ba đại gia tộc gia chủ cũng không có chìm vào giấc ngủ. Bọn họ tụ tập tại hoàng gia dưới cờ một nhà cao cấp khách sạn xa xỉ trong nhà ăn, thưởng thức mỹ tửu, ăn món ngon, trái ôm phải ấp lấy mỹ nữ, chờ lấy Câu Trần chuyển về tin tức tốt. Tuy nhiên bọn họ không là võ giả, nhưng cũng biết tiên thiên cảnh cao thủ cường đại, cái kia Diệp Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ hiện tại chậm chậm uống, kiên nhẫn chờ lấy cái kia tên là Câu Trần tiên thiên cảnh cao thủ trở về, sau đó lại thật tốt chúc mừng. Đột nhiên, nhà hàng bên ngoài trong hành lang chuyển ra một trận vận động. Oeng. Đón lấy, nhà hàng cửa đột nhiên bị đại lực đánh mở, một cái thân ảnh gầy nhỏ, mang theo một cỗ mạnh mẽ phong thế xông tới. Ba đại gia tộc gia chủ mang đến tiếp thân bảo tiêu, luồn ngang lộn xộn nằm trong hành lang trên mặt đất, không nhúc nhích, không có âm thanh. Tiền bối, ngài đây là? Nhìn đến chính mình bảo tiêu thi thể, lại nhìn thấy Câu Trần cánh tay máu me đầm địa, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng, Hoàng Nguyên Khôi các loại ba đại gia tộc gia chủ giật mình, cùng nhau đứng dậy. Mấy người các ngươi, kém chút hại lão tử. Lão tử muốn các ngươi mệnh. Câu Trần trên mặt sát khí, mãnh liệt xông lên trước, một chân đá ngã lăn bàn ăn, sau đó tay trái chặn ra, bắt lấy Hoàng Nguyên Khôi cổ, ngón tay nhẹ nhàng căng thẳng. Đùng. Một tiếng vang dọn, xương cổ vỡ nát. Hoàng Nguyên Khôi thân thể run rẩy một chút, sau đó giống mì sợi giống như mềm đi xuống, khí tuyệt thân vong. Gặp vạch trận tới thì giết Hoàng Nguyên Khôi, Chu gia gia chủ Chu Quốc An, Dương gia gia chủ Dương Hành, cả kinh vong hồn tận bốc lên, thân thể như nổ ra, đường đều đi không được. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chu Quốc An nhìn lấy hướng mình tiến tới gần Câu Trần, bị dọa đến nước tiểu một quần, liều mạng hướng dưới đáy bàn chui. Ngươi đi ra cho lão tử đi. Câu Trần bắt lấy Chu Quốc An y phục, đem hắn lôi kéo đi ra, không khỏi giải thích, nâng bàn tay lên, hướng hắn trên đầu vỗ xuống. Chu Quốc An rên lên một tiếng, xương sọ vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, nghiêng đầu một cái, không chết có thể lại chết. Muốn chạy trốn. Câu Trần để xuống Chu Quốc An thi thể, phát hiện Dương gia gia chủ Dương Hành đã lộn nhào đến nhà hàng bên ngoài trong hành lang. Hắn lạnh hừ một tiếng, một cái cất bước liền đến Dương Hành sau lưng. Đừng có giết ta. Ta cho ngươi tiền. 1 tỷ. 2 tỷ. Ta đều có thể cho ngươi. Dương Hành tựa hồ biết Câu Trần đuổi theo, một bên dùng cả tay chân hướng phía trước bỏ, một bên tê tâm liệt phế kêu khóc cầu khẩn. Ngươi đem toàn bộ gia nghiệp cho lão tử cũng không dám muốn. Đi chết đi. Câu Trần bay lên một chân, đá vào Dương Hành nết lên trên ông. A. Dương Hành chỗ nào chịu đến tiên tiên cảnh cường giảm một chân lực lượng, lệ âm thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể sát mặt đất, cao tốc hướng về phía trước lao ra. Bành. Đầu hắn đụng vào cuối hành lang trên vách tường, có một nửa rúc vào trong thân thể, dòng máu chậm rãi theo dưới thân chảy ra. Trong nhà ăn bên ngoài mấy tên phục vụ viên đã sớm dọa sợ, thẳng đến Câu Trần giết người về sau rời đi hiện trường, các nàng mới thét lên ra tiếng, chạy từ phía. Câu Trần giết ba đại gia tộc gia chủ, nhanh chóng nhanh rời đi khách sạn, chạy tới ba đại gia tộc trong nhà. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, ba đại gia tộc dòng chính tộc nhân đều bị tru. Tin tức truyền ra, Giang Thành thành chủ tức giận, cũng đội vàng xấu cục an ninh. Chỉ là, hung thủ giết người Câu Trần tại hành hung về sau, thì theo Giang Thành hoàn toàn biến mất, không có bóng dáng. Đến mức Câu Trần tại sao muốn giết hại ba đại gia tộc người, cũng thành một điều bí ẩn. Như là lúc trước Giang gia bị diệt lúc một dạng, quần long vô thủ hoàng, Dương, Chu ba đại gia tộc, loạn thành một bầy. Không có qua mấy ngày, Giang Thành hắn mấy gia tộc lớn dường như thương lượng xong giống như, ào ào xuất thủ, dùng các loại thủ đoạn đem ba đại gia tộc sản nghiệp ngầm chiếm hữu. Thương trường như chiến trường, đồng dạng tàn khốc không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì từ bi có thể nói. 5 năm trước dựa vào chia cắt Diệp gia sản nghiệp lập nghiệp sông, xung quanh, Hoàng, Dương bốn đại gia tộc, đến tận đây toàn đều không lập đi, bị gia tộc mới thay vào đó. Giang Thành năm đại đỉnh cấp gia tộc, chỉ còn lại một cái Tiết gia bình yên vô sự. Một số người có quyết tâm, liên tưởng đến 5 năm trước Diệp gia bị diệt một chuyện, lúc đó chỉ có Tiết gia chưa từng tham dự, bởi vậy kết luận diệt đi Giang gia các loại bốn đại gia tộc, đều là Diệp thị tộc nhân gây nên. Mà bây giờ Diệp gia, tộc nhân nào hảo tụ lại, lấy Đường Phong đồ trang điểm công ty cầm đầu sản nghiệp cũng bắt đầu chấn hưng, tựa hồ có lại lần nữa quật khởi tình thế. Diệp gia diệt đi bốn đại gia tộc, báo năm đó nợ máu, tựa hồ hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người suy đoán, căn bản cầm không ra bất kỳ chứng cứ. Mặc dù như thế, cục an ninh Vương Đẳng cùng An Nhiên vẫn là tìm được Diệp Phong, cẩn thận hướng hắn hỏi thăm một phen. Bọn họ độ cao hoài nghi bốn đại gia tộc bị diệt, coi như không phải Diệp Phong gây nên, cũng cùng Diệp Phong thoát không quan hệ, nhưng không có chứng cứ sự tình, bọn họ cũng là không có lại truy tra được. Huống hồ, bọn họ còn muốn cùng Diệp Phong hợp tác, diệt Hoàng Tuyển tổ chức, mà lại Long Lân tổ chức cũng rất ưu ái Diệp Phong, muốn kéo hắn nhập bọn. Cho nên Vương Đẳng cùng An Nhiên đều không muốn đắc tội Diệp Phong. Diệp Quốc Hưng nghe đến Giang Thành bốn đại gia tộc hủy diệt tin tức, cùng muội muội Diệp Anh Lan ôm đầu khóc giống. Trưa hôm đó, Diệp Phong cùng Tam Thúc, tiểu cô cùng với hắn mấy tên Diệp thị tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, uống đến say mềm. Chỉ tiếc, ngươi đại bá người một nhà đến bây giờ còn không có tin tức, hắn nếu như biết rõ chúng ta Diệp gia đại thù đến báo, cũng nhất định sẽ rất cao hứng. Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan nói lên đại ca Diệp Quốc Trấn Hưng, cảm khái không thôi. 5 năm trước Diệp gia ra chuyện, Diệp Quốc Trấn Hưng người một nhà không biết đi nơi nào, Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan những ngày này tìm khắp toàn bộ Giang Thành, một mực không có thể tìm tới, cực kỳ tiếc nuối. Yên tâm đi, chỉ cần đại bá người một nhà vẫn còn, sớm tối đều có thể tìm tới. Diệp Phong an ủi. Hắn đã vận dụng sư huynh sư tỷ nhân mạch quan hệ đi tìm Diệp thị tộc nhân, chỉ cần đại bá một nhà còn tại Đại Hoa cảnh nội, tìm tới khẳng định không có vấn đề. Chương 152, thực tâm đan. 3 chiếc mẹ xe đét xe tạo thành đội xe, lái rời Giang Thành ngoại thành Lăng Tiêu Sơn, hướng về kinh đô phương hướng phi nhanh. Trung gian một cỗ xe con bên trong, không khí ngột ngạt ngột ngạt. Ngồi phía trước hàng ghế phụ vị phía trên Diệp Toàn, theo kính chiếu hậu ngẫu nhiên nhìn một chút hàng sau Diệp gia đại thiếu Diệp Lăng Phong, không dám thở mạnh một cái. Diệp Lăng Phong song quyền nắm chặt, ánh mắt có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại cảnh vật, sắc mặt âm trầm như nước. Nửa đêm hôm qua, hắn cùng ba đại gia tộc gia chủ một dạng, một mực tại Lăng Tiêu cư bên trong chờ lấy Diệp Phong bị diệt tin tức tốt. Hắn thậm chí đã làm tốt Diệp Phong bị diệt về sau, chính mình đi đường nguyện thuyết phục Đường Tô Tô, mang nàng cùng một chỗ trở lại hồi kinh đô thành hôn chuẩn bị. Nhưng mà ai biết, sau cùng hắn chờ đến, lại là Diệp Phong bình yên vô sự, ba đại gia tộc dòng chính tộc nhân bị Câu Trần phản sát tin tức. Biết được tin tức này về sau, Diệp Lăng Phong bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, phát một trận tính khí, ngã nát rất nhiều thứ. Hưng Đông về sau, tại Diệp Toàn cùng với Diệp gia cung phụng Ngũ Lao Tam, Hàn Lập khuyên bảo, tỉnh táo lại Diệp Lăng Phong quyết định trở lại hồi kinh đô. Cho tới bây giờ, Diệp Lăng Phong đều không nghĩ ra, cái kia Câu Trần vì sao lại lâm trận phản bội, không giết Diệp Phong, ngược lại giết ba đại gia tộc dòng chính tộc nhân. Hắn đến Giang Thành trước thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy tùy tiện liền có thể bãi bình Diệp Phong đồng thời mang về đường Tô Tô, để đường, Diệp hai nhà các cao tầng lau mắt mà nhìn. Có thể kết quả lại là, hắn hoặc sáng hoặc tối dùng các loại thủ đoạn, không những không thể chèn ép ở Diệp Phong, ngược lại chính mình tổn thất không ít nhân lực vật lực cùng tài lực. Nếu như tiếp tục ở tại Giang Thành, Diệp Phong vạn nhất giết đến tận cửa, chính mình có thể giữ được hay không mệnh, đều là cái vấn đề. Cho nên hắn cùng hắn bọn bảo tiêu như chim sợ cảnh cong, biết được Giang Thành ba đại gia tộc bị diệt tin tức không lâu sau, thì xám xịt trốn rời Giang Thành. Xuất thân hào môn đại tộc, kiêu ngạo tự phụ, chưa bại một lần Diệp Lăng Phong, lần này Giang Thành hành trình bên trong tao ngộ trước đó chưa từng có thảm bại, lòng tự tin chịu đến đả kích nghiêm trọng, có chút hoài nghi nhân sinh. Mặc dù hắn không có cam lòng, nhưng vô kế khả thi, không người có thể dùng, chỉ có thể trước tiên phản hồi kinh đô, tích xúc lực lượng, chờ cơ hội ngóc đầu trở lại. Chỉ là, lần sau lại đến Giang Thành lúc, đường Tô Tô có thể hay không liền Diệp Phong hải tử đều vào. Nghĩ đến cùng chính mình thanh mai trúc mã vị hôn thê, tại Diệp Phong thân thể dưới lần lượt chuyển hầu hạ tình hình, Diệp Lăng Phong hai mắt xoạt một chút đỏ bừng, tựa hồ nghe đến chính mình lòng đang dỉ máu thanh âm. Thu này hận này nếu không báo, ta Diệp Lăng Phong thể không làm người. Diệp Lăng Phong chăm chú quyền đầu, nói một mình, oán hận nói ra. Diệp Toàn nghe đến Diệp gia đại thiếu lời nói, tâm lý thở dài trong lòng. Báo thủ cần thực lực. Diệp gia thực lực là rất to lớn, đối phó phổ thông võ giả cùng thế lực cũng dư xài. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Diệp Phong cũng không phải là phổ thông võ giả, sau lưng quan hệ nhân mạch cũng cường đại vượt quá tưởng tượng. Trước đây Diệp Lăng Phong điều động đường, Diệp hai đại gia tộc lực lượng, muốn ngăn chặn Diệp Phong nguồn kinh tế, bức bách Diệp Phong chịu thua. Có thể kết quả cuối cùng, lại là kinh đô Tần gia cùng Hoa gia cùng nhau vì Diệp Phong phát ra tiếng, đến mức Diệp Lăng Phong sắp thành lại bại. Mà Diệp Lăng Phong cùng Giang Thành ba đại gia tộc gia chủ liên thủ, thỉnh cầu Câu Trần loại này cực ít ở thế tục hành tẩu tiên thiên cảnh cao thủ, vốn cho rằng có thể giết chết Diệp Phong, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chẳng những ba đại gia tộc bị giết mất, Câu Trần cũng không biết tung tích. Bọn họ chỗ lấy nhanh như vậy rời đi Giang Thành, cũng là lo lắng sẽ vì Câu Trần săn giết mục tiêu. Cái này thất bại hai lần, đủ để chứng minh, mặc kệ đấu văn vẫn là đấu võ, Diệp Lăng Phong đều chơi không lại Diệp Phong. Dựa theo Diệp Toàn suy nghĩ, Diệp Lăng Phong lần này trở lại kinh đô, thì thành thành thật thật làm chính mình sự tình, khác lại nghĩ đến báo thù cái gì. Thế nhưng là nhìn vị này Diệp gia đại thiếu một bộ hận muốn điên, ý khó bình bộ dáng, không báo thù khẳng định là không thể nào. Diệp Toàn đi theo Diệp Lăng Phong nhiều năm, biết hắn tính khí, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, không dám lên tiếng khuyên can. Tiểu sư đệ, cái kia Câu Trần đi nơi nào? Người cứ như vậy thả hắn. Ngày này Diệp Phong đến răng môi thơm ngát trà quán làm khách lúc, Ngọc Hành nhịn không được hỏi. Diệp Phong mượn Câu Trần chi thủ, diệt đi Giang Thành ba đại gia tộc sự tình, Ngọc Hành đã biết. Nàng cảm thấy cái kia Câu Trần dù sao cũng là cái tiên thiên cảnh cao thủ, thực lực không tầm thường, lại đối Diệp Phong động đậy sát tâm, lại bị Diệp Phong bức bách đi giết người. Nếu như cứ như vậy thả hắn, vạn nhất hắn đem đến báo thủ, cũng là phiền phức. Diệp Phong chính mình là không sợ hắn, nhưng Diệp Phong rất nhiều bằng hữu thân thích có thể không thể ứng đối tiên thiên cảnh cường giả thực lực. Diệp Phong cười nói, "Ngũ sư tỷ ngươi yên tâm, ta tuy nhiên thả hắn, nhưng cũng biện pháp dự phòng. Ta cho hắn nuốt một viên thực tâm đan, tính mạng hắn các loại tại trưởng khống trong tay ta, nếu như hắn dám không thành thật, chỉ cần ta tâm niệm nhất động, hắn thì xong đời." Thực tâm đan là Diệp Phong luyện chế một loại độc đan, bên trong đánh vào Diệp Phong một sợi ý niệm. Loại đan dược này sau khi ăn vào, độc tính hội theo khí huyết vận hành, tụ tập đến trái tim phụ cận tâm mạch ở giữa, ở nơi đó ẩn nút xuống tới. Chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, tùy thời có thể dẫn bạo thực tâm đan độc tính, đến lúc đó Câu Trần trái tim sẽ ở độc tính ăn mòn phía dưới cấp tốc hư thối, trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Diệp Phong cũng là tại tiến vào luyện khí cảnh, sinh ra một sợi thần thức về sau, mới có luyện chế thực tâm đan năng lực. Thực tâm đan quá mức âm độc, Diệp Phong sẽ không tùy tiện sử dụng, hắn cũng là cân nhắc đến Câu Trần tương lai có thể sẽ trả thù, lúc này mới cho hắn nuốt một viên, để hắn thành thành thật thật, khác lại sinh ra cái gì làm loạn tâm tư. Ngọc Hành biết thực tâm đan lợi hại, nghe nói tiểu sư đệ cho cái kia Câu Trần nuốt một viên, lúc này mới yên lòng lại. Cái kia Đồ Tiểu Ngư, thật sự là luyện võ mầm giống tốt, lúc này mới bao lâu, liền đã nhập tông sư cảnh. Hai người đề tài, rất nhanh chuyển tới ngay tại trà quán đằng sau trong tiểu viện luyện võ Đồ Tiểu Ngư trên thân. Ngọc Hành đi tới trước cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đồ Tiểu Ngư quyền trưởng tung bay, vòng eo vặn mèo, luyện được nghiêm túc, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Diệp Phong đứng ở Ngọc Hành bên người, nhìn lấy trong sân cái kia dáng người nhẹ nhàng, thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ, khóe miệng cũng nổi lên một vệt ý cười. Hắn biết, lấy Đồ Tiểu Ngư thiên phú tư chất, lại thêm ngũ sư tỷ chỉ điểm dạy bảo, có lẽ dùng không quá lâu thời gian, thiếu nữ này về mặt cảnh giới võ đạo, liền có thể vượt qua phụ thân nàng Đồ Đại Đao. Chính mình vì thay tam sư phụ hoàn lại nhân tình, từng đáp ứng giúp Đồ Đại Đao làm ba chuyện. Đồ Đại Đao yêu cầu mình làm chuyện thứ nhất, là bảo vệ Đồ Tiểu Ngư cả đời bình an. Diệp Phong mặc dù biết Đồ Đại Đao đây là cho mình bảo hộ, nhưng đã làm ra hứa hẹn, cũng chỉ có thể tới nhảy vào. Hắn đem Đồ Tiểu Ngư giao cho ngũ sư tỷ Ngọc Hành điều giáo, cũng là hy vọng Đồ Tiểu Ngư tự thân trở nên mạnh mẽ, có đầy đủ sức tự vệ, chính mình không dùng tùy thời tùy chỗ bảo hộ nàng, có thể tiết kiệm lòng tham nhiều. Vì Đồ Tiểu Ngư an toàn, Diệp Phong cũng đưa nàng mấy trương bảo mệnh phù, để cho nàng tùy thời tùy chỗ mang theo. Tựa hồ là cảm ứng được Ngọc Hành cùng Diệp Phong ánh mắt, Đồ Tiểu Ngư dừng lại luyện công, ngẩng đầu hướng về trà quán lầu 2 nhìn tới. Khi thấy Diệp Phong cũng tại, nàng nâng lên thon dài cánh tay dùng lực phất phất, đáng yêu long lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Chương 153, cho nên nói, Đường Tô Tô là ta lớn nhất tình địch đi. Diệp Phong hướng Đồ Tiểu Ngư vẫy tay, ra hiệu nàng phía trên đến nói chuyện. Đồ Tiểu Ngư xử lý lộn xộn sợi tóc, sau đó cất bộ như bay, thông qua trà quán sau thang lầu, đang dâng trà quán lầu 2. Diệp Phong ca, ngươi tới rồi. Đồ Tiểu Ngư đi tới Diệp Phong cùng Ngọc Hành trước mặt, khẽ mở môi anh đào, giòn âm thanh cùng Diệp Phong lên tiếng chào hỏi, sau đó liền thành tú động lòng người đứng ở nơi đó, ánh mắt không rời Diệp Phong, đôi mắt đẹp chớp động, sóng ánh sáng lưu chuyển. Có thể là vừa mới luyện qua công duyên cớ, nàng tinh xảo rất thanh tú, chóp mũi chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, không nói ra xinh xắn đáng yêu. Không tệ a, thế mà đã nhập tông sư cảnh. Diệp Phong cảm ứng được Đồ Tiểu Ngư thân thể phía trên võ giả khí tức, cười lấy gật gật đầu. Hắn nhiều hứng thú đánh giá Đồ Tiểu Ngư, phát hiện nàng khí chất có không nhỏ cải biến. Loại này cải biến đã có nàng tự thân võ đạo cảnh giới tăng lên nguyên nhân, cũng có đi theo Ngọc Hành tu luyện mỹ thuật duyên cớ. Theo Đồ Tiểu Ngư mặt mày ở giữa, Diệp Phong phát hiện mấy phần cùng Ngọc Hành tương tự vẻ quyến rũ, biết ngũ sư tỷ chẳng những dạy nàng công pháp tu luyện, còn đem mỹ thuật truyền thụ cho nàng. Tuy nói Diệp Phong biết ngũ sư tỷ tu luyện mỹ thuật cùng hắn công pháp một dạng, có thể dùng đến phòng thân hoặc công kích, nhưng luôn luôn lo lắng Đồ Tiểu Ngư tuổi tác còn nhỏ, sẽ bị ngũ sư tỷ cho mang lệnh. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, Đồ Tiểu Ngư cùng ngũ sư tỷ một dạng, đều là trời sinh mỹ thể, tu luyện mỹ thuật cũng sẽ không ảnh hưởng cùng cải biến các nàng tính cách cùng tâm trí, chỉ là hội làm cho các nàng một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, biến đến càng thêm hấp dẫn người mà thôi. Diệp Phong nhìn xem Ngọc Hành, lại nhìn xem Đồ Tiểu Ngư, trên thân hai người đều trong lúc lơ đãng toát ra một loại mỹ thái. Khác biệt là, Ngọc Hành là thuộc về thành thục nữ nhân mỹ, toàn thân cao thấp đều tản ra phong tình vạn trùng, có thể để nam nhân thần hồn điên đảo. Mà Đồ Tiểu Ngư mỹ, vẫn còn mang theo vài phần thanh xuân mỹ thiếu nữ ngây ngô, loại này ngây ngô, đồng dạng khiến người ta tìm đập tình tình. Mới tông sư cảnh, cùng Diệp Phong ca so sánh, ta còn kém xa lắm đâu. Ta hiện tại tu luyện, cũng là Diệp Phong ca ngươi làm mục tiêu. Nghe đến Diệp Phong khích lệ chính mình, Đồ Tiểu Ngư cười hì hì khiêm tốn một câu, sau đó lại vung vẩy một chút nắm tay nhỏ, vì chính mình cổ vũ sĩ khí cố lên. Tốt, ngươi thật tốt tu luyện, nói không chừng cũng có ngày thật có thể bắt kịp ta. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, vô ý thức thân thủ sờ sờ Đồ Tiểu Ngư đầu. Loại này sờ đầu giết là một loại rất thân mật động tác, bình thường là trưởng bối đối văn bối, hoặc là tình nhân ở giữa mới sẽ làm ra. Diệp Phong thực đồng thời không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ là một loại vô ý thức động tác mà thôi, có khích lệ ý tán thưởng. Nhưng Ngọc Hành cùng Đồ Tiểu Ngư thì không nghĩ như vậy. Ngọc Hành sắc mặt cổ quái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diệp Phong cùng Đồ Tiểu Ngư. Đồ Tiểu Ngư khuôn mặt đỏ một chút, đã không có trốn tránh, càng không sinh khí, ngược lại rất hưởng thụ bị Diệp Phong mò đầu cảm giác. Đối ngũ sư tỷ, tứ sư huynh, lục sư huynh cùng thất sư huynh bọn họ đâu? Diệp Phong cũng phát hiện hai nữ dị dạng, cái này mới thu về bàn tay, cấp tốc nói sang chuyện khác. Ba người bọn hắn còn đang bế quan, nói là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy đỉnh phong trạng thái đi chiếm lấy hình người thảo. Ngọc Hành nói ra. Diệp Phong gật gật đầu, vậy ta đi về trước, mấy vị sư huynh bế quan kết thúc, chúng ta cùng lúc xuất phát. Hắn căn dặn Đồ Tiểu Ngư hai câu, để cho nàng thật tốt tu luyện, sau đó liền rời đi. Tiểu Ngư, nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích Diệp Phong? Gặp Đồ Tiểu Ngư có chút không bỏ được Diệp Phong rời đi, Ngọc Hành vô vô bả vai nàng, cười tủm tỉm hỏi. Đồ Tiểu Ngư là dám yêu dám hận tính cách, nghe đến Ngọc Hành hỏi thăm, tuy nhiên có chút đỏ mặt, lại không có bối rối che giấu, cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, khẽ cắn tươi non như cánh hoa môi mỏng, dùng sức chút gật đầu. Ngọc Hành lôi kéo nàng ngồi xuống, phao hai chén trà đổ vào, đẩy đến trước mặt nàng một ly, sau đó mở miệng hỏi. Cái gì thời điểm ưa thích Diệp Phong? Đồ Tiểu Ngư, thực. Hắn tại trung tâm mua sắm cứu ta lần kia, ta thì có một chút ưa thích hắn. Về sau ta cùng cha ta bị núi đao người truy sát, hắn lại một lần cứu ta. Cũng là theo khi đó, ta càng ưa thích hắn. Nàng nói đến đây, nhớ tới Diệp Phong lần kia cho mình trị thương lúc mập mờ tình hình, sắc mặt không khỏi hồng hồng. Đây là trong nội tâm nàng bí mật, cũng không có nói cho Ngọc Hành. Ngọc Hành theo Diệp Phong từ nơi nào biết, Tam sư bá đã từng thiếu qua đồ đại đao nhân tình, tiểu sư đệ lần này rời núi nhiệm vụ một trong, cũng là thay Tam sư bá thưởng trả nhân tình này. Cho nên làm Diệp Phong đem Đồ Tiểu Ngư đưa đến nàng nơi này đến mời nàng điều giáo lúc, nàng mới vui vẻ đáp ứng. Thực Ngọc Hành đã sớm nhìn ra Đồ Tiểu Ngư ưa thích tiểu sư đệ, cũng biết nhị sư bá cho tiểu sư đệ đoán mệnh lúc nói hắn có số đào hoa, bên người thiếu không nữ nhân quay chúng quanh. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Đồ Tiểu Ngư chỉ là bị tiểu sư đệ cứu hai lần thì rơi vào tới. Hắn cứu ngươi mệnh, ngươi lấy thân báo đáp, ngược lại là thẳng lãng mạn. Ngọc Hành cười cười, sau đó thần sắc nghiêm lại, ngưng trọng nói ra, thế nhưng là ngươi có biết hay không, Diệp Phong có yêu mến nữ nhân, mà lại cũng có hắn nữ nhân ưa thích hắn. Nàng vốn cho là mình nói ra câu nói này về sau, Đồ Tiểu Ngư hội hoa dung thất sắc, tinh thần chán nản. Lại không nghĩ rằng Đồ Tiểu Ngư thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, Diệp Phong ca là cái rất nam nhân ưu tú, ưa thích hắn nữ hài tử nhiều, cái này cũng bình thường a. Đến mức Diệp Phong ca có yêu mến nữ hài tử, cái kia cũng không có gì, bọn họ cũng không phải là đã kết thành phu thê, cho nên ta có cơ hội. Trong giọng nói của nàng tràn ngập kiên định, sáng ngời trong con ngươi tựa hồ thiêu đốt lên dâng trào đấu trí. Ngọc Hành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngay sau đó cười khổ nói, ngươi nha đầu này, ngược lại là nhìn thoáng được. Vậy ngươi biết, Diệp Phong bên người nữ hài tử đều là ai chăng? Đồ Tiểu Ngư thoải mái nói, ta biết a. Đối với ưa thích người, ta khẳng định sẽ nhiều hơn một chút chú ý. Bất quá ta trước mắt biết, chỉ có Lâm Âu Vi cùng Tiêu Tiểu Tiểu. À đúng, nghe Tiêu Tiểu Tiểu nói, biểu tỷ nàng Đường Tô Tô, cùng Diệp Phong ca quan hệ cũng rất tốt. Lâm Âu Vi là cái đẹp đẽ y tá, tại Giang Thành bệnh viện công tác. Tiêu Tiểu Tiểu là Giang Đại Hoa Khôi, cùng ta một trường học. Đến mức cái kia Đường Tô Tô, ta giải thì tương đối ít. Ngọc Hành chân thành nói, cái kia ngươi có biết hay không, Diệp Phong ưa thích nữ nhân, cũng là Đường Tô Tô. Ta tra một chút, Đường Tô Tô là đến từ kinh đô hảo môn Thiên Kim tiểu thư, còn lên Đại Hoa tuyệt sắc bảng đâu. Nghe nói có thể lên cái kia tuyệt sắc bảng nữ nhân, dung mạo, khí chất, gia thế, tại toàn bộ Đại Hoa đều là đỉnh cấp. Cho nên, ngươi tuy nhiên có cơ hội, nhưng muốn đem Diệp Phong cướp đến tay, độ khó khăn không nhỏ. Đồ Tiểu Ngư thần sắc nghiêm túc lên, cau mày nói, cho nên nói, Đường Tô Tô là ta lớn nhất tình địch đi. Ngọc Hành nhìn đến Đồ Tiểu Ngư khuôn mặt hàm sát, sát khí đằng đằng bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, gật đầu nói, có thể nói như vậy. Đồ Tiểu Ngư nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn nói, vậy ta trước hết đánh bại Đường Tô Tô lại nói. Nàng rót một ly trà mới, hai tay giơ lên Ngọc Hành trước mặt, cung kính nói, Ngọc Hành tỷ, cái này chén trà ta kính ngươi, mời ngươi nhiều hơn dụng tâm chỉ đạo ta. Ta không phải cái gì hào môn thiên kim, thân thế không bằng Đường Tô Tô, cho nên hy vọng có thể tại võ đạo phía trên lật về một ván. Chương 154, Ngọc Hành tỷ, chúng ta liên thủ đi. Ngọc Hành tiếp nhận Đồ Tiểu Ngư đưa qua trà, môi anh đào khẽ mở, uống một ngụm nhỏ, sau đó mỉm cười nói, chúng ta tuy nhiên không phải sư đồ, lại có tình thầy trò. Yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Tỷ tỷ dạy ngươi mỹ thuật, ngươi cũng phải thật tốt đi luyện, tương lai sẽ trở thành người hấp dẫn nam người pháp bảo. Có điều, cạnh tranh về cạnh tranh, cũng không thể dùng tối tăm thủ đoạn, không phải vậy tiểu sư đệ hội không cao hứng. Đồ Tiểu Ngư ừ một tiếng, nói, ta biết, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại nàng. Nàng nói xong câu đó, to ánh mắt nhìn lấy Ngọc Hành, bờ môi động động, muốn nói lại thôi. Làm sao? Ngọc Hành sờ sờ chính mình mặt. Đồ Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, thấp giọng hỏi, Ngọc Hành tỷ, thực cũng là ưa thích Diệp Phong ca a? Ngọc Hành sững sờ, lập tức nói, hắn là ta tiểu sư đệ, ta đương nhiên ưa thích. Chúng ta những thứ này sư huynh sư tỷ, không có người không thích hắn. Đồ Tiểu Ngư chân thành nói, Ngọc Hành tỷ, ngươi biết ta nói ưa thích, không phải ngươi nói ưa thích. Ngọc Hành giả bộ như không hiểu, ngươi nói ưa thích là loại nào ưa thích? Hai người đối thoại giống như là nhiều khẩu lệnh đồng dạng, sau khi nói xong đều cười rộ lên. Đồ Tiểu Ngư giảo hoạt nháy mắt mấy cái đối Ngọc Hành, ánh mắt không biết cả người. Ngọc Hành tỷ nhìn Diệp Phong ca lúc, ánh mắt bên trong có yêu ý, cho nên Ngọc Hành tỷ nhất định cũng là ưa thích Diệp Phong ca. Ân thì giống như ta. Ngọc Hành không nói lời nào, trắng non chân bóng trên gương mặt có một chút nóng lên. Tiểu nha đầu này thế mà một mực tại vụng trộm quan sát ta, còn có thể theo ta ánh mắt bên trong nhìn ra ta ưa thích tiểu sư đệ, không hổ là ta Ngọc Hành dạy dỗ đến. Ngọc Hành cũng không phải tiểu nữ hài, bị nói toạc tâm sự, đồng thời không xấu hổ thẹn thùng, phốc một tiếng bật cười. Tốt ta, ta không trang, ta ngả bài, ta xác thực có một chút như vậy ưa thích tiểu sư đệ, nhưng ta là Diệp Phong sư tỷ, tuổi tác lại so với hắn lớn hơn mấy tuổi, cùng với hắn một chỗ là đúng hắn không công bằng, cho nên phần này ưa thích ta chỉ có thể để ở trong lòng, yên lặng chúc phúc tiểu sư đệ có thể tìm tới càng hảo nữ hài tử. Ta rất hâm mộ ngươi dạng này nữ hài tử, cùng Diệp Phong tuổi tác tương tự, có thể không hề cố kỵ, lớn mật tỏ tình, dũng cảm đuổi theo. Trên mặt nàng tuy nhiên một mực mang theo cười, nhưng nói xong lời cuối cùng lúc, ngựa khí bên trong lại toát ra một loại ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già thương cảm. Đồ Tiểu Ngư lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, Ngọc Hành tỷ, ngươi quá tự coi nhẹ mình. Ngươi cũng chỉ có hơn 20 tuổi nha, mà lại ngươi nếu không nói tuổi tác, người khác nhất định sẽ coi là hai người chúng ta không sai biệt lắm. Lại nói, chúng ta võ giả thọ mệnh so với người bình thường thêm ra rất nhiều, Ngọc Hành tỷ ngươi lại có thuật chú nhan, cho nên mấy tuổi chênh lệch căn bản không phải vấn đề. Ngọc Hành cũng không phải là cái đa sầu đa cảm nữ nhân, nghe vậy sờ sờ chính mình bóng loáng phấn nộn khuôn mặt, cười nói, nghe ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên lại có lòng tin. Không qua, nàng nhìn một chút Đồ Tiểu Ngư, tự tiếu phi tiểu nói, ta cùng tiểu sư đệ là sư tỷ đệ quan hệ, ta muốn truy hắn, có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng ưu thế, ngươi thì không sợ đến sau cùng, ta thành ngươi tình trường tình địch. Đồ Tiểu Ngư nói, Ngọc Hành tỷ ngươi vừa mới cũng nói, ta hiện tại lớn nhất tình địch là Đường Tô Tô, cho nên trước tiên đem nàng đào thải lại nói. Ngọc Hành nói, Đường Tô Tô cùng tiểu sư đệ quan hệ tốt rất, muốn đem nàng đào thải ra khỏi cục, có thể không dễ dàng như vậy. Cho nên Ngọc Hành tỷ, hai người chúng ta thẳng thắn liên thủ đi. Đồ Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái, nghiêm mặt nói ra, chúng ta cùng một chỗ, trước tiên đem Đường Tô Tô, Lâm Âu Vi, còn có Tiêu Tiểu Tiểu đều đánh bại, sau đó lại công bình cạnh tranh. Nhìn đến Đồ Tiểu Ngư nhận thật không gì sánh được bộ dáng, dường như coi này là thành một trận chiến đấu giống như, Ngọc Hành không nhịn được cười, nhưng cảm giác được làm như vậy cũng rất có thú, cho nên quyết định bồi tiếp nàng điên một thanh. Thành giao. Ngọc Hành cười lấy gật đầu. Diệp Phong cũng không biết, chính mình theo răng môi thơm ngát trà quán rời đi về sau không lâu, Ngọc Hành thì cùng Đồ Tiểu Ngư đạt thành hiệp nghị bí mật, kết thành thống nhất trận tuyến. Hắn đi tới Kỳ Hoàng Đông Y quán, vừa mới vì mấy tên bệnh nhân làm chẩn trị, thì tiếp vào cục An Ninh An Nhiên gọi điện thoại tới. Diệp Phong, ngươi có thể tới cục An Ninh đến một chuyến sao? An Nhiên ngữ khí nghe rất lo lắng. Ta chỗ này đang bận đâu? Chuyện gì xảy ra? Diệp Phong hỏi. Hôm qua ban đêm, có người xâm nhập cục An Ninh nhà giam, đem Vu Thu Nhan, Yến Bắt cùng với Hoàng Tuyển tổ chức sát thủ Đô Thị Vương cùng một chỗ cứu đi. An Nhiên tức hồn hển nói. Cái gì người lá gan lớn như vậy, dám xông vào các ngươi cục An Ninh? Diệp Phong có chút ngoài ý muốn. Được cứu đi ba người, Vu Thu Nhan thuộc về núi Đao đệ tử, Yến Bát là Quỷ Y môn đệ tử, Đô Thị Vương là Hoàng Tuyển tổ chức sát thủ một trong. Bên trong Vu Thu Nhan cùng Yến Bát hai người, chẳng khác gì là bị chính mình đưa vào nhà giam. Tiêu gia bởi vì Vu Thu Nhan cùng Yến Bát trong bóng tối cấu kết một chuyện mà thanh danh tổn hao nhiều, cho tới bây giờ, Tiêu gia đại thiếu Tiêu Cường đều không đi ra lần kia sự kiện bóng mờ, ý chí tinh thần sa sút. Liền mang theo cổ linh tinh quái, tính cách hoạt bát Tiêu Tiểu Tiểu, gần nhất đều rất ít đi ra chơi, trước kia nàng thường thường thì sẽ tới tìm Lâm Âu Vi. Cục An Ninh nhà giam hệ thống theo dõi bị người phá đi, không biết là cái gì người làm, cho nên muốn xin ngươi giúp một tay tới xem một chút. An Nhiên biết Diệp Phong thần thông quảng đại, lúc trước mình bị Hoàng Tuyển tổ chức sát thủ bắt đi, cũng là Diệp Phong dùng linh hạc truy tung thuật tìm tới cái kia vứt bỏ nhà xưởng, cứu ra bản thân, bằng không hiện tại chính mình khả năng mạng đều không. Bởi vì chuyện này, An Nhiên đối Diệp Phong một mực mang trong lòng cảm kích. Các ngươi cục An Ninh phòng bị cũng quá kém cỏi. Diệp Phong phun một câu, sau đó nói, "Được thôi, các loại ta chỗ này làm xong liền đi qua." Hắn vốn là không muốn lẫn vào việc này, bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, được cứu đi ba người, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình có chút quan hệ, riêng là Vu Thu Nhan cùng Yến Bác, đoán chừng hận thấu chính mình. Bọn họ cái này một chỗ đi, nói không chừng hội trong bóng tối làm ra chút không lợi cho mình hoặc là người bên cạnh sự tình, cùng như thế, vẫn là để bọn họ ngồi xổm trong nhà giam tốt. Diệp Phong tăng tốc chẩn trị tốc độ, cho hẹn trước những bệnh nhân kia xem hết bệnh về sau, trực tiếp liền đi cục an ninh. Diệp Phong, người rốt cục đến. Diệp Phong đến cục an ninh lúc, ngay tại cửa chính chờ hắn Vương Đẳng cùng An Nhiên lập tức chào đón. Lần này chẳng những Vu Thu Nhan đám ba người được cứu đi, chúng ta cục an ninh phụ trách trông coi nhà giam thành viên cũng chết mấy người. Kinh đô tổng thự bên kia nổi trận lôi đình, yêu cầu chúng ta Giang Thành cục an ninh mau chóng phá án, không cho hung thủ nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Vương Đẳng vẻ mặt nghiêm túc đối Diệp Phong nói ra. An Nhiên ở một bên nói, ta sư phụ cũng mang theo hai tên Long Lân thành viên tới hiệp trợ, chính ở trong lao xem xét hiện trường. Diệp Phong biết An Nhiên sư phụ gọi Lục Trầm Chu, là một tên đại tông sư cảnh cao thủ, song phương trước đó từng gặp qua một lần. Lúc đó Lục Trầm Chu muốn kéo mình thêm vào Long Lân tổ chức, bất quá bị chính mình từ chối nhã nhặn, hắn tựa hồ còn có chút không cao hứng. Long Lân tổ chức cùng Đại Hoa cục an ninh có quan hệ hợp tác, nếu như cục an ninh gặp phải giải quyết không vấn đề, liền sẽ hướng Long Lân tổ chức xin giúp đỡ, sau đó Long Lân sẽ phái người ra mặt hiệp trợ. Chương 155, Long Lân ba đại chiến tướng. Trước vào xem. Diệp Phong đơn giản hỏi thăm vài câu, liền để Vương Đẳng cùng An Nhiên mang theo chính mình, phân biệt tiến vào Vu Thu Nhan, tiến bắt cùng Đô Thị Vương chỗ nhà giam. Tại giam giữ Đô Thị Vương trong nhà giam, Diệp Phong gặp phải An Nhiên sư phụ Lục Trầm Chu. An Nhiên mời Diệp Phong qua đến giúp đỡ, trước đó cũng không có cùng Lục Trầm Chu nhắc đến. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong về sau, Lục Trầm Chu cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó trên mặt thì toát ra mấy phần không vui. Tại Lục Trầm Chu trong mắt, Diệp Phong mặc dù có chút bản sự, nhưng lại không biết điều, chính mình mời hắn thêm vào Long Lân, với hắn mà nói hẳn là một loại vinh hạnh lớn lao, nhưng hắn thế mà cự tuyệt chính mình hảo ý, thật sự là để cho mình thật mất mặt. Sư phụ. An Nhiên gặp sư phụ sắc mặt không đúng, lẽ lưỡi, chạy tới giữ chặt hắn cánh tay, dùng nũng nịu giống như giọng nói. Diệp Phong tìm người rất lợi hại. Lần trước ta bị Hoàng Tuyền tổ chức sát thủ bắt đi, muốn không phải hắn kịp thời tìm tới ta thì mất mặt rồi. Ta mời hắn qua đến giúp đỡ, cũng là nghĩ cho trong chuyện này cái xong bảo hiểm. Hai người các ngươi liên thủ, nhất định có thể càng nhanh phá án. Lục Trầm Chu sắc mặt hơi chậm, liếc Diệp Phong liếc một chút, thử nhẹ lên tiếng, coi như không có hắn, sư phụ cũng có thể giúp ngươi phá án. An Nhiên lung lay Lục Trầm Chu cánh tay, dịu dàng nói, được rồi sư phụ, trong lòng ta, ngài là lợi hại nhất. Bất quá lần này, ngài thì cho ta cái mặt mũi, không muốn nắm chặt lấy mặt kênh tiệu có tốt hay không? Thì làm đệ tử cầu ngài rồi. Lục Trầm Chu luôn luôn cưng chiều cái này đệ tử, nghe nàng nói như thế, trên mặt cái này mới miễn cưỡng lộ ra một vệt ý cười, xông lấy Diệp Phong gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Thân thủ không đánh người mặt tươi cười, lại thêm cùng An Nhiên cũng coi là bằng hữu, cho nên Diệp Phong cũng trở về Lục Trầm Chu một cái vẻ mặt vui cười. Sư phụ, ngài tra ra được đầu mối gì sao? An Nhiên đem đề tài kéo về đến tối hôm qua phát sinh cướp ngủ cán kiện phía trên. Lục Trầm Chu gật gật đầu, nghiêm mặt nói, căn cứ hiện trường tranh đấu dấu vết đến xem, cứu đi Vu Thu Nhan ba người, cần phải có hai người. Mặt khác, ta tra xét bị giết mấy tên cục an ninh thành viên thi thể, trên người bọn họ vết thương chí mạng, cũng là núi đao cùng với Hoàng Tuyển tổ chức độc hữu thủ pháp gây nên. Mặc dù bọn hắn tại giết người lúc cố ý che giấu thủ pháp mình, nhưng căn bản không thể gạt được ta. Mà bọn họ cứu đi Quỷ Y môn đệ tử Yến Bác, cần phải chỉ là tiện tay mà làm. Lục Trầm Chu tại Long Lân trong tổ chức, thuộc về lùng bắt phương diện cao thủ, căn cứ lúc trước kiểm tra thực hư, làm ra dạng này phán đoán. Vương Đằng nói tiếp, chúng ta tại chuyện xảy ra về sau, lập tức phong tỏa Giang Thành tất cả xuất khẩu. Cho tới bây giờ, cũng không có phát hiện Vu Thu Nhan, Yến Bác, Đô Thị Vương bọn họ bất kỳ tung tích nào. Lúc trước Vu Thu Nhan ba người vào tù về sau, đều bị dùng thủ pháp đặc biệt phong kinh mạch, giống như là phế nhân, thì coi như bọn họ được cứu đi, nhất thời một lát cũng khôi phục không thực lực. Cho nên cứu bọn họ người, muốn dẫn bọn hắn rời đi Giang Thành, cũng không dễ dàng. Ta cảm thấy, bọn họ lúc này hẳn là còn ở Giang Thành thành phố trong vùng hắn địa phương trốn tránh. Lục Trầm Chu gật gật đầu, chỉ bên cạnh hai tên Long Lân thành viên, nói ra: "Hai vị này là ta tại Long Lân tổ chức bằng hữu Thạch Nham cùng Cổ Phong. Bọn họ giống như ta, đứng hàng Long Lân 10 đại chiến tướng, cũng là đại tông sư cảnh cao thủ. Hai người bọn họ đều là theo dõi cao thủ, chỉ cần Vu Thu Nhan ba người còn tại cái này Giang Thành, thì chắc cánh khó thoát." An Nhiên đi đến người gầy Thạch Nham cùng bản tử Cổ Phong trước mặt, hướng bọn họ cúi không người, cung kính nói: "Thạch thúc thúc, Cổ thúc thúc, làm phiền các ngươi." Thạch Nham cùng Cổ Phong ha ha cười một tiếng, khoát tay nói: "Không phiền phức. Lão Lục sự tình, chính là chúng ta sự tình." Diệp Phong nhìn một chút trắng trắng mập mập Cổ Phong cùng dáng người gầy yếu Thạch Nham, tâm nghĩ cái này Long Lân trong tổ chức, thật đúng là tàng long ngọa hổ. Mười đại chiến tướng đều đã là đại tông sư, như vậy bọn họ phía trên Long Lân tà sứ, Long Lân hữu sứ, cùng với Long Lân tổ chức thủ lĩnh Long Vương, hẳn là tiên tiên cảnh cao thủ a. Liên quan tới Long Lân tổ chức một số tình huống, Diệp Phong nghe An Nhiên nói qua. Mà An Nhiên cũng là từ sư phụ Lục Trầm Chu chỗ đó nghe nói, mặc dù biết 10 đại chiến tướng mặt trên còn có Long Lân tả hữu sứ, có Long Vương, nhưng nàng căn bản chưa thấy qua những người kia, cũng không biết bọn họ võ đạo tu vi là cảnh giới gì. Ngược lại An Nhiên liền biết Long Lân tổ chức tại Đại Hoa thuộc về rất nhiều phê tồn tại, nhưng phàm là cục an ninh không giải quyết được sự tình, đều sẽ xin giúp đỡ bọn họ. Lần này Giang Thành cục an ninh phát sinh cướp ngục án chuyển đến kinh đô tổng thự về sau, tổng thự bên kia trước tiên xin mời Long Lân tổ chức hiệp trợ phá án. Mà Long Lân tổ chức cấp tốc hưởng ứng, phái ra 10 đại chiến tướng bên trong Lục Trầm Chu đám ba người chạy đến Giang Thành trợ giúp. Sau đó, Vương Đẳng cùng An Nhiên mới nghĩ đến mời Diệp Phong giúp đỡ. Kinh đô bên kia phái ra Lục Trầm Chu, Thạch Nham, Cổ Phong ba người tới hiệp trợ, cũng cho thấy tổng thự cùng với Long Lân tổ chức đối lần này cướp ngục án coi trọng. Việc này không nên chậm trễ, Lão Thạch, Lão Cổ, tiếp xuống tới thì nhìn các ngươi hai cái. Lục Trầm Chu đối Thạch Nham cùng Cổ Phong nói ra. Thạch Nham, Cổ Phong hai người túc tiếng nói, chúng ta hết sức nỗ lực. Hai người lại tại Vu Thu Nhan, Tiến Bác, Đô Thị Vương chỗ ở trong nhà giam cẩn thận điều tra một phen, tìm ra cái này ba cái nghi phạm lưu lại sợi tóc các loại vật phẩm, sau đó trở về cục an ninh bên ngoài. Lục Trầm Chu, Diệp Phong, Vương Đằng, An Nhiên bốn người đi theo hai người bọn họ đi ra tới. Thạch Thúc Thúc cùng ngươi không sai biệt lắm, nghe nói là Mao Sơn nhất phái xuất thân, cũng sẽ vẽ bừa. Mà Cổ Thúc Thúc đây, cái mũi rất linh rất linh. Ta sư phụ thường nói, hắn cái mũi so mũi chó còn linh. An Nhiên thấp giọng tại Diệp Phong bên người nói ra. Ồ. Diệp Phong ánh mắt rơi vào Thạch Nham cùng Cổ Phong trên thân, đối bọn hắn có mấy phần hứng thú, muốn xem bọn hắn bản sự như thế nào. Thạch Nham hiển nhiên đến có chuẩn bị, trên thân mang đã có sẵn bút lông, mực đỏ, giấy vàng. Hắn trải rộng ra giấy vàng, lấy bút lông chấm mực đỏ, giống bay phượng múa, một mạch mà thành, vẽ ra một chuỗi cổ quái phù văn. Đón lấy, hắn vạch phá đầu ngón tay, đem chính mình một giọt tinh huyết giọt ở trên lá bùa, sau đó đem theo trong nhà giam tìm ra Vu Thu Nhan, Tiến Bát, Đô Thị Vương ba người sợi tóc bảy ở bên trên. Diệp Phong chỉ nhìn một chút, liền biết hắn dùng cũng là linh hạc truy tung thuật, chỉ là cùng chính mình sử dụng so sánh, lại ở vào ban đầu nhất giai đoạn. Hắn cần nhỏ vào tự thân tinh huyết, đến cùng sắp đổi ra linh hạc thành lập liên hệ. Mà chính mình chỉ cần tại linh hạc phía trên phụ phía trên một sợi thần thức là được. Mà lại, chính mình linh hạc truy tung thuật có thể trong thời gian ngắn nhất cực kỳ tinh chuẩn tìm tới sợi tóc chủ nhân chỗ vị trí. Thạch Nham sử dụng linh hạc truy tung thuật, chẳng những hội hao phí thời gian rất lâu, tại chính xác tính phía trên cũng sẽ xuất hiện một số sai lầm. Bất quá, đã hắn đã xuất thủ, cái kia chính mình cũng sẽ không cần khoe khoang, miễn cho đả kích hắn lòng tự trọng. Quả nhiên, cùng Diệp Phong đoán trước một dạng, Thạch Nham tiếp lấy cấp tốc đem tờ giấy kia phủ xếp chồng thành một trang giấy hạc, kéo đặt ở trong lòng bàn tay. Sau đó, trong miệng hắn lặng yên đọc chú ngữ, dẫn động thiên địa khí tức, hướng về lòng bàn tay trên hạc giấy tụ tập. Một lát sau, hạc giấy lung la lung lay bay lên, lên tới giữa không trung, hướng về tây bắc phương hướng chậm rãi bay đi. Chương 156, thiết gia biến cố. Nhìn đến được người cứu đi ba cái nghi phạm, quả nhiên còn tại Giang Thành thành phố trong vùng. Chúng ta đi. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn liếc một chút phi hành trên không trung hạt giấy, mặt lộ vẻ vui mừng, bước lớn theo sau. Lục Trâm Chu, Cổ Phong, Diệp Phong, Vương Đằng, An Nhiên năm người đi theo ở đằng sau. Hạt giấy bay không cao, tốc độ phi hành cũng rất chậm, ngẫu nhiên sẽ còn trên không trung bồi hồi một chút, tựa hồ tại phân biệt phương hướng cùng vị trí. Hơn nửa giờ về sau, hạt giấy chậm rãi hạ xuống tại một tòa biệt thự bên ngoài. Diệp Phong nhìn một chút cái kia biệt thự, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Nơi này là Giang Thành một trong năm đại gia tộc Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng phu phụ trạch viện. Cái kia hạt giấy rơi tại đây bên trong, chẳng lẽ nói cướp ngục cứu người và Tiết gia có quan hệ? Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến Tiết Long Hưng phu nhân Vu Thu Dung. Vu Thu Dung cùng Vu Thu Nhan là quan hệ tỉ muội, trên thân để lộ ra võ giả khí tức rõ ràng cũng là núi đao đệ tử, cho nên cái này nữ nhân xác thực có cướp ngục cứu người động cơ. Bên cạnh đó, Diệp Phong còn nhớ rõ trước đó nhìn qua Tiết Long Hưng phu phụ bộ dạng. Lúc đó hai người bộ dạng biểu hiện, Tiết Long Hưng gần đây bên trong sẽ có họa sát thần, mà muốn giết hắn người đúng lúc cũng là phu nhân Vu Thu Dung. Diệp Phong có một đoạn thời gian chưa thấy qua Tiết Long Hưng, cũng không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Đây là Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng biệt thự. Chẳng lẽ vụ án này cùng Tiết gia có quan hệ? Vương Đằng nhìn lấy Tiết nhà trạch viện cửa lớn, nhíu mày lẩm bẩm. An Nhiên nói, ngươi đừng quên, Tiết Long Hưng lão bà Vu Thu Dung là Vu Thu Nhan tỷ tỷ. Tỷ tỷ cứu muội muội là rất bình thường sự tình. Vương Đằng nói, thế nhưng là Vu Thu Nhan được cứu, cái thứ nhất bị hoài nghi khẳng định là Vu Thu Dung, nàng sẽ có ngốc như vậy. An Nhiên nói, có ngươi loại ý nghĩ này người cần phải rất nhiều, có lẽ Vu Thu Dung cũng là bắt lấy mọi người loại tâm lý này, đi cứu Vu Thu Nhan ba người. Vương Đằng không nói lời nào, bởi vì hắn cảm thấy An Nhiên lời nói có chút đạo lý. Lục Trầm Chu đối Cổ Phong nói, Lao Thạch đã xác định ba tên đào phạm đại khái vị trí, có thể hay không đem ba người bọn hắn bắt tới, thì nhìn Lao cậu ngươi. Thạch Nham cùng Cổ Phong, một cái lấy linh hạc truy tung thuật xác định đại khái vị trí, một cái khác dựa vào nhạy bén cái mũi tinh chuẩn định vị, hai người trước kia liên thủ phá án, cơ hội là thuận buồm xuôi gió. Cổ Phong gật gật đầu, mũi thở động động, tựa hồ tại tìm tòi Vu Thu Nhan đám ba người khí tức. Một lát sau, hắn gãi gãi đầu, nói ra, kỳ quái, bên ngoài viện có Vu Thu Nhan ba người lưu lại khí tức, nhưng trong sân lại tựa hồ như không có. Điều này nói rõ bọn họ tại vùng này dừng lại qua, nhưng có hay không tiến vào trong viện, còn thật không dễ phán đoán. Lục Trầm Chu trầm ngâm một chút, nói ra, chúng ta vào xem. Hắn tiến lên hai bước, ấn vang Tiết nhà trạch viện trên cửa chính chung cửa. Hắn biết Cổ Phong cái mũi nhạy bén rất, chỉ cần Vu Thu Nhan ba người tại Tiết gia trốn tránh, sẽ rất khó không bị phát hiện. Các ngươi tìm ai? Một lát sau, một tên mặc lấy màu xám đường trang trung niên nam nhân từ bên trong mở cửa, nhìn lấy Lục Trầm Chu bọn người, nghi hoặc hỏi. Chúng ta là Giang Thành cục an ninh. Nửa đêm hôm qua, có ba tên trọng yếu nghi phạm theo cục an ninh nhà giam lẩn trốn, chúng ta chính triển khai toàn thành lùng bắt. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị tìm tòi cái này tòa trạch viện, xin ngươi phối hợp. An Nhiên lấy ra lệnh lục soát, tại trung niên nam tử kia trước mặt lắc lắc. Lục Trầm Chu ở một bên quan sát tỉ mỉ lấy trung niên nam nhân, nỗ lực theo thần sắc hắn ở giữa biến hóa, đến bắt được hữu dụng manh mối. Thế mà, trung niên nam nhân trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì thất kinh biểu lộ, có chỉ là nghi hoặc cũng không hiểu. Nơi này là Tiết gia tư nhân trạch viện, các ngươi không thể tự tiện xông vào. Trung niên nam tử bất mãn nói. Chạy nghi phạm, các ngươi Tiết gia cũng chịu đựng không nổi. Tránh ra. Lục Trầm Chu nói, đẩy ra trung niên nam tử, đoạt trước tiến vào trong viện. Thạch Nham, Cổ Phong bọn người, sau đó tràn vào trong viện. Trung niên nam tử bị Lục Trầm Chu đẩy cái lảo đảo, tức giận nói, các ngươi những thứ này người, quả thực vô pháp vô thiên. Các ngươi lại không đi ra, ta muốn hô bảo tiêu. Vương Đằng túc tiếng nói, cục an ninh phá án, ngươi hô người nào cũng không hề dùng. Trung niên nam tử giật ra cuống họng kêu to, bảo tiêu, bảo tiêu. Xoạt xoạt xoạt. Người bóng chớp động, mười mấy tên Tiết gia bảo tiêu theo chỗ tối thoát ra, đem Lục Trầm Chu bọn người vây quanh. Chỉ bất quá, những thứ này Tiết gia bảo tiêu nhân số tuy nhiều, nhưng đều là ám kình cao thủ, liền một cái tông sư cảnh đều không có. Lục Trầm Chu bọn người gặp, đều là cười lạnh không thôi. Chờ ngại phá án, tự gánh lấy hậu quả. Lục Trầm Chu sầm mặt lại, cước bộ không ngừng, hướng về trong trạch viện cái kia tòa nhà tầng 3 biệt thự đi đến. Hắn lo lắng những thứ này Bảo Tiêu là đang cố ý trì hoãn thời gian, vì Vu Thu Nhan đám ba người sáng tạo tránh né hoặc là đào tẩu cơ hội, cho nên lựa chọn trực tiếp xông vào. Giết! Mấy tên tiết ra Bảo Tiêu khí thế hung hăng nhào về phía Lục Trầm Chu. Đùng, đùng, đùng. Một trận đứt gân gãy xương tiếng vang về sau, mấy tên công kích Lục Trầm Chu tiết ra Bảo Tiêu, tất cả đều nằm trên mặt đất, ôm lấy cánh tay hoặc bắp chân, lăn lộn rú thảm. Hắn tiết ra Bảo Tiêu thấy thế, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không còn dám động thủ. Một đám con kiến hôi, cũng dám hướng ta động thủ. Không biết tự lượng sức mình. Lục Trầm Chu đánh ngã mấy tên tiết ra Bảo Tiêu về sau, một mặt ghét bỏ hừ lạnh nói: "Lão Thạch, lão Cổ, chúng ta tiến biệt thự đi." Lục Trầm Chu mang theo Thạch Nham cùng Cổ Phong, tiếp tục tiến lên. Vương Đằng, An Nhiên hai người, cùng còn lại mấy tên tiết ra Bảo Tiêu giằng co, cũng không có vội vã theo vào. Diệp Phong dù bận vẫn ung dung địa đứng ở trong viện, ánh mắt nhìn phía trước biệt thự, ánh mắt chớp động. Hắn có thể cảm ứng được, giờ phút này biệt thự bên trong có 5 người tại, nhưng lại không bao gồm Tiết Long Hưng cha con, cũng không có Vu Thu Nhan, Tiến Bát, Đô Thị Vương ba người này khí tức. Nhìn đến chuyến này, bọn họ là đi không được gì. Vu Thu Nhan ba người xác thực từng đến qua nơi này, nhưng giờ phút này cũng không tại biệt thự bên trong. Có lẽ là nghe phía bên ngoài tiếng đánh nhau, không chờ Lục Trầm Chu ba người tiến vào biệt thự bên trong 5 người thì đều đi ra. 5 người, Diệp Phong đều biết. Tiết Long Hưng thê tử Vu Thu Dung, nữ nhi Tiết Sướng, đệ đệ Tiết Long Lĩnh cùng Tiết Đông Thành cha con, cùng với Tiết Long Hưng muội muội Tiết Hồng Tĩnh. 5 người này có thể nói là tiết gia hải tâm. Diệp Phong phát hiện 5 mọi người thần sắc đau buồn, hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ vừa mới đều khóc qua. Chỉ là Vu Thu Dung cùng với Tiết Long Lĩnh cha con bị thương, Diệp Phong xem xét cũng là giả mù sa mưa trang ra tới. Chỉ có Tiết Long Hưng nữ nhi Tiết Sướng cùng muội muội Tiết Hồng Tĩnh hai người mới là xuất phát từ nội tâm bị thương. A, Diệp Phong nhìn xem tiết gia 5 người khí sắc bộ dạng, trong lòng hơi kinh hãi. 5 người này khí sắc cảm đạm, ấn đường có ô mang ẩn hiện. Hiển nhiên có người thân nhất tại trong mấy ngày gần đây ly thế. Liên tưởng đến Tiết Long Hưng cha con không tại hiện trường, mà trước đó Tiết Long Hưng càng là có một chút ấu quang một chút thai đại hung chi tướng. Diệp Phong biết, Tiết Long Hưng lần này khả năng giữ nhiều lành ít. Nữ nhân này, rốt cục vẫn là động thủ sao? Lấy cổ tay nàng, chỉ muốn trừ hết Tiết Long Hưng cha con, như vậy tiết ra đại bộ phận sản nghiệp, chẳng khác nào rơi xuống trong tay nàng. Đến mức Tiết Long Hưng nữ nhi, cùng với có thể uy hiếp được nàng tại tiết ra địa vị, nàng đại khái cũng sẽ không bỏ qua. Lòng độc ác nữ nhân a. Diệp Phong nhìn lấy giả trang ra một bộ bi thương bộ dáng Vu Thu Dung, trong ánh mắt mang theo vài phần lệnh ý. Chương 157, giả mù sa mưa tiết phu nhân. Các ngươi muốn làm gì? Vu Thu Dung nhìn lấy xông đến trước biệt thự Lục Trầm Chu bọn người, lại nhìn đến trong viện nằm một chỗ tiết ra Bảo Tiêu, tấm kia phong vận vẫn còn trên mặt, mang theo vài phần tức giận. Tiết Sướng tại xông tới trong đám người nhìn đến Diệp Phong, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi. Tiết phu nhân, chúng ta là cục an ninh người. Chúng ta bớt nói nhiều lời, đem ngươi muội muội cùng hắn hai cái người giao ra đi. Lục Trầm Chu mắt hổ nhìn chằm chằm Vu Thu Dung, lạnh lùng nói ra. Hắn trước đó mặc dù không có gặp qua Vu Thu Dung, nhưng thân là Long Lân tổ chức thành viên, đối với đại hoa các nơi hảo môn thế gia cũng đã có tường tận giải, cho nên thứ nhất mắt thì nhận ra Vu Thu Dung. Riêng là trước đây Vu Thu Nhan bị buộc ra là núi đao đệ tử, nhu đồ chiếm lấy tiêu gia tài sản về sau, Lục Trầm Chu đối Vu Thu Dung cùng Vu Thu Nhan đôi tỷ muội này, càng là từng có một phen xâm nhập giải. Hắn trước đó thì hoài nghi Vu Thu Dung cùng muội muội Vu Thu Nhan một dạng, cũng là núi đao đệ tử, gả vào tiết gia là vì chiếm lấy gia tộc tài sản. Giờ phút này hắn nhìn đến Vu Thu Dung, quả nhiên tại nữ nhân này trên thân cảm ứng được võ giả khí tức, cho nên càng thêm chắc chắn chính mình phỏng đoán không sai. Vu Thu Dung cùng Vu Thu Nhan đã là quan hệ tỉ muội, lại xuất thân đồng môn, như vậy nàng xuất thủ cứu đi Vu Thu Nhan, cũng là hợp tình lý sự tình. Ngươi tại nói cái gì? Muội muội ta không phải là bị các ngươi cục an ninh giam giữ ở trong lao? Vu Thu Dung phẫn nộ trên mặt, mang theo vài phần mờ mịt, dường như nghe không hiểu Lục Trầm Chu tại nói cái gì. Cái này nữ nhân, trang cũng rất giống. Diệp Phong nhíu môi, khóe miệng mang theo một vệt trào phúng. Hắn ánh mắt đảo qua Vu Thu Dung bên người Tiết Sướng trên thân lúc, trong lòng hơi động. Vừa mới hắn phát hiện Tiết Sướng nhìn đến chính mình lúc, khóe miệng động động, tựa hồ có lời gì muốn cùng chính mình nói, nhưng dường như trong lòng có kiêng kỵ, không dám lên tiếng. Thiết phu nhân, giả bộ hồ đồ đúng không? Lục Trầm Chu không rảnh ở chỗ này cùng Vu Thu Dung khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đối Thạch Nham cùng Cổ Phong nói, ta nhìn chằm chằm tiết ra những thư này người, các ngươi đi vào tìm kiếm. Nếu như nghi phạm dám phản kháng, thì giết chết bất luận tội. Thạch Nham cùng Cổ Phong gật gật đầu, theo Vu Thu Dung các loại người tiết ra bên người vòng qua, xông vào trong biệt thự. Cổ Phong không ngừng hút động lên cái mũi, ngửi ngửi trong không khí khí tức, tại biệt thự lầu trên lầu dưới cẩn thận tìm kiếm, liền tầng hầm cũng không buông tha. Các ngươi khinh người quá đáng, ta muốn hướng kinh đô tổng thự khiếu nại các ngươi. Vu Thu Dung chỉ vào một mặt cười lạnh Lục Trầm Chu, tức giận đến toàn thân phát run. Lục Trầm Chu lười nói chuyện, kiên nhẫn chờ lấy. Chỉ cần Thạch Nham cùng Cổ Phong đem Vu Thu Nhan ba người tìm ra, đến thời điểm Vu Thu Dung thì sẽ tự động im miệng, không lời nào để nói. Lục Trầm Chu cũng đã làm tốt xuất thủ chế phục Vu Thu Dung chuẩn bị. Nữ nhân này cướp ngục cứu người, chứa chấp nghi phạm, tội danh cũng không nhẹ, nhất định phải bắt lại thẩm vấn. Thu Dung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiết Long Hưng muội muội Tiết Hồng Tĩnh nhịn không được hỏi. Nàng đã gả ra ngoài rất nhiều năm, lần này nghe nói ca ca ra chuyện, cố ý đuổi trở về, lại gặp phải loại chuyện này, tâm lý ẩn ẩn bất an. Vu Thu Dung thần sắc thản nhiên nói, ta cũng không biết, thật sự là rất là kỳ lạ. Chúng ta tiết ra cũng không phải dễ chơi, lần này bọn họ cục an ninh người không cho một lý do, ta không biết từ bỏ ý đồ. Diệp Phong theo đám người sau đi đến Vu Thu Dung trước mặt, hỏi, Tiết phu nhân, làm sao không thấy Tiết tiên sinh? Vu Thu Dung tựa hồ không dám cùng Diệp Phong đối mặt, mí mắt chớp xuống, chùi chùi khóe mắt, ra vẻ bi thương nói, Long Hưng hắn, hắn hôm trước cùng lão gia tử đi ra ngoài, trên đường xảy ra tai nạn xe cộ. Lão gia tử không thể đoạt cứu lại, Long Hưng cũng thành người thực vật. Nàng dùng lực nháy nháy mắt, rốt cục nhỏ xuống mấy khoảng nước mắt. Thiết Long Linh cha con, sầu mi khổ kiểm, than thở. Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh, một cái nghĩ đến phụ thân cùng gia gia, một cái nghĩ đến ca ca cùng phụ thân, hai mắt lần nữa đỏ bừng, nước mắt tràn mi tuôn ra. Diệp Phong biết, cái gọi là tai nạn xe cộ, đại khái cũng là nữ nhân trước mắt này một tay an bài. Hiện tại Tiết Long Hưng cha con một cái tử vong, một cái thành người thực vật, Tiết gia đại quyền, tự nhiên là rơi xuống nữ nhân này trong tay. Diệp Phong đã từng cứu qua Tiết lão gia tử mệnh, còn thay hắn điều dưỡng qua thân thể. Vốn cho là hắn có thể vô bệnh vô thai, sống lâu trăm tuổi, không nghĩ tới lại chết tại con trai của chính mình tức một tay đạo diễn trong tai nạn xe. Diệp Phong tại Tiết Hận sau khi, cũng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngược lại là Tiết Long Hưng không có chết tại trong tai nạn xe, chỉ là thành người thực vật, để Diệp Phong thở phào. Đối Diệp Phong tới nói, chỉ cần không chết, cái kia là có thể trị. Vị này Tiết phu nhân, hao tổn tâm cơ, chỉ sợ muốn tính sai. Diệp Phong ánh mắt theo Tiết Long Lĩnh trên thân đảo qua, tâm lý thay Tiết Long Hưng cùng chết đi Tiết lão gia tử cảm thấy bi ai. Cái này Tiết nhà lão nhị cũng không phải cái thứ tốt, cùng tàu tử ở giữa thật không minh bạch không nói, lần này Tiết Long Hưng cùng Tiết lão gia tử tai nạn xe cộ, hắn có khả năng cũng tham dự mưu đồ. Hắn làm như thế, đơn giản cũng là muốn cùng Vu Thu Dung một mực bảo trì không bình thường quan hệ, sau đó theo tài sản bên trong kiếm một chén canh. Nén bi thương. Diệp Phong nói hai chữ này về sau, quay người đi trở về đến tại chỗ, cùng Vương Đẳng cùng An Nhiên đứng chung một chỗ. Vu Thu Dung nhìn lấy hắn bóng lưng, âm thầm thở phào. Tiết Sướng bờ môi lần nữa động động, nhưng nhìn lén Vu Thu Dung liếc một chút, cuối cùng cũng không nói đến cái gì tới. Sau mười mấy phút, Thạch Nham cùng Cổ Phong theo biệt thự bên trong đi ra. Người đâu? Nhìn đến hai người tay không mà trở lại, Lục Trầm Chu tâm lý lộ bộp nhảy một cái. Thạch Nham hai tay một đám, tìm khắp, không có. Cổ Phong cười khổ nói, trên thực tế, ba tên nghi phạm khí tức tại bên ngoài viện liền đã đoạn, chúng ta tiến đến tìm, cũng chỉ là ôm lấy một tia hy vọng. Đáng tiếc, người không có ở biệt thự bên trong. Lục Trầm Chu sắc mặt nhìn không tốt nói, xác định không có ở chỗ này. Cổ Phong nghiêm túc gật đầu. Lục Trầm Chu có chút bực bội, chừng lấy Vu Thu Dung, hung tợn nói, Tiết phu nhân, ngươi đem người giấu đi chỗ nào? Chứa chấp nghi phạm, thế nhưng là trọng tội. Vu Thu Dung thản nhiên nói ta chứa chấp nghi phạm, cầm ra chứng cứ đến, ta nhận. Bằng không, xin ngươi đừng nói xấu ta. Lục Trầm Chu á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên chắc chắn Vu Thu Dung nhất định cùng việc này có quan hệ, nhưng hắn thật đúng là không bỏ ra nổi chứng cứ xác thực đến, cũng không dám đem Vu Thu Dung thế nào. Rốt cuộc, Tiết gia cũng không phải cái gì tiểu gia nhà nghèo, tại Giang Thành vẫn là có ảnh hưởng rất lớn lực. Trong trong ngoài ngoài lại cẩn thận tìm một chút. Lục Trầm Chu chưa từ bỏ ý định, cùng Thạch Nham, Cổ Phong, Vương Đẳng, An Nhiên cùng một chỗ, tại trong biệt thự bên ngoài lại tìm một lần. Diệp Phong đứng tại chỗ không hề động, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua Vu Thu Dung, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, mang theo ẩn ý. Vu Thu Dung bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Một lát sau, Lục Trầm Chu bọn người trở về hiện trường, cả đám đều có chút hề bại. Chuyện này, tốt nhất đừng để ta điều tra ra cùng ngươi có quan hệ. Bằng không, cho dù có Tiết gia ôm lấy, ta cũng muốn ngươi để mặt. Chúng ta đi. Lục Trầm Chu lạnh lùng nhìn một chút Vu Thu Dung, vung tay lên, mang theo mọi người rời đi. Không tiễn. Vu Thu Dung mục đích hiện hàn mang, lạnh giọng nói ra. Sư phụ a, chúng ta cứ như vậy đi. Ta luôn cảm thấy, cái kia Vu Thu Dung không thích hợp. Ra Tiết nhà trạch viện về sau, An Nhiên theo sát sau lưng Lục Trầm Chu, không cam tâm nói ra. Lục Trầm Chu rầu rĩ đáp, không thích hợp thì phải làm thế nào đây? Chúng ta không tìm được nghi phạm, cũng không có nàng chứa chấp nghi phạm chứng cứ, không thể cầm nàng thế nào. Đón đến, lại nói, lão Thạch, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm Tiết gia. Riêng là cái kia Vu Thu Dung động tĩnh, nhìn nàng có cái gì dị động. Ta cùng lão cổ lại đi hắn địa phương tra một chút manh mối. Ta cũng không tin, tìm không ra ba cái kia nghi phạm đến. Đúng lúc này, Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói, có lẽ ta có biện pháp tìm ra ba người bọn hắn. Chương 158, cao minh hơn truy tung. Diệp Phong vừa mở miệng, người khác ánh mắt tất cả đều rơi xuống hắn trên thân. Lục Trầm Chu một mặt không tin, Thạch Nham cùng Cổ Phong cũng là lòng mang nghi vấn. Hai người bọn họ, một cái am hiểu sử dụng khí tức truy tung, một cái lô mũi nhạy bén không gì sánh được, lẫn nhau hợp tác, làm không ít đại án trọng án. Thế nhưng là lần này, liền bọn họ hai cái này lùng bắt cao thủ đều thúc thủ vô sách, Diệp Phong có thể có biện pháp nào? Diệp Phong, ngươi có biện pháp nào? An Nhiên ánh mắt sáng lên, kích động hỏi. Diệp Phong là nàng mời đến giúp đỡ, vừa mới nàng chỉ lo cùng sư phụ bọn người ở tại Tiết nhà trạch viện bên trong tìm tòi tìm người, lại quên hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong thấy mọi người đều nhìn chính mình, đưa tay hướng về bầu trời chỉ, sau đó cười thần bí. Người khác đều là một mặt hoang mang, không hiểu hắn biểu lộ động tác là có ý gì. Thạch Nham cùng Cổ Phong lại linh quang nhất điểm, như là trong bóng đêm nhìn đến ánh sáng, trong sương mù tìm tới phương hướng. Bọn họ là từ không trung rời đi. Hai người trăm miệng một lời. Hai người bọn họ kiểu nói này, Lục Trầm Chu, Vương Đằng, An Nhiên ba người cũng trong nháy mắt tỉnh ngộ. Vừa mới Cổ Phong nói, Vu Thu Nhan ba người khí tức đến Tiết nhà trạch viện bên ngoài thì đứt mất. Phát sinh dạng này sự tình, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Vu Thu Nhan ba người đến nơi đây về sau, bị người từ không trung tiếp đi, từ đó chặt đứt một đường mà đến khí tức, tránh cho Cổ Phong bọn người sử dụng khí tức tìm tới bọn họ có khả năng. Thật sự là giảo hoạt ta. Cổ Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Cái này không dễ làm. Thạch Nham vẻ mặt đau khổ nói. Hắn linh hạc truy tung thuật, dùng cực kỳ hao tổn tâm thần, một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần. Mà lại nếu như mục tiêu khoảng cách quá xa, linh hạc truy tung thuật cũng không có cái gì dùng. Một ngày sau đó, Vu Thu Nhan đám ba người đã sớm cái kia chạy trốn tới ngàn dặm ngoài vạn dặm, lại nghĩ tìm bọn hắn, liền như là mò kim đáy biển, khó càng thêm khó. Ta biện pháp cũng là linh hạc truy tung thuật. Diệp Phong nói, tại tiết nhà trạch viện bên ngoài tìm tới lúc trước Thạch Nham phóng xuất ra cái kia hạt giấy, từ đó lấy ra Vu Thu Nhan đám ba người rơi ở trong lao vài quặng tóc. Mượn giấy bút cùng mực đỏ dùng một lát. Diệp Phong hướng Thạch Nham vươn tay. Thạch Nham do dự một chút, đem giấy bút cùng mực đỏ lấy ra giao cho Diệp Phong, thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi cũng sẽ linh hạt truy tung thuật, ngươi là từ nơi nào học?" Diệp Phong mỉm cười: "Đương nhiên là theo ta sư phụ chỗ đó học." Thạch Nham sững sờ, lại hỏi: "Sư phụ ngươi là môn nào phái nào cao nhân?" Diệp Phong nói: "Côn Lôn Sơn, Đào Hoa Cốc." Hắn cũng không sợ nói ra bản thân kế thừa môn phái, bởi vì nói cũng không có người có thể tìm tới chỗ đó. "Côn Lôn Sơn, Đào Hoa Cốc." Thạch Nham cau mày, thì thào lặp lại một câu, sau đó lại lắc đầu, biểu thị chưa nghe nói qua môn phái này. Diệp Phong theo Thạch Nham trong tay tiếp nhận giấy bút cùng mực đỏ, ngay ở chỗ này trên mặt đất, bắt đầu vẽ lên phù tới. Thạch Nham lòng mang hiếu kỳ, ở một bên nhìn kỹ Diệp Phong vẽ bùa, ánh mắt chừng đến càng lúc càng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin. Hắn phát hiện Diệp Phong vẽ bùa văn, chính mình thế mà xem không hiểu. Nhưng là, hắn lại có thể cảm ứng được tại phù văn vẽ thành một khắc này, bốn phía thiên địa khí tức bắt đầu ba động, có một loại thần bí mà cổ quái lực lượng đang nhanh chóng hướng về trên lá bùa tụ tập. Thạch Nham học qua Mao Sơn thuật pháp, hiểu được chút phù triện chi thuật, biết loại kia nhìn không thấy sở không được thần bí cổ quái lực lượng là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí là tự nhiên sinh ra một loại nguyên thủy mà thuần túy khí tức, ẩn chứa kỳ diệu mà lực lượng cường đại. Người bình thường là không cảm ứng được loại khí tức này tồn tại, càng không cách nào bắt được. Thạch Nham cũng là thông qua vẽ phù văn cùng với tự thân tinh huyết phụ trợ, mới có thể dẫn tới một sợi yếu ớt linh khí. Cái này sợi linh khí tụ tập ở trên lá bùa về sau, hắn có thể đầy đủ thi triển linh hạt truy tung thuật. Chỉ bất quá, hắn tu vi quá nhỏ bé, không cách nào đem linh khí thời gian dài tụ tập ở trên lá bùa, bởi vậy linh hạt bay không xa lắm, càng không cách nào thực hiện tinh chuẩn định vị. Giờ phút này nhìn đến Diệp Phong phủ thành về sau, đại lượng linh khí theo tứ phương vào tới, tụ tập đến lá bùa bên trong, Thạch Nham nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, biết mình tại phụ triện phía trên tu vi, cùng Diệp Phong so ra, tựa như là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhất tới. Diệp Phong vẽ xong phụ triện về sau, đem Vu Thu Nhan các loại ba người đầu tóc ở trên lá bùa bày đặt tốt, cấp tốc đập thành một cái hạt giấy. Lục Trầm Chu bọn người nhìn lấy Diệp Phong theo bày giấy vẽ bùa, đến đổi ra hạt giấy, động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, liền biết Diệp Phong đạo hạnh cao hơn Thạch Nham rất nhiều, trong lòng cũng thêm ra mấy phần hy vọng. Diệp Phong tay nâng hạt giấy, ở phía trên thổi nhẹ khẩu khí, hạt giấy liền bình ổn bay về phía không trung. Hạt giấy tại cao mấy chục mét hư không bồi hồi một lát, tựa hồ bắt được cùng Vu Thu Nhan đám ba người sợi tóc giống khí tức, sau đó bắt đầu hướng về thành bắc phương hướng bay đi. "Diệp lão đệ, ngươi so với ta cao minh nhiều, bội phục." Thạch Nham ngẩng đầu nhìn đi xa hạt giấy, xuất phát từ nội tâm tán một câu. Diệp Phong cười cười, cũng không nói chuyện, cất bước đuổi theo hạt giấy. "Đi." Lục Trầm Chu để Thạch Nham lưu lại giám sát lấy tiết ra mọi người, chính mình mang theo Vương Đẳng cùng An Nhiên, đuổi theo Diệp Phong. "Diệp Phong, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể tìm tới Vu Thu Nhan bọn họ?" An Nhiên đuổi kịp Diệp Phong, thấp giọng hỏi. Diệp Phong nói: "Chỉ cần không vượt qua Giang Thành trong vòng phương viên trăm dặm thì có thể tìm tới." Lại xa lời nói, ta cũng bất lực. An Nhiên thở dài, ban đầu cho là chúng ta giữ vương gia vào Giang Thành tất cả giao lộ, bọn họ liền chạy không, thật không nghĩ đến có thể từ không trung rời đi. Đây là chúng ta sơ sẩy. Hạt giấy trên không trung càng bay càng nhanh, may mắn Diệp Phong bọn người là võ giả, nhãn lực viễn siêu người bình thường, thân pháp cũng không tầm thường, bằng không căn bản là không có cách đuổi kịp. Trong bất chi bất giác, mấy người đã ra Giang Thành. Tại ra khỏi thành trên đường, bọn họ gặp phải tầng tầng kiểm tra lấy quá khứ người qua đường cùng xe cộ một số Giang Thành cục an ninh thành viên. Có Vương Đằng cùng An Nhân ở, bọn họ có thể thuận lợi thông qua. Hạt giấy bay đến ngoài thành vùng núi, rơi vào thâm sơn ở trong một cái tung lũng bên trong. Diệp Phong nhấc tay, ra hiệu mọi người dừng bước. Phía trước tung lũng bên trong có 6 người. Bên trong có 2 cái đại tông sư cảnh cao thủ, một cái tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ. 3 người khác hẳn là Vu Thu Nhan, Yến Bát cùng Đô Thị Vương. Diệp Phong ngưng thần cảm ứng một chút, lại nghiêng tai nghe một chút, sau đó đối Lục Trầm Chu bọn người nói: "Làm sao ngươi biết?" Lục Trầm Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phong, thấp giọng hỏi. Hắn mấy người cũng nhìn lấy Diệp Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nơi này khoảng cách phía trước sơn cốc kia, chí ít có 300-400 mét xa, nếu quả thật cùng Diệp Phong nói một dạng, đây chẳng phải là quá thần kỳ. Diệp Phong nói: "Ta có thể cảm ứng được người trong cốc võ giả khí tức, nghe đến bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm." Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong thì nhìn nhau một cái, không tin Diệp Phong có loại năng lực này. Lấy bọn họ đại tông sư cảnh tu vi, cũng chỉ có thể tại trong vòng 100 mét cảm ứng được hắn võ giả khí tức, nghe đến hắn võ giả đối thoại. Vượt qua khoảng cách này, bọn họ cũng cùng người mù, kẻ điếc không có gì khác biệt. Chương 159, Hoàng Tuyền hai sát thủ cùng Đao Sơn nhị đệ tử. Lục Trầm Chu đến bây giờ đều không có thăm dò Diệp Phong chân thực võ đạo cảnh giới là cái gì, hắn cho rằng Diệp Phong tu luyện khả năng có che đậy tự thân khí tức công pháp, làm cho không người nào có thể thăm dò hắn võ đạo cảnh giới cao thấp sâu cạn. Nếu như Diệp Phong thật trước tại bọn hắn một bước, do xét đến phía trước trong sơn cốc có võ giả tồn tại, đây chẳng phải là nói rõ Diệp Phong chân thực võ đạo cảnh giới phải mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Hai người bọn họ đều là đại tông sư cảnh cao thủ, so với bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng chính là tiên tiên cảnh tồn tại. Phải biết, tại toàn bộ Long Lân trong tổ chức, tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng là tiên tiên cảnh cao thủ cũng chỉ có Long Vương cùng Long Lân Tả Hữu Sứ mà thôi. Cái này Diệp Phong vẹn vẹn trên dưới 20 tuổi tuổi tác, dù là hắn sư môn truyền thừa lợi hại hơn nữa, võ đạo tu vi cũng tuyệt không có khả năng đạt tới tiên tiên cảnh giới. Diệp Phong nhìn đến bọn họ sắc mặt nghi hoặc cùng không tin, cũng xem thường, mang lấy bọn hắn cấp tốc hướng sơn cốc kia đánh tới. Làm nhảy lên phía trước lưng núi, ngưng mắt hướng phía dưới trong sơn cốc nhìn qua lúc, Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong đều là một mặt khó có thể tin. Giữa sơn cốc, mượn trăng sao còn mang, quả nhiên loáng thoáng có thể nhìn đến 6 bóng người. 6 người kia làm thành một vòng, ngồi tại mấy khối trên núi đá, tựa hồ chính thương lượng cái gì. Chỉ là, theo lưng núi đến bọn họ chỗ đó, khoảng cách vượt qua 100 mét, Lục Trầm Chu bọn người đã không cách nào cảm ứng được bọn họ võ giả khí tức, không cách nào phán đoán ra thực lực bọn hắn tu vi, cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Diệp Phong, ngươi thật lợi hại, còn thật bị ngươi nói trúng. An Nhiên một mặt sùng bái nhìn lấy Diệp Phong, hai con mắt bên trong lóe lên quan mang, ánh mắt tựa hồ so trong bầu trời đêm ngôi sao còn sáng. Bất quá lấy nàng tu vi, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong sơn cốc sáu bóng người, lại không cách nào phân biệt bọn họ là ai. Tần Nghĩa Vương, Sở Giang Vương. Nghĩ không ra Hoàng Tuyển tổ chức xếp hàng thứ nhất thứ hai sát thủ đều tại. Cái kia trong tay vướt vướt đao, là đao sơn nhị đệ tử Miêu Đao. Ba cái ngồi đấy, là Vu Thu Nhan, Tiến Bắt cùng Đô Thị Vương ba người. Lục Trầm Chu mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía dưới trong sơn cốc sáu người, thấp giọng nói ra. Đồng thời, trong lòng hắn hiện lên vẻ kinh sợ, nghĩ thầm trước mắt nhìn đến sáu người, cùng Diệp Phong mới vừa nói thế mà không có chút nào sai lầm. Chẳng lẽ cái này Diệp Phong, không ngờ là thật sự tiên tiên cảnh cao thủ hay sao? Bất quá cái này thời điểm, hắn cũng không tâm tư suy nghĩ Diệp Phong đến cùng là cái gì võ đạo cảnh giới, mà là nghĩ đến như thế nào mới có thể đem trong sơn cốc sáu người một mẹ hốt gọn. Trong sơn cốc sáu người, bao quát hai tên đại tông sư cảnh cao thủ, một tên tông sư cảnh đỉnh phong cao thủ. Tuy nhiên ba người hắn tạm thời bị phong bế kinh mạch huyết mạch, như là phế nhân, nhưng chỉ là cái kia ba tên võ giả, lực lượng thì không thể coi thường. Mà bên này trừ bỏ Diệp Phong bên ngoài, chính mình cùng Cổ Phong là đại tông sư cảnh cao thủ, có thể chống lại hai tên Hoàng Tuyển sát thủ tổ chức đại tông sư cảnh cao thủ. Nhưng Vương Đẳng cùng An Nhiên đều chỉ là ám kình cao thủ, xa xa không cách nào cùng người tông sư kia cảnh đỉnh phong Đao Sơn đệ tử đối kháng. Cho nên muốn đem đối phương sáu người một mẹ hốt gọn, chỉ có thể mời Diệp Phong xuất thủ tương trợ. Lục Trầm Chu nghĩ đến chính mình trước đó không có cho Diệp Phong sắc mặt tốt nhìn, cái này thời điểm có chút mở không miệng, sau đó hướng đệ tử An Nhiên nháy mắt. Bọn họ sư đồ hai người lòng có ăn ý, An Nhiên tiếp vào sư phụ ánh mắt về sau, lập tức thì minh bạch hắn ý tứ. Diệp Phong, lần này còn phải xin ngươi giúp một tay. Mấy người này có cướp ngục có vượt ngục, đều xem như trọng phạm, ngươi giúp chúng ta đều bắt lấy, ta cùng Vương Đằng hướng lên phía trên đánh báo cáo, cho ngươi 6 triệu tiền truy nã. An Nhiên đối Diệp Phong nói ra. Lục Trầm Chu nghe âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm Diệp Phong nếu thật là tiên tiên cảnh cường giả, làm thế nào có thể quan tâm chỉ là mấy triệu tiền truy nã. Có thể để hắn mở rộng tầm mắt là, Diệp Phong thế mà gật gật đầu, nói, thành giao. Hắn vừa dứt lời, cả người thì hóa thành một cái bóng mờ, hướng về dưới sơn cốc mới 6 người bổ nhào qua. Lục Trầm Chu bọn người thấy thế, cũng ào ào vọt lên, tốc độ cao nhất hướng sơn cốc. Mặc dù bọn hắn người nhẹ như yến, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì, nhưng trong sơn cốc trong 6 người, đến từ Hoàng Tuyển sát thủ tổ chức Tần Nghĩa Vương cùng Sở Giang Vương, lại đều là lâu năm đại tông sư cảnh cao thủ, ngũ quan cảm ứng vô cùng nhạy bén, lập tức liền phát hiện bọn họ. 6 người cơ hồ là lập tức thì làm ra phản ứng. Tần Nghĩa Vương, Sở Giang Vương cùng Đao Sơn đệ tử Miêu Đao, lập tức nên tiếp Diệp Phong các loại 5 người, chuẩn bị đánh lén bọn hắn. Ma Vu Thu Nhan, Tiến Bát, Đô Thị Vương ba người thì phân biệt nắm lên bên người một dạng đồ vật, mượn lực chạy, sau đó lại vật kia dẫn đầu dưới, bay về phía không trung. Là dù lượng. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn đã bay lên cao cao ba người, bật thốt lên kinh hô. Hiện tại đã đả thảo kinh xà, nếu để cho bọn họ may mắn chạy thoát, lại nghĩ tìm tới bọn họ, độ khó khăn có thể càng lớn hơn. Làm sao bây giờ? An Nhiên gấp đến độ dậm chân, đột nhiên túi người đi bắt trên mặt đất thạch đầu, dùng lực hướng không trung dù lượn đập tới. Nàng muốn dùng thạch đầu đập phá dù lượn, để ba người không bay lên được, chỉ tiếp tự thân thực lực quá yếu, khoảng cách song phương lại quá xa, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ta đến. Diệp Phong hai chân liên tục đã tại mặt đất ba khối lớn nhỏ cỡ nắm tay trên tảng đá. Ba khối đá gào thét bay ra, thế đi như điện, thời gian nháy mắt thì đuổi kịp ba bộ dù lượn. Ba tiếng nhẹ vang lên, ba bộ dù lượn phía trên xuất hiện khác biệt trình độ vết nứt, sau đó giống như là diều đứt dây giống như, con vẹo té xuống đất. Vu Thu Nhan ba người cũng theo dù lượn rất xuống. Bọn họ bây giờ không có võ lực, cùng người bình thường không khác, theo cao mấy trượng không trung té xuống, tất cả đều đứt gân gãy xương, trong miệng mũi phát ra rên thảm. Diệp Phong hiển lộ chiêu này, để hiện trường tất cả mọi người bị kinh ngạc. Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong đối Diệp Phong càng là lau mắt mà nhìn. Theo khoảng cách xa như vậy bên trong, đối dù lượn tiến hành như thế tinh chuẩn đả kích, phần này kinh lực cùng chuẩn xác tính, hai người bọn họ tự hỏi đều khó mà làm đến. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Phong thực lực đúng là bọn họ phía trên. Đáng giận, gặp Vu Thu Nhan ba người không thể chạy thoát, ngược lại ngã thương Tần Nghĩa Vương, Sở Giang Vương, Miêu Đao ba người đều là vừa sợ vừa giận. Bọn họ mắt lộ ra hung mang, trong miệng phát ra nộ hống, toàn thân mang theo sát khí, nên tiếp Lục Trầm Chu bọn người năm người chuẩn bị nhất chiến. Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong tự động nên tiếp Tần Nghĩa Vương cùng Sở Giang Vương tại sơn cốc này ở giữa triển khai kịch chiến, mà Đao Sơn đệ tử Miêu Đao thì vung động trong tay như là tân nguyệt đồng dạng lưỡi dao sắc bén, chém về phía Diệp Phong, Vương Đẳng, An Nhiên ba người. Các ngươi hai cái đi bắt ngã thương ba người. Diệp Phong đối Vương Đẳng cùng An Nhiên nói ra, thân hình gia tốc, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra. Vương Đẳng cùng An Nhiên biết mình hai người thực lực quá yếu, trong chiến đấu không giúp đỡ được cái gì, ngược lại khả năng kéo chân sau, cho nên cũng không có do dự, nào về phía ở phía xa trên mặt đất dãy rủa Vu Thu Nhan ba người. Bành! Diệp Phong quyền đầu, trực tiếp phá vỡ Miêu Đao phòng ngự, đánh vào độ ngực hắn, phát ra một tiếng vang vọng. Lôi đao phun máu tươi tung tóe, thân thể lăng không ngược lại bay mấy trượng xa, ngã xuống đất mất đi. Diệp Phong chỉ dùng một quyền thì giải quyết Miêu Đao, kết thúc hai người chiến đấu. T. Tần Nghĩa Vương cùng Sở Giang Vương khỏe mắt liếc qua quét đến Đao Sơn đệ tử Miêu Đao bị đánh bay tình hình, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tâm lý kinh hãi và phần. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong là khó đối phó nhất, không nghĩ cường giả chân chính lại là người trẻ tuổi kia. Chương 160, nguyên lai thằng hề đúng là ta. Hoàng Tuyên tổ chức sát thủ Tần Nghĩa Vương cùng Sở Giang Vương, cùng Long Lân tổ chức Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong, đã là nhiều năm lao đối thủ. Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong muốn đem đối phương bắt quy án, đem ra công lý. Mà Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương thì muốn đem đối phương trừ rơi, dọn sạch hai cái này chán ghét chướng ngại. Chỉ là, song phương thực lực tương đương, này trước mấy lần giao thủ đều không thể phân ra thắng bại. Lần này giao thủ trước, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương nguyên bản định hai người mình trước ngăn chặn Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong, để Đao Sơn nhị đệ tử Miêu Đao giết chết Vương Đằng các loại ba tên võ giả, sau đó ba người lại liên thủ đối phó Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, có được tông sư cảnh đỉnh phong thực lực Miêu Đao, thế mà tại vừa đối mặt phía dưới, liền bị Diệp Phong một quyền đánh bay, không biết sinh tử. Bọn họ đều là cao thủ, nhãn lực tự nhiên phi phàm, liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phong thực lực, đã siêu việt đồng dạng đại tông sư cảnh cao thủ, so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Có thể nghĩ, nếu như Diệp Phong gia nhập vào Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong một phương, liên thủ đến đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn chắc chắn thất bại. Thân là Hoàng Tuyển tổ chức sát thủ Tần Nghĩa Vương cùng Sở Giang Vương, chẳng những thực lực cao cường, thủ đoạn độc ác, mà lại giàu hoạt cùng cực. Bọn họ thấy một lần danh tiếng không đúng, lập tức thì sinh ra thoái ý. Bọn họ một trận đoạt công, bước lui mỗi người đối thủ về sau, lòng có an ý đồng thời triển khai thân hình, hướng về ngoài sơn cốc cấp đi. Đến mức Miêu Đao các loại người sinh tử, bọn họ cũng không quản được lấy. Bọn họ rút lui không có dấu hiệu nào, đến mức đột nhiên mất đi đối thủ Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngốc mấy hơi. Cái này mấy hơi thời gian, Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương đã chạy ra xa vài chục trượng. Truy, Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong thật vất vả mới bắt được cái này hai tên hoàng tuyển trong tổ chức số một số hai sát thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha, triển khai thân pháp, tốc độ cao nhất đuổi theo. Chỉ là, bọn họ song phương thực lực tương đương, cái này mấy chục trượng khoảng cách, như thế nào dễ dàng như vậy đuổi kịp? Lại thêm Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương tại chạy trốn quá trình bên trong, không ngừng trở tay ném ra ngoài ám khí, khói độc chờ đồ vật, ngăn cản Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong truy kích tốc bộ, khoảng cách song phương ngược lại càng kéo càng xa. Thì coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải bắt đến các ngươi. Lục Trầm Chu khí dồn đan điền, xông lấy phía trước chạy trốn Hoàng Tuyển tổ chức hai tên sát thủ nghiêm nghị quát nói. Tần Nghiễm Vương thanh âm ngay sau đó truyền về, họ Lục, thiếu nói mạnh miệng, chúng ta giao thủ cũng không phải lần một lần hai, ngươi cái nào một lần bắt được chúng ta? Ngươi tuổi tác so với chúng ta lớn, thân thể các hạng cơ năng đã tại đi xuống dốc, trong vòng 10 dặm liền sẽ bị chúng ta vung không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Muốn bắt chúng ta, ngươi vẫn là bỏ bất lực khí đi. Trừ phi các ngươi bắt Đô Thị Vương về sau, bắt hắn cho diệt đi, bằng không chúng ta sẽ còn lại đến cứu hắn. Họ Diệp tiểu tử, ngươi lại một lần xấu chúng ta sự tình. Ngươi chờ, chúng ta lần sau lại đến Giang Thành, người thứ nhất giết cũng là ngươi. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương đều đã đoán ra Diệp Phong thân phận, lưu lại câu này hung ác lời nói về sau, thân hình chạy trốn đến càng nhanh. Thế mà bọn họ vừa mới nói xong, cũng cảm giác bên cạnh tiếng gió nhanh vang, đã có người vượt qua đến trước mặt bọn họ. Lần này các ngươi đều trốn không thoát, còn nghĩ đến lần sau. Tràn ngập trào phúng cùng khinh thường thanh âm từ phía trước truyền đến, tại Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương bên tai nổ vang. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương nghe tiếng nhìn về phía trước, chỉ thấy xa mười mấy mét địa phương, Diệp Phong du nhiên đứng ở nơi đó, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy bọn hắn, tựa hồ chờ lấy bọn họ hai cái đâm đầu vào đi. Gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương trong lòng hoảng sợ, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trong chớp mắt công phu, sau lưng Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong liền đã thật to rút ngắn cùng giữa bọn hắn khoảng cách. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương trao đổi cái ánh mắt, hai người một đông một tây, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Dạng này coi như bên trong một người bị bắt lại, còn có một người có cơ hội bỏ trốn, thì nhìn cái kia may mắn, cái kia không may. Diệp Phong lật bàn tay một cái, trong hai tay phân biệt thêm ra một cái ngân châm. Ti, ti. Nhỏ nhẹ âm hưởng bên trong, ngân châm phá không, phân biệt hướng về Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương bắn nhanh mà đi. Đại tông sư cảnh cường giả, da thịt kiên cố, gân cốt cường kiện, thân thể phòng ngự năng lực cường đại, nếu như đổi thành Lục Trầm Chu xuất thủ, cái này hai cái ngân châm không nhất định có thể bị thương Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương. Không sai mà ra tay là Diệp Phong, có được luyện khí cảnh tầng 3 tu vi hắn, phát ra ngân châm mang theo linh khí, có xuyên thấu tiên thạch uy lực. Tần Nghiễm Vương cùng Sở Giang Vương phía sau đầu gối bị ngân châm đánh trúng, hai chân đoạn lúc mất đi chi giác, ngã nhào xuống đất. Sau một khắc, phân biệt truy kích hai người bọn họ Lục Trầm Chu cùng Cổ Phong bắt kịp, ba quyền hai cước phía dưới, liền đem mất đi hơn phân nửa chiến lược bọn họ chế phục. Đến tận đây, Giang Thành cục an ninh nhà giam bị cơ án, 6 tên nghi phạm toàn bộ xa lưới. Theo tìm kiếm nghi phạm đến bắt thành công, cơ hồ là Diệp Phong một người xử lý, Lục Trầm Chu bọn 4 người đưa đến tác dụng cơ hồ bằng không. Cái này khiến Lục Trầm Chu bọn người rất không có cảm giác thành công. Nhưng cùng lúc, Lục Trầm Chu bọn người đối Diệp Phong thực lực cũng có một cái mới nhận thức. Khó trách hắn không nguyện ý thêm vào Long Lân, có dạng này thực lực, cũng không cần dựa vào Long Lân đến làm chuyện gì. Buồn cười là, ta trước đó còn cảm thấy hắn tuổi trẻ khinh cuồng, không biết tốt xấu, đối với hắn không có sắc mặt tốt. Nguyên lai thằng hề đúng là ta. Lục Trầm Chu nhìn lấy Diệp Phong tấm kia tuổi trẻ quá phận khuôn mặt, tâm lý tự rêu thầm nghĩ. Người ta đã giúp các ngươi bắt lấy, quay đầu nhớ đến đem tiền truy nã đánh tới ta trong chân mục. Không có hắn sự tình lời nói, ta đi trước. Diệp Phong nói, thân hình chớp động, cấp tốc chui vào đến nơi xa trong màn đêm. Cái này Diệp Phong võ đạo cảnh giới thâm bất khả chắc, thật chẳng lẽ là tiên thiên cảnh cao thủ hay sao? Cổ Phong nhìn lấy Diệp Phong thân ảnh biến mất địa phương, thần sắc trên mặt đã có chấn kinh, cũng có hâm mộ. Xuất thủ tùy ý thoải mái, nhẹ nhõm chế phục hai tên đại tông sư cảnh cao thủ, cũng chỉ có tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể làm đến. Côn Lôn Sơn, Đào Hoa Cốc, đây rốt cuộc là cái dạng gì môn phái? Thế mà có thể nuôi dưỡng được như thế một thiếu niên cao thủ. Lục Trầm Chu cũng tương tự nhìn lấy Diệp Phong đi xa phương hướng, ánh mắt phức tạp nói. Qua một lát, hắn đối bên cạnh An Nhiên nói: "An Nhiên, về sau ngươi cùng cái này Diệp Phong nhiều hơn cái giao. Coi như không thể đem hắn kéo vào Long Lân trong tổ chức, cũng phải cùng hắn bảo trì quan hệ hợp tác. Cái này Diệp Phong, tiền đồ vô lượng, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai lại là Long Lân một cánh tay đắc lực." An Nhiên gật gật đầu, biết sư phụ. Ngay sau đó lại hỏi, sư phụ, tiên thiên cảnh cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Lục Trầm Chu suy nghĩ một chút, nói ra, dù là chỉ là cái tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, ta cùng đối mặt hắn đánh lên lời nói, tựa như là một cái đi đường đều đi không quá vững vàng tiểu bằng hữu, cùng một cái trưởng thành cường tráng nam nhân đánh nhau, ngươi chính mình suy nghĩ một chút. An Nhiên Não, bổ một chút loại kia hình ảnh, lẽ lưới, lợi hại như vậy nha. Lục Trầm Chu thở dài, suy nghĩ một chút chính mình tu luyện hơn nửa đời người võ đạo, nỗ lực vô số tâm huyết cùng mồ hôi, lại kém xa tít tắp một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, đột nhiên có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Chương 161, Diệp Thần Yiye, cầu ngài giúp ta một chút. Lão Lục, trên thế giới này tiên thiên cảnh cao thủ từng cái đều là đỉnh cấp thiên tài, ít càng thêm ít, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn đi so. Suy nghĩ một chút chúng ta Long Lân nhiều như vậy thành viên, không cũng chỉ có Long Vương cùng trái phải sứ là tiên thiên cảnh giới. Lại nói, chúng ta đã là đại tông sư cảnh, tuổi tác cũng không tính quá già, cũng có cơ hội đi trùng kích tiên thiên cảnh. Một bên Cổ Phong tựa hồ cảm nhận được Lục Trầm Chu trên thân tinh thần xa suốt khí tức, vô vô bả vai hắn, nghiêm mặt nói ra. Lục Trầm Chu lấy lại tinh thần, cười khổ nói, là ta lấy tướng. Bốn người bọn họ mang lên 6 tên nghi phạm, đường cũ trở về cục an ninh. Hưng Đông về sau, Diệp Phong theo núi bên trong tu luyện trở về, vừa mới rửa mặt hoàn tất, thì tiếp vào Tiết Long Hưng nữ nhi Tiết Sướng gọi một cú điện thoại tới. Diệp Thần Yiye, ngài hiện tại có chuyện gì sao? Nếu như thuận tiện lời nói, ta có vài lời muốn cùng ngài nói. Điện thoại kết nối về sau, Tiết Sướng thanh âm lập tức chuyển tới. Ngươi nói địa điểm, ta liền tới đây. Nghĩ đến hôm qua ban đêm cùng Lục Trầm Chu bọn người tiến về Tiết gia điều tra nghi phạm lúc, Tiết Sướng mấy lần nhìn lấy chính mình muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Phong biết nàng nhất định có chuyện gì phát sinh. Hai người ước định tốt gặp mặt thời gian cùng địa điểm, Diệp Phong thay quần áo khác thì đi ra ngoài. Tại một nhà trong quán cà phê, Diệp Phong nhìn thấy Tiết Sướng. Tiết Sướng nhìn qua vô cùng tiểu thụy, trong mắt mang theo tơ máu, mí mắt còn có chút sưng vù, hiển nhiên nghỉ ngơi không tốt, mà lại không ngừng khóc qua một lần. Diệp Thần Yiye, cầu ngài giúp ta một chút. Hai người ngồi xuống về sau, Tiết Sướng muốn hai ly cà phê, gặp bốn phía không người, gấp giọng nói ra. Đừng nóng nội, ngươi từ từ nói, ta nghe lấy. Diệp Phong thần sắc thản nhiên nói, tâm lý thực đã đoán ra Tiết Sướng muốn chính mình giúp nàng cái gì. Ta muốn mời Diệp Thần Y xuất thủ, mau cứu cha ta. Ta mấy năm nay cũng góp nhặt hơn 10 triệu khối tiền, nguyện ý toàn bộ cho Diệp Thần Y làm tiền xem bệnh. Nếu như không đầy đủ, ta danh nghĩa còn có một ngôi biệt thự có thể đến làm tiền xem bệnh. Tiết Sướng nói, tâm lý có chút tâm thần bất định, lo lắng Diệp Phong hội cự tuyệt. Đối với Tiết Sướng thỉnh cầu, Diệp Phong từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, gia gia ngươi cùng phụ thân thai nạn xe cộ, ngươi cảm thấy là ngẫu nhiên sao? Tiết Sướng là cái nữ nhân thông minh, nghe Diệp Phong hỏi thăm chính mình câu nói này, nao nao về sau, tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt toát ra phẫn nộ chi ý, thanh âm phát run nói, Diệp Thần Y ngài ý tứ là, có người có ý định chế tạo cái kia lên thai nạn xe cộ, hại ta gia gia cùng ta phụ thân. Diệp Phong vẫn là không có trực tiếp trả lời Tiết Sướng, lần nữa hỏi ngược lại, phụ thân ngươi hiện tại ở tại bệnh viện nào? Tiết Sướng nói, Giang Thành bệnh viện. Diệp Phong lại hỏi, phụ thân ngươi phòng bệnh bên ngoài, có phải hay không một mực có người trông coi, người không có phận sự không thể tiến vào bên trong? Thậm chí thì liền bản thân ngươi muốn đi thăm viếng phụ thân ngươi, cũng sẽ có người nhìn chằm chằm. Tiết Sướng cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó gật gật đầu, đồng thời không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Dù sao mình phụ thân Tiết Long Hưng là Giang Thành một trong năm đại gia tộc Tiết gia gia chủ, hắn nằm viện trong lúc đó, bên người gia tăng một số bảo an lực lượng chuyện đương nhiên. Thủ ở ngoài phòng bệnh người, cũng đều là ngươi cái kia mẹ kế an bài a. Có hay không phụ thân ngươi tâm phúc? Có hay không cùng ngươi thân cận người? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này có vấn đề sao? Diệp Phong một ngay cả phát ra mấy cái hỏi. Tiết Sướng suy nghĩ kỹ một chút, sắc mặt dần dần trắng bệch. Nàng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nếu như loại khả năng này được chứng minh là thật, vậy liền thực sự thật đáng sợ. Có thể khẳng định là, nếu như ngươi mang theo ta đi Giang Thành bệnh viện vì phụ thân ngươi trị liệu, như vậy ngươi mẹ kế hội tại trước tiên biết, sau đó nàng sẽ dùng các loại phương pháp tiến hành ngăn cản hoặc là quấy nhiễu. Hiện tại toàn bộ thế giới, lớn nhất không hy vọng phụ thân ngươi tỉnh lại, chỉ sợ sẽ là ngươi cái kia mẹ kế. Tiết Sướng trên mặt đã không có chút huyết sắc nào. Tuy nhiên nàng không muốn tin tưởng Diệp Phong nói là thật, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút ra ra cùng phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ về sau, cái kia mẹ kế sợ tác sở vi, nàng một trái tim không ngừng chìm xuống, tay chân một mảnh rất lạnh. Kiên cường điểm. Đừng hốt hoảng. Diệp Phong nhìn lấy mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hoang mang lo sợ Tiết Sướng, biết nàng dĩ nhiên minh bạch trong lời nói của mình ý tứ, an ủi. Hiện tại chỉ cần cứu ngươi tỉnh phụ thân, các ngươi Tiết gia đứng trước tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiết Sướng thở sâu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nói ra, Diệp Thần Yiye, chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh ta phụ thân, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Diệp Phong khoát tay một cái nói, ta và ngươi gia gia cùng với phụ thân ngươi, đều tính toán có chút giao tình, mà lại ngươi cái kia mẹ kế cùng ta còn có chút thù, cho nên giúp ngươi cũng là cần phải. Vu Thu Dung là Vu Thu Nhan tỷ tỷ, từ trên người nàng toát ra võ giả khí tức, Diệp Phong có thể suy luận nàng cũng là Đao Sơn đệ tử một trong. Bây giờ chết tại Diệp Phong tay lên núi Đao đệ tử đã có mấy cái, Diệp Phong cùng Đao Sơn ở giữa, đã là không chết không thôi tử địch. Cho nên hắn cùng Vu Thu Dung ở giữa, đã định trước cũng là như nước với lửa. Tiết Sướng không minh bạch Diệp Phong cùng mẹ kế ở giữa tại sao có thể có thù, bất quá Diệp Phong đáp ứng giúp nàng, để cho nàng rất là cảm động. Chỉ là tiếp đó, Tiết Sướng lại phát sầu. Diệp Thần Yiye, tựa như ngươi mới vừa nói, nếu như ta mẹ kế ngăn cản chúng ta đi cứu ta phụ thân, vậy phải làm thế nào? Canh giữ ở ta phụ thân cửa phòng bệnh mấy tên võ giả, hiện tại đều là ta mẹ kế người, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện thả chúng ta đi vào. Diệp Phong nói, vậy cũng chỉ có thể xông vào. Tiết Sướng hoảng vội vàng lắc đầu, không được. Chúng ta gia tộc hiện tại đại bộ phận võ giả đều nghe ta mẹ kế, nếu như chúng ta xông vào, liền có thể sẽ đối mặt rất nhiều võ giả công kích, có lẽ về sau cũng không có cơ hội tiếp xúc đến ta phụ thân. Nàng cùng Diệp Phong tiếp xúc không nhiều, mặc dù biết Diệp Phong cũng là võ giả, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, Diệp Phong một người đối mặt đến ít mấy chục tên tiết gia võ giả, làm sao có khả năng đánh thắng được. Diệp Phong nhíu môi, một mặt khinh thường nói, không phải ta cố ý hạ thấp, thì các ngươi tiết gia những cái kia võ giả, ta cả ngón tay đầu đều không dùng động, là có thể đem bọn họ toàn diện xử lý. Tiết Sướng nơi nào chịu tin? Nói ra, tiết gia có một bộ phận võ giả, là ta phụ thân tâm phúc, bọn họ lúc này vẫn là nghe ta. Cô ta tuy nhiên đã gả ra ngoài, nhưng nàng trong gia tộc y nguyên có nhất định sức ảnh hưởng. Thật muốn xông vào lời nói, ta gọi bọn họ cùng đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt. Tiết Sướng hỏi, chúng ta cái gì thời điểm đi bệnh viện? Diệp Phong nói, hiện tại liền đi. Ta lo lắng ngươi cái kia mẹ kế vì mau trong chiếm hữu nhà các ngươi tài sản, sẽ dùng một số không phải thường quy thủ đoạn, để phụ thân ngươi theo người thực vật biến thành thi thể. Tiết Sướng sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, nói, ta cái này cho cô gọi điện thoại, sau đó triệu tập phụ thân những cái kia tâm phúc gia tộc võ giả. Diệp Phong nói, ngươi đi đi. Chúng ta một tiếng thời điểm, tại Giang Thành cửa bệnh viện gặp. Tiết Sướng vội vã rời đi. Diệp Phong ngồi tại trong quán cà phê, chậm rãi thưởng thức cà phê, tiêu hao thời gian. Nửa giờ sau, hắn rời đi quán cà phê, hướng về Giang Thành bệnh viện khoan thai đi đến. Chương 162, tại sao muốn bán chủ cầu vinh, nối giáo cho giặc. Diệp Phong vừa tới Giang Thành cửa bệnh viện, thì nhìn đến từ nơi không xa mấy chiếc kiệu trên xe đi xuống mười mấy người. Đi đầu hai người, chính là Tiết Sướng cùng cô Tiết Hồng Tĩnh. Diệp thần y đi, phiền phức ngài. Nếu như chúng ta tiết ra lần này có thể vượt qua cửa ải khó, ngài chính là chúng ta toàn bộ tiết ra đại ân nhân. Tiết Hồng Tĩnh cho Diệp Phong sâu không người bái thật sâu, cảm kích nói ra. Vừa mới cháu gái Tiết Sướng hướng nàng thuật lại Diệp Phong chỗ kể một ít lời nói, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai toàn bộ tiết gia đã sớm tại chính mình cái này tẩu tử tính kế bên trong. Nếu như không là Diệp Phong nói toạc, chỉ sợ dùng không bao lâu, đại ca Tiết Long Hưng tân tân khổ khổ đánh xuống cơ nghiệp, đều sẽ ở vào Vu Thu Dung trong khống chế. Đến thời điểm bọn họ những thứ này tiết gia lão nhân, đại khái đều sẽ bị thanh trừ ra ngoài, mất đi hết thảy. Cho nên theo Tiết Hồng Tĩnh, nếu như lần này Diệp Phong có thể trợ giúp tiết gia vượt qua một kiếp, vậy hắn chính là toàn bộ tiết gia ân nhân. Dù là tiết gia vì thế phụng nửa trên tài sản để báo đáp lại, đều là đáng giá. Diệp Phong cười cười, nói, Tiết nữ sĩ khách khí. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiết Hồng Tĩnh cùng Tiết Sướng đứng phía sau mười mấy tên tiết gia bảo tiêu. Những thứ này bảo tiêu, xem ra tuổi tác cũng không nhỏ, chiến lực đã tại đi xuống dốc, mà lại cơ hồ đều là ám kình cảnh giới, mạnh nhất một cái cũng chỉ là cái tông sư cảnh sơ kỳ cao thủ. Nếu để cho bọn họ đi đối phó Vu Thu Dung, chỉ sợ liền Vu Thu Dung mặt cũng không thấy, liền sẽ bị thu thập rơi. Có biết hay không, các ngươi đã bị người để mắt tới. Nếu như ta đoán không sai, đối phương hẳn là Vu Thu Dung người. Diệp Phong hướng về nơi xa mấy chiếc xe còn quét mắt một vòng, thuận miệng nói ra. A. Tiết Hồng Tĩnh cùng Tiết Sướng bị kinh ngạc, theo Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy chiếc xe con. Các nàng vốn muốn cho sau lưng mấy tên bảo tiêu hướng đi qua nhìn một chút, lại bị Diệp Phong ngăn lại. Tính toán, đều là chút binh tôm tướng cua, không có cái uy hiếp gì. Chúng ta đi vào làm chúng ta sự tình. Diệp Phong nói, đi vào Giang Thành bệnh viện. Tiết Hồng Tĩnh, Tiết Sướng hai nữ mang theo mười mấy tên bảo tiêu, theo sát ở phía sau. Bọn họ mười mấy người một đường tiến lên, nhìn qua có chút khí thế, ven đường gặp phải thầy thuốc cùng bệnh nhân, ào ào hướng một bên né tránh. Lâm chủ nhiệm, ngươi tốt ta. Tiến vào ở viện bộ cao ốc lúc, Diệp Phong nhìn đến Lâm Âu Vi đang cùng một tên đồng sự nói chuyện, cười lấy cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Nhờ vào Diệp Phong truyền thụ châm cứu thuật, bây giờ Lâm Âu Vi đã thành Giang Thành bệnh viện công nhận châm cứu đệ nhất nhân, danh khí càng ngày càng vang. Nàng chức vị cũng theo nguyên lai gấp khoa xem bệnh tiểu y tá, thăng nhiệm đến Đông y bộ chức phó chủ nhiệm, hoàn thành rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc cả một đời đều không thể thực hiện vượt qua. Sau đó Diệp Phong thì lấy Lâm chủ nhiệm đến gọi đùa Lâm Âu Vi. Diệp Phong. Lâm Âu Vi nghe đến thanh âm, quay đầu nhìn đến Diệp Phong, nhất thời một mặt ý cười. Nàng và tên kia đồng sự vội vàng nói một câu, liền đi đến Diệp Phong bên người. Từ khi nắm giữ lấy thập phương châm cứu đến công kích phòng ngự về sau, Lâm Âu Vi tuy nhiên vẫn là như vậy nội liễm thẹn thùng, nhưng lá gan lại so trước kia lớn rất nhiều. Có lúc nàng tăng ca đến trời tối, cũng dám một mình trở về. Trong thời gian này, nàng cũng đã gặp qua lưu manh quấy rối, bất quá ngân châm vừa ra, những tên côn đồ kia không phải tê liệt trên mặt đất, cũng là tại chỗ quỳ xuống. Đến mức những tên côn đồ kia, hiện tại nhìn thấy Lâm Âu Vi, đều là xa xa đi trốn. Hiện tại thăng quan, có phải hay không thanh nhàn xuống tới à nha? Diệp Phong nhìn lấy vui vẻ ra mặt Lâm Âu Vi, cười ha hả hỏi. Lâm Âu Vi gật gật đầu, thường xuyên ngồi phòng làm việc bên trong, sắc thực so trước kia thanh nhàn rất nhiều. Hiện tại trừ phi là nghi nan tạp chứng, bằng không ta đều không có cơ hội xem bệnh cho bệnh nhân. Lâm Âu Vi nói đến đây chút, biểu lộ có chút buồn bực. Nàng ưa thích tại công tác một đường vì bệnh nhân xem bệnh, cảm thấy chỉ có cùng các loại bệnh nhân nhiều tiến hành tiếp xúc, mới có thể không ngừng đề cao mình tài nghệ y thuật, mà không phải giống như bây giờ bị người cho nâng lên đến, cúng bái. Diệp Phong cười nói, ngươi bây giờ cũng là bệnh viện cao tầng một trong, muốn làm cái gì, trực tiếp đi cùng viện trưởng nói cũng là. Nếu như viện trưởng không nể mặt ngươi, ngươi thì tới tìm ta, ta thay ngươi đi nói. Lâm Âu Vi biết Diệp Phong hiện tại là Giang Thành bệnh viện vinh dự viện trưởng, hắn thay chính mình nói chuyện nhất định có thể được, nghe vậy cười lấy gật đầu. Diệp Phong, các ngươi đây là muốn làm gì a? Lâm Âu Vi nhìn một chút Diệp Phong sau lưng tiết ra mọi người, nghi hoặc hỏi. Ta tới cho một cái bằng hữu xem bệnh. Ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đi, cùng ta cùng đi xem nhìn. Diệp Phong nói, kéo Lâm Âu Vi một cái tay nhỏ, đi hướng thang máy. Trước mặt mọi người tay cầm tay, dạng này thân mật động tác, để Lâm Âu Vi khuôn mặt từng đỏ, trong lòng hiệu con xung loạn. Có điều nàng cũng không có dây rủa, nhẹ cắn môi, mang theo vài phần xấu hổ mừng chi sắc, ngoan ngoãn đi theo Diệp Phong bên người, cùng một chỗ tiến thang máy. Mấy tên đi ngang qua bác sĩ nam, nhìn đến bọn họ ngưỡng mộ thầm mến Lâm chủ nhiệm thế mà cùng một cái tuổi trẻ nam tử như thế thân mật, trợn mắt hốt mồm, tan nát coi lòng một chỗ. Diệp Phong đám người đi tới lầu 3, vừa mới ra thang máy thì nhìn đến bên trong một gian trọng chứng phòng giám sát ngoài cửa, trông coi bốn tên bảo tiêu. Đứng lại. Nhìn đến Diệp Phong bọn người hướng bên này đi tới, Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh cũng ở bên trong, bốn tên bảo tiêu sắc mặt biến hóa. Bên trong ba người cấp tốc tiến lên đón đến, ngăn cản Diệp Phong bọn người, một người khác lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Ta đến xem ta phụ thân, các ngươi tránh ra. Ta đến xem ta ca ca, mau cút đi. Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh vượt qua đám người ra, hai mắt hàm sát, nghiêm nghị nói ra. Ba tên bảo tiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bên trong một người mặt không chút thay đổi nói, Tiết phu nhân nói qua, không có nàng mệnh lệnh, người nào cũng không thể đi vào. Các ngươi thật lớn mật. Ngũ ca, đem bọn hắn đuổi đi. Tiết Sướng đối sau lưng một tên bảo tiêu nói ra. Bị Tiết Sướng xưng là Ngũ ca, chính là nàng mang đến mười mấy tên bảo tiêu bên trong duy nhất tông sư cảnh cao thủ. Cái này, Ngũ ca nhìn xem che ở Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh thân thể ba hạng đầu bảo tiêu, do dự một chút, tiến lên tại Tiết Sướng bên tai thấp giọng nói, tiểu thư, mấy người kia thực lực so ta chỉ mạnh không yếu, nếu như phát sinh xung đột, chúng ta bên này nhân số tuy nhiều, nhưng không phải là đối thủ. Bọn họ trước đó đều là Tiết gia bảo tiêu, đối hai bên võ đạo tù vị đều rất giải. Mặc dù đối phương chỉ có bốn người, nhưng từng cái đều là tông sư cảnh cường giả, nhẹ nhõm thì có thể đối phó bọn hắn bên này mười mấy người. Tiết Sướng sững sờ, sau đó nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo xin giúp đỡ chi ý. Diệp Phong bung ra Lâm Ấu Vi tay, đi đến cái kia ba tên võ giả trước mặt, lạnh lùng hỏi: các ngươi có phải hay không Tiết gia võ giả? Ba tên Tiết gia võ giả thì nhìn nhau một cái, bên trong một người nhíu mày nói: đương nhiên là. Diệp Phong sầm mặt lại, ngữ khí điềm nhiên nói: nếu là Tiết gia võ giả, tại sao muốn bán chủ cầu vinh, nối giáo cho giặc? Ngươi có ý tứ gì? Nói chuyện tên kia Tiết gia bảo tiêu sắc mặt biến hóa, rõ ràng có chút tâm hỏng. Chương 163, Đế đạo 10 châm chi cựu cung châm cứu. Diệp Phong a cười lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh Tiết Sướng, thấy rõ ràng, cái này là các ngươi Tiết gia gia chủ nữ nhi, các ngươi không chung với nàng, ngược lại thay Vu Thu Dung bán mạng, đây không phải bán chủ cầu vinh, nối giáo cho giặc là cái gì? Nói một chút, Vu Thu Dung vì lôi kéo các ngươi, hứa hẹn các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Tiết Sướng cắn cắn miệng môi, ánh mắt roi sát đối diện ba tên Tiết gia bảo tiêu, đau lòng nhức óc nói: ta phụ thân đối đãi các ngươi luôn luôn không tệ, hiện tại hắn ra chuyện, các ngươi chẳng những không nghĩ biện pháp giúp đỡ, ngược lại lựa chọn phản bội, các ngươi lương tâm đâu? Ba tên Tiết gia bảo tiêu sắc mặt trở nên rất khó coi. Nói chuyện lúc trước tên kia bảo tiêu trầm giọng nói: Tiết tiểu thư, chúng ta không muốn làm khó ngươi, mời ngươi trở về đi. Tiết Sướng cắn răng nói: nếu như ta không phải muốn đi vào đâu? Tên kia bảo tiêu nói: vậy chúng ta cũng chỉ có thể không khách khí. Ngươi! Tiết Sướng vừa tức vừa gấp, đột nhiên đưa tay, một bàn tay hướng về tên kia Tiết gia bảo tiêu trên mặt đánh tới. Hộ vệ kia trong mắt phát ra tinh mang, đang muốn đưa tay đón đỡ, Diệp Phong bấm tay bắn ra một sợi chỉ phong, đánh vào cánh tay hắn phía trên, cánh tay hắn nhất thời tê dận, lại rũ xuống. Đùng! Tiết Sướng bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào hộ vệ kia trên mặt, thanh thúy tiếng vang trong hành lang quen quẩn. Tiết Sướng không nghĩ tới chính mình một bàn tay thật có thể đánh trúng đối phương, hơi sững sờ, sau đó trong lòng một trận thoải mái. Chúng ta đi vào. Diệp Phong nói, cất bước hướng về phía trước, hướng về Tiết Long Hưng chỗ ở trọng chứng phòng giám sát đi đến. Bốn tên Tiết gia bảo tiêu nỗ lực ngăn cản hắn, bị hắn ngón tay ở trên người nhẹ nhàng phất một cái, tứ chi chết lặng, không thể động đậy. Diệp Phong theo trong bọn hắn đi qua, đẩy ra trọng chứng phòng giám sát cửa, đi tới Tiết Long Hưng trước giường bệnh. Tiết Sướng, Tiết Hồng Tĩnh, Lâm Âu Vi ba người theo sát lấy tiến vào. Bọn họ mang đến mười mấy tên bảo tiêu, thì tự động giữ ở ngoài cửa, thay thế vừa mới cái kia bốn tên bảo tiêu vị trí. Trên giường bệnh Tiết Long Hưng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, giống như là ngủ đồng dạng, không có động tĩnh chút nào. Nếu như không là giường bệnh một bên những cái kia chữa bệnh máy móc biểu hiện trên màn ảnh ra hắn còn có yếu tố sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, hắn nhìn qua cùng một người chết không có gì khác nhau. Cha. Tiết Sướng nhìn đến sống chết không rõ phụ thân, lệ rơi đầy mặt, nếu không phải là bị thân thể biên cô Tiết Hồng Tĩnh giữ chặt, nàng đã bổ nhào vào trên thân phụ thân khóc lớn lên. Diệp Phong đi đến trước giường bệnh, bàn tay đặt ở Tiết Long Hưng trên thân, cảm ứng một phen, trong lòng đã có tính toán. Diệp thần y đi, ta đại ca, có hy vọng chữa trị sao? Tiết Hồng Tĩnh khẩn trương nhìn lấy Diệp Phong, thấp giọng hỏi. Diệp Phong nói, chỉ cần không chết thì có thể chữa trị. Hắn cũng không dài dòng, lấy ra tùy thân mang theo châm cứu túi, lấy ra mấy cây ngân châm, hướng về Tiết Long Hưng giữa lông mày ấn đường huyệt, đầu hai bên thái dương huyệt, đỉnh đầu huyệt bách hội các loại huyệt vị phía trên đâm xuống. Một bên Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh nhìn đến rất gấp gáp. Các nàng tuy nhiên không phải thầy thuốc, nhưng cũng biết Diệp Phong ngân châm chỗ đâm cái kia mấy chỗ huyệt vị đều là cực trọng yếu, có thể gửi tới người vào chỗ chết. Âu Vi, ngươi nhìn ta cái này châm cứu, cùng ta trước kia dạy ngươi thập phương châm cứu có cái gì khác biệt sao? Diệp Phong tại cho Tiết Long Hưng thi châm đồng thời, hỏi thăm bên cạnh Lâm Âu Vi. Lâm Âu Vi biết hắn là tại thừa cơ truyền thụ chính mình châm cứu thuật, sau đó trừng lớn đôi mắt đẹp, tỉ mỉ quan sát. Ngươi lần này chỉ dùng 9 cây ngân châm. 9 cây ngân châm đâm vào lúc góc độ đều có khác biệt. Thủ pháp cùng thập phương châm cứu so sánh, tại nhanh chậm tiết tấu phía trên cũng có một chút biến hóa. Lâm Âu Vi quan sát một lát, nhẹ giọng nói ra. Diệp Phong khẽ miệng mỉm cười, sắc mặt toát ra mấy phần khen ngợi. Ta hiện tại dùng châm cứu, tên là Cựu Cung châm cứu. Đây cũng là đế đạo 10 châm bên trong một môn châm cứu, so thập phương châm cứu càng diệu. Ngươi nhìn kỹ ta thi châm, lưu vào trí nhớ trong lòng, sau khi trở về suy nghĩ nhiều lần nhiều. Nếu như ngươi có thể nắm giữ Cựu Cung châm cứu bí quyết, châm cứu thuật liền có thể cao hơn một tầng lầu. Lâm Phong đối Lâm Âu Vi nói. Ừm. Lâm Âu Vi nghe vậy, tinh thần nhất thời chấn động, tập trung tinh thần quan sát. Hắn một hồi sẽ tỉnh. Sau mười mấy phút, Diệp Phong thở phào, cấp tốc thu hồi ngân châm, sau đó ngồi ở một bên trên ghế, nhắm mắt điều tức. Lần này thi châm, nhìn như dễ dàng, thực Diệp Phong cũng tiêu hao rất nhiều tinh khí thần, cảm giác có chút mỏi mệt. Có điều hắn hiện tại đã là luyện khí cảnh tu vi, tiêu hao lớn, khôi phục cũng nhanh. Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh tỉ mỉ quan sát lấy Tiết Long Hưng biểu hiện trên mặt, giữ yên lặng trạng thái, sợ quấy rầy đến điều tức trạng thái Diệp Phong. Lâm Âu Vi đứng ở một bên, trong lòng cẩn thận hồi tưởng đến Diệp Phong vừa mới thi triển cựu cung châm cứu lúc thủ pháp cùng động tác, cả người đã tiến vào một loại nhập thần trạng thái. Lại qua mấy phút, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiền ồn ào. Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh hai người bị kinh ngạc, nhìn chăm chú liếc một chút, theo hai bên mắt bên trong nhìn đến mấy phần bất an. Bởi vì từ bên ngoài tiếng ồn ào bên trong, các nàng nghe đến Vu Thu Dung thanh âm. Đối với các nàng tới nói, nữ nhân này thanh âm, phản phất như là theo địa ngục ác ma trong miệng phát ra, làm các nàng cảm thấy hoảng sợ bất an. Tiết Lão gia tử cùng Tiết Long Hưng cha con trận kia hai nạn xe cộ, các nàng tuy nhiên đều đã biết vô cùng có thể là Vu Thu Dung an bài, cũng đối cái này thủ đoạn độc ác nữ nhân hận thấu xương. Nhưng cùng lúc, các nàng càng nhiều vẫn là e ngại, lo lắng cho mình hai người cũng sẽ gặp phải nữ nhân này độc thủ. Bây giờ Tiết gia, Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh hai người có thể trưởng không sản nghiệp, mười không còn một. Có thể chỉ huy được Tiết gia bảo tiêu, cũng chỉ có bên ngoài mười mấy người. Có thể nói, Vu Thu Dung đối lên hai người bọn họ, có nghiền ép tính ưu thế. Các nàng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Phong đến chuyển bại thành thắng. Vành. Một tiếng vang nhỏ, trọng chứng phòng giám sát cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, hai tên tông sư cảnh Tiết gia bảo tiêu trước tiên xuống tới. Tùy theo mà vào, là cái mặc lấy màu trắng váy dài, phong vận vẫn còn nữ nhân. Cái này nữ nhân chính là Tiết gia gia chủ Tiết Long Hưng đời thứ hai thê tử Vu Thu Dung. Các ngươi làm cái gì? Trọng chứng phòng giám sát là bệnh viện trọng địa, ai bảo các ngươi xuống tới? Lâm Âu Vi theo nhập thần trạng thái lấy lại tinh thần, mày liêu dựng thẳng, chỉ vào xâm nhập tiến đến Vu Thu Dung bọn người, nhẹ giọng quát lớn. Nàng hiện tại là Đông y bộ chủ nhiệm, cũng coi là Giang Thành bệnh viện cao tầng một trong, có tư cách này phát ra tiếng. Vu Thu Dung không để ý đến Lâm Âu Vi, ánh mắt tại trọng chứng phòng quan sát bên trong quét mắt một vòng, sau cùng rơi xuống trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Diệp Phong trên thân. Nàng đồng tử hơi hơi co vào, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Diệp thầy thuốc, chúng ta tiết ra nội bộ sự tình, ngươi vì cái gì nhúng tay? Diệp thần ý là ta mời đến. Tiết Sướng thở sâu, ngăn chặn trong lòng đối Vu Thu Dung phần kia hoảng sợ, cất giọng nói, cha ta thương tổn, Diệp thần ý có thể trị. Lúc này, một tên thầy thuốc theo Vu Thu Dung sau lưng tránh ra. Hắn tiến lên nhìn một chút Tiết Long Hưng, sau đó sắc mặt âm trầm đối Tiết Sướng nói, Tiết tiểu thư, ta là phụ thân ngươi chủ trị bác sĩ Lưu Cường, Tiết tiên sinh thương tổn có thể hay không trị, ta có quyền lên tiếng nhất. Ta đã cùng ngươi đã nói, Tiết tiên sinh não bộ bị thương nghiêm trọng, thức tỉnh tỷ lệ chỉ có một. Diệp thầy thuốc y thuật tuy nhiên cao minh, nhưng loại này thương tổn cùng hắn thương hoàn toàn khác biệt, cao minh đến đâu y thuật cũng không có khả năng chữa trị. Tên là Lưu Cương thầy thuốc, mặc dù biết Diệp Phong là bổn viện vinh dự viện trưởng, nhưng hắn cũng có cứng rắn hậu trường, bởi vì đồng thời không sợ đắc tội Diệp Phong. Chương 164, tỉnh lại. Lưu Cương vừa dứt lời, Vu Thu Dung thì gấp tiếp tục mở miệng. Lưu thầy thuốc là não bệnh lĩnh vực quyền uy, hắn lời nói, các ngươi nghe đến sao? Long Hưng cái này não thương tổn, chữa trị hy vọng rất xa vời, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Mà lại Lưu thầy thuốc trước đó cũng đã nói, Long Hưng cần là an tĩnh, các ngươi qua tới quấy rầy, là mục đích gì? Tiết Sướng, các ngươi đều ra ngoài đi. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vu Thu Dung thần sắc nhấp nhô, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không cho cự tuyệt uy nghiêm. Nàng lời này đã là đối Tiết Sướng nói, cũng là nói cho Diệp Phong bọn người nghe. Tiết Sướng há hốc mồm, đang chuẩn bị nói chuyện, lại nghe Diệp Phong cười lạnh nói, "Vu Thu Dung, ngươi tốt đại uy phong. Nếu như ta không đi đâu?" Vu Thu Dung cả giận nói, "Diệp thầy thuốc, cái này là nhà chúng ta sự tình, xin ngươi đừng nhúng tay." Diệp Phong cười ha ha, "Nếu như ta càng muốn nhúng tay đâu?" Vu Thu Dung biết Diệp Phong thực lực cường đại, chính mình mang đến bảo tiêu tuy nhiên không ít, lại không nhất định là hắn đối thủ. Mà lại, tại loại trường hợp này bên trong đánh nhau, lan truyền ra ngoài sẽ đối với Tiết gia danh tiếng tạo thành rất lớn phụ diện ảnh hưởng. "Ngươi không đi lời nói, vậy chúng ta đành phải báo động, để cục an ninh người đến mời ngươi ra ngoài." Vu Thu Dung thở sâu, đè xuống trong lồng ngực lửa giận, lạnh nhưng nói ra. Diệp Phong đang muốn lại chào phúng nàng vài câu, đột nhiên nhìn đến giường bệnh một bên mấy cái đài chữa bệnh máy móc phía trên số liệu đi hướng phát sinh biến hóa, trong lòng vui vẻ, từ trên ghế đứng lên. Vu Thu Dung cùng Lưu thầy thuốc ánh mắt, ngay sau đó cũng rơi vào cái kia mấy cái đài chữa bệnh máy móc trên màn hình. Sau đó, bọn họ ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt toát ra đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vu Thu Dung sắc mặt càng là nhiều mấy phần kinh hoàng cùng hoảng sợ. Chữa bệnh máy móc biểu hiện trên màn ảnh ra số liệu nguyên bản đều là cực kém, bây giờ lại mắt trần có thể thấy hướng tới bình thường. Nói rõ Tiết Long Hưng các hạng sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp bên trong. Tiếp tục như vậy, có lẽ dùng không bao lâu, Tiết Long Hưng thật có khả năng tỉnh lại. Một khi Tiết Long Hưng tỉnh lại, như vậy Vu Thu Dung trước đó sách lược hết thảy đều sẽ thành bọt nước. Mà lại nàng mấy ngày nay sở tác sở vi, bị Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh các loại tiết ra một ít tộc nhân nhìn ở trong mắt, thật ở trong lòng. Tiết Long Hưng nếu như một mực ở vào trạng thái hôn mê, nàng còn có thể dựa vào Tiết Long Hưng phu nhân cái thân phận này, đi áp chế những cái tiêu mang trong lòng bất mãn tiết ra tộc người. Nhưng nếu như Tiết Long Hưng tỉnh lại, ai còn sẽ nghe nàng? Mà lại nếu để cho Tiết Long Hưng biết được nàng mấy ngày nay làm sự tình về sau, làm thế nào có thể cùng nàng từ bỏ ý đồ? Vu Thu Dung không sợ Tiết Long Hưng hưng sư vấn tội. Lấy nàng thực lực, nếu như muốn đi, Tiết gia không có người có thể ngăn được hắn. Nhưng nàng tại Tiết gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu như thì dạng này buông tay rời đi, chẳng những lại nhận sư môn trách phạt, chính nàng cũng không cam tâm. Người tới, đem những này người mang đi ra ngoài. Vu Thu Dung trong mắt phát ra một vệt ngoan lệ chi sắc, đột nhiên nghiêm nghị kêu to. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đem Tiết Sướng, Diệp Phong những thứ này người đuổi ra trọng chứng phòng giám sát, sau đó lại nghĩ biện pháp để Tiết Long Hưng tiếp tục ở vào người thực vật trạng thái, hoặc là thẳng thắn nổ hắn dưỡng khí quản trực tiếp, giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Vu Thu Dung vừa dứt lời, một đám Tiết gia võ giả sát khí đằng đằng tràn vào trọng chứng phòng giám sát bên trong, chuẩn bị đem Tiết Sướng, Tiết Hồng Tĩnh, Diệp Phong cùng với Lâm Âu Vi bốn người cưỡng ép mang đi ra ngoài. Đúng lúc này, trên giường bệnh Tiết Long Hưng trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, sau đó ánh mắt chậm rãi mở ra. Cha, ca. Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh thấy thế, vừa mừng vừa sợ, không hẹn mà cùng bổ nhào vào trước giường bệnh. Vu Thu Dung sắc mặt xoạt một chút trắng xám, tức hồn hển đối những cái kia do dự không tiến Tiết ra võ giả nói, đều thất thần làm gì? Động thủ a. Mắt thấy những cái kia Tiết ra bảo tiêu sắp vọt tới phụ cận, Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái lan chữ. Thanh âm hắn, tại Tiết Sướng, Tiết Hồng Tĩnh, Lâm Âu Vi ba người nghe tới, cùng nói chuyện bình thường không có gì khác biệt. Nhưng là truyền đến những cái kia Tiết ra võ giả trong tai, lại như là sấm sét ở bên tai ầm vang nổ vang, chấn đến bọn hắn màng nhĩ đau đớn muốn nức, đầu não mê muội, dường như uống say giống như, thân thể lung la lung lay, đứng không vững. Diệp Phong đi đến giường bệnh một bên, tại Tiết Long Hưng đỉnh đầu nhẹ vỗ một cái, tiếng quát khẽ, tỉnh lại. Hắn vừa dứt lời, Tiết Long Hưng thân thể rung động một cái, sau đó đột nhiên ngồi dậy. Ta làm sao tại trong bệnh viện? Tiết Long Hưng dường như ngủ say rất lâu giống như, đầu còn có chút ngơ ngơ ngắc ngác, mở mịt đánh ra bốn phía. Tiểu Sướng, Hồng Tĩnh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khi thấy nữ nhi cùng muội muội lúc, Tiết Long Hưng giật mình khẽ giật mình, thì thào hỏi: "Cha, người rốt cuộc tỉnh." Tiết Sướng vồ lên trên, ôm lấy phụ thân, hoa một tiếng khóc lớn lên, phảng phất muốn đem mấy ngày nay chịu đến ủy khuất toàn bộ chút xuống ra ngoài. Tiết Hồng Tĩnh đứng tại giường bệnh một bên, nửa mừng nửa lo mà nhìn xem các ca, nước mắt cũng là ngăn không được chảy xuống. Bọn họ đều không nghĩ tới, Diệp Phong thật chữa cho tốt Tiết Long Hưng, đây quả thực là kỳ tích. Lâm Âu Vi hai tay nâng ở trước ngực, nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt càng nhiều mấy phần sùng bái. Nàng nguyên lai tưởng rằng, coi như Diệp Phong có thể cứu tỉnh Tiết Long Hưng, cũng cần nhiều lần châm cứu về sau mới có thể, lại không nghĩ rằng trong chốc lát, Tiết Long Hưng thế mà chính mình ngồi xuống, hơn nữa nhìn trạng thái tựa hồ còn rất không tệ. Đây quả thực là một cái y học kỳ tích, nếu như lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ hoành động toàn cầu y học giới. Đến thời điểm Diệp Phong danh tiếng đem sẽ đạt tới một tên thầy thuốc lớn nhất đỉnh cao. Siêu, siêu. Đúng lúc này, có nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, hai thanh tốc dài tiểu đao phân biệt bắn nhanh hướng Diệp Phong cùng Tiết Long Hưng. Cái này nho nhỏ phòng bệnh bên trong, khoảng cách song phương thực quá gần, mà người xuất thủ tốc độ lại quá nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt, hai thanh chủy thủ liền đã đến Diệp Phong cùng Tiết Long Hưng trước mặt. Dao găm phía trên, quan chú tông sư cảnh cường giả chân khí, ẩn chứa mấy ngàn cân phá hoại lực lượng, nếu như bị đâm trúng, hậu quả khó mà lường được. Lâm Âu Vi kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc. Mà Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh hai người, căn bản không biết phát sinh cái gì. Xem các ngươi có chết hay không. Đột nhiên xuất thủ Vu Thu Dung, tại phi đao xuất thủ đồng thời, khóe miệng nổi lên một vẻ tâm độc ý cười. Bất quá nàng cũng biết mình không phải Diệp Phong đối thủ, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, phi đao xuất thủ về sau, thân hình vòng qua mấy tên chính mình mang đến Tiết gia võ giả, rút lui đến trọng chứng phòng giám sát cửa. Một khi đánh lén thất thủ, nàng có thể cấp tốc trốn rời Giang Thành bệnh viện. Nàng hiện tại cũng là đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần. Nếu như có thể xử lý Diệp Phong cùng Tiết Long Hưng, tuy nhiên tiếp xuống tới hội có rất nhiều phiền toái sự tình, nhưng lấy nàng năng lực, vẫn là có hy vọng đem tình thế khống chế lại, tiếp tục trưởng khống Tiết gia. Trong nội tâm nàng ôm lấy rất lớn hy vọng, cảm giác thất bại có khả năng rất nhỏ. Phi đao như điện, hàn mang pha không, mắt thấy liền muốn xuyên qua Diệp Phong cùng Tiết Long Hưng đầu lâu. Chương 165, phát rổ. Vu Thu Dung làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong tu vi đã sớm siêu việt phàm tục võ giả, đạt tới một cái khiến người ta theo không kịp, vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Tại Diệp Phong trong mắt, nàng phát ra cái kia hai ngọn phi đao, tựa như là thả pha quay chậm, thực sự không có bất cứ uy hiếp gì tác dụng. Diệp Phong thân hình ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là dương dương tay, cái kia hai ngọn phi đao liền bị hắn thu đến trong lòng bàn tay. Làm sao có khả năng? Vu Thu Dung mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thế mới biết Diệp Phong cường đại, xa không phải mình có thể tưởng tượng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vu Thu Dung phản ứng cũng nhanh, biết chuyện không thể làm, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Ngươi cũng nếm thử phi đao tư vị. Diệp Phong vẫy vẫy tay, trong tay hai ngọn phi đao siêu một tiếng bay ra ngoài. Hắn đánh ra phi đao, chẳng những tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn có thể trúng đồ nói lái. Tại trọng chứng phòng giám sát ngoài cửa trong hành lang, hai ngọn phi đao lại trên không trung thay đổi phương hướng, tiếp tục hướng về Vu Thu Dung bắn nhanh mà đi. Tại Vu Thu Dung sắp chạy đến thang máy trước một khắc này, hai ngọn phi đao theo nàng hai chân phía sau đầu gối ở giữa xuyên qua mà qua, phốc một tiếng, đinh tại phía trước trên vách tường. Vu Thu Dung hai chân nhất thời mất đi chi giác, một đầu cắm đến trên mặt đất, đầu rơi máu chảy. Nàng xương bánh chè bị hai ngọn phi đao hoàn toàn đánh nát, hai chân đã bị phế sạch, không ngừng chảy máu, thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Bị Vu Thu Dung mang đến một đám võ giả, mắt thấy tình cảnh này, tất cả đều ngẩn ở tại chỗ. Ai dám cứu nàng, ta thì đoạn người nào chân. Diệp Phong thanh âm theo trọng chứng phòng giám sát bên trong truyền ra, ẩn chứa dày đặc sát khí. Những cái kia võ giả mắt thấy Vu Thu Dung thảm trạng, nào dám xuất thủ cứu nàng, từng cái câm như hến. Có chút võ giả đã bắt đầu hối hận, không nên vì một số lợi ích phản bội Tiết gia. Mà Tiết Sướng cùng Tiết Hồng Tĩnh mang đến mười mấy tên võ giả, bắt đầu dương mi thổ khí, ưỡn ngực. Bọn họ biết mình đứng đúng đội, sự tình lần này sau đó, tại Tiết gia nhất định sẽ được đến trọng dụng. Trong chứng phòng giám sát bên trong, Tiết Long Hưng nghe nữ nhi cùng muội muội nói lên những ngày này Tiết gia phát sinh sự tình, muốn rách cả mí mắt, tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới, chính mình cái này bên gối người thế mà như thế ngoan độc, thừa dịp lao ra tử chết đi, chính mình hôn mê bất tỉnh, vậy mà hô phong hoán vũ, muốn đoạt lấy Tiết gia nhà. Diệp Thân Y nói, ngươi cùng gia gia thai nạn xe cộ, vô cùng có khả năng cũng là nữ nhân kia sách lược. Tiết Sướng lớn nhất rồi nói ra. Cái này sao có thể? Tiết Long Hưng hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Phong, tựa hồ tại hướng hắn cầu chứng. Hắn không thể tin được, Vu Thu Dung hội ác độc đến loại này phát dồ cấp độ. Tiết tiên sinh, còn nhớ đến lúc trước phụ thân ngươi trên cổ tay mang cái kia khỏa huyền âm châu sao? Diệp Phong một mặt nghiêm túc nói ra, cái kia khỏa huyền âm châu, thực cũng là Vu Thu Dung cố ý tặng cho người phụ thân mang. nàng muốn dùng loại kia âm tà thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay mưu hại phụ thân người tánh mạng. Nếu như không là gặp phải ta, phụ thân ngươi khi đó liền đã mất mạng. Về sau tại Mân Côi Trang Viên trong tiệc rượu, ta nhìn ngươi cùng Vu Thu Dung bộ dạng, liền biết Vu Thu Dung có hại ngươi chi tâm. Lúc đó ta nhắc nhở ngươi có thể sẽ có tai họa trước mắt, kết quả bị Vu Thu Dung bắt bỏ, mà ngươi cũng không sao cả để ở trong lòng. Hiện tại rốt cuộc cứng nghiệm, ngươi tuy nhiên may mắn còn sống, nhưng nếu như ta không ra tay cứu ngươi, ngươi đời này đoán chừng chỉ có thể nằm ở trên giường, cùng một người chết cũng kém không nhiều. Vu Thu Dung hiện tại ngay tại bên ngoài, nếu như ngươi còn chưa tin, có thể tự mình đi hỏi nàng một chút. Sẽ nói cho ngươi biết một câu, Vu Thu Dung cùng Vu Thu Nhan hai tỷ muội đều là Đao Sơn đệ tử, các nàng phân biệt gả vào Tiêu gia cùng các ngươi Tiết gia, cũng là muốn mưu đoạt các ngươi sản nghiệp, chiếm làm của riêng. Tiết Long Hưng nghe đến đó, đã tin Diệp Phong lời nói, đã vui mừng chính mình mệnh bị Diệp Phong cứu trở về, lại thống hận Vu Thu Dung hại chết phụ thân, cũng thiếu chút hại chết chính mình. Càng làm cho hắn không rét mà run là, nếu như không là Diệp Phong, phụ thân cùng chính mình phí tổn thời gian mấy chục năm lập nên to lớn gia nghiệp, về sau khả năng liền muốn họ Vu. Các ngươi đi đem Vu Thu Dung cái kia tiện nữ nhân mang vào. Tiết Long Hưng vừa bị Diệp Phong cứu tỉnh, thương thế trên người còn không có hoàn toàn tốt đâu, không thể xuống giường hành động, cho nên phân phó bảo tiêu đem Vu Thu Dung cho mang vào. Hai tên bảo tiêu đáp một tiếng, rất nhanh liền mang lấy hai chân phế bỏ Vu Thu Dung tiến vào trọng chứng phòng giám sát. Vu Thu Dung bị Diệp Phong lấy phi đao phế bỏ hai chân, chiến lực tổn thất hơn phân nửa, chảy rất nhiều máu tươi, hiện tại cả người suy yếu lại chật vật. Nàng bị mang vào về sau, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt tràn ngập thống hận chi ý. Nếu như không là nam nhân này, muội muội Vu Thu Nhan sẽ không bị đầu nhập cục an ninh đại lao, chính mình kế hoạch cũng đã thành công, hai tỷ mọi người đều có thể thuận lợi hoàn thành sư môn giao phó nhiệm vụ. Nam nhân này, quả thực cũng là Đao Sơn chúng đệ tử khắc tinh. Vu Thu Dung, ta hỏi ngươi, trước mấy ngày tai nạn xe cộ, có phải hay không là ngươi dự mưu? Thiết Long Hưng nhìn hằm hằm Vu Thu Dung, nghiêm nghị hỏi. Vu Thu Dung ánh mắt thông qua lộn xộn sợi tóc khe hở nhìn về phía Tiết Long Hưng. Nàng biết mình hai chân xương bánh trẻ hoàn toàn vỡ nát, liền xem như đại la thần tiên cũng khó có thể chữa cho tốt, về sau cùng một tên phế nhân không sai biệt lắm, đã nản lòng thoái chí, cũng liền không lại giấu giếm cái gì. Không tệ, hết thảy đều là ta thiết kế. Đáng tiếc à, nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, thế mà chỉ muốn lao ra hỏa kia mệnh, ngươi lại không có ngay tại chỗ chết mất, dẫn đến ta kế hoạch thất bại trong gang tấc. Bất quá Tiết Long Hưng, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chúng ta Đao Sơn đệ tử, sớm muộn sẽ tìm ngươi báo thù. Khanh khách. Vu Thu Dung giống như điên cười như điên. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta thật nghĩ làm thịt ngươi. Tiết Long Hưng giận dữ, nếu như hắn có thể xuống giường, hắn không thể tiến lên một bàn tay đập chết Vu Thu Dung. Muốn tự mình đoạn, không dễ dàng như vậy. Gặp Vu Thu Dung bờ môi khẽ nhúc nhích, Diệp Phong cấp tốc xuất thủ, nắm nàng cái cằm, sau đó nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút. Giáp đùng. Một tiếng vang nhỏ, Vu Thu Dung cái cằm chật khớp, một quả trừng hạt đậu độc hoàn bị Diệp Phong lấy ra. Vu Thu Dung, ngươi còn không biết ta, ngươi cái kia muội muội Vu Thu Nhan cùng Yến Bác, còn có Hoàng Tuyển tổ chức đô thị vương ba người, lại bị nắm trở về. Đoán chừng cái này thời điểm, bọn họ đã lần nữa bị giam đến cục an ninh trong nhà giam. Một hồi đem ngươi cũng giao cho cục an ninh, làm cho các nàng hai tỷ muội đem ngồi tù mục xương. Diệp Phong cười ha hả nói ra. Vu Thu Dung hai mắt đột nhiên trừng trừng, không thể tin được. Gọi điện thoại báo động, để cục an ninh tới đem nàng mang đi đi. Tiết Long Hưng phất phất tay, một khắc cũng không muốn nhìn thấy Vu Thu Dung. Đã Tiết Long Hưng đã tỉnh, như vậy Tiết nhà sự tỉnh, hắn tự nhiên sẽ xử lý thích đáng, cho nên Diệp Phong cũng không có tiếp tục ở lại, cùng Lâm Ấu Vi cùng rời đi. Cùng Lâm Ấu Vi tại Giang Thành bệnh viện trong hoa viên tán một hồi bước, lại tại trong lương đỉnh chỗ ngồi nhỏ một lát, Diệp Phong lúc này mới tại giường Ấu Vi lưu luyến không rời ánh mắt nhìn soi mói, rời đi Giang Thành bệnh viện. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã tối, Diệp Phong chuẩn bị tùy tiện ăn một chút đồ vật lại về nhà. Đi ngang qua một cái quảng trường lúc, hắn tại quảng trường một bên một cái mì hoành thánh trước sạp ngồi xuống. "Lão bản, đến bát mì hoành thánh." Diệp Phong vây chào kêu lên. Mấy phút đồng hồ sau, một cái 50 tuổi khoảng chừng, da thịt hơi đen trung niên nam nhân đầu tới một chén mì hoành thánh. "Cứu cứu." Diệp Phong dương mắt thấy do nam nhân kia dung mạo, nghẹn ngào kêu đi ra. Chương 166, biểu thị La Nhu. Diệp Phong mẫu thân La Tĩnh, sinh ra ở Giang Thành vùng ngoại thành nông thôn, trong nhà có người ca ca La Động. 5 năm trước, Diệp gia còn không có tao ngộ tai họa ngập đầu lúc, La Động thường xuyên mang theo người nhà đến Diệp gia thông cửa, hai nhà quan hệ chỗ rất tốt. La Động người một nhà thuần phát đôn hậu, chưa từng có mượn Diệp gia danh hào bốn chỗ rêu ra qua, cũng không có vì chính mình nhu cầu qua cái gì lợi ích. Bởi vậy, Diệp Phong đối cứu cứu người một nhà ấn tượng cũng không tệ. Chỉ bất quá, về sau Diệp gia tao ngộ đại nạn, Diệp Phong được đưa tới Côn Lôn Sơn Đào Hoa Cốc học nghệ, 5 năm qua một mực không cùng cứu cứu liên lạc qua. Lần này trở lại Giang Thành, Diệp Phong cũng tìm kiếm qua cứu cứu người một nhà, chỉ là nhà cậu khu nhà cũ đã sớm người đi nhà trống, người một nhà không biết chuyển đi nơi nào. Diệp Phong không nghĩ tới, lại sẽ ở chỗ này gặp phải cứu cứu. Ngươi là? La Động nghe đến người trẻ tuổi trước mắt này gọi mình cứu cứu, không khỏi khẽ giật mình. 5 năm trước Diệp gia đại nạn, La Động cho là mình muội muội một nhà người cũng đã ngộ hại. Mà lại cái này thời gian 5 năm, Diệp Phong đã từ năm đó thiếu niên biến thành hiện tại thanh niên, khí chất phía trên cũng có thay đổi cực lớn. Bởi vậy, La Động thứ nhất mắt không thể nhận ra mình cái này cháu ngoại. Diệp Phong đứng dậy, cười nói, "Cứu cứu, ta là Diệp Phong." La Động trong đầu ông một tiếng, nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc tại chỗ. "Tiểu Phong, ngươi thật là Tiểu Phong." Lấy lại tinh thần La Động, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Diệp Phong, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. "Cứu cứu ngươi nhìn." Diệp Phong kéo lên ống tay áo, lộ ra trên cánh tay trái một khối bớt. La Động nhìn đến khối kia bớt, nhất thời kích động lên, hốc mắt đều đỏ. Diệp Phong khi còn bé, La Động ôm lấy hắn chơi thời điểm, nhìn đến hắn khối này bớt, nói đùa nói cái này bớt giống như là một đầu cuốn lại đến long, sau khi lớn lên nhất định sẽ tiềm long xuất uyên, bay vút lên chín ngày, đại phú đại quý. Không sai, ngươi là Tiểu Phong. Ngươi khối này bớt ta còn nhớ rõ. La Động hai tay nắm lên Diệp Phong cánh tay, nhìn kỹ khối kia bớt, một đôi mắt hổ bên trong nước mắt lấp lóe. Cái này là muội muội mình nhi tử, cũng là mình cháu ngoại, hắn còn sống, đây quả thực quá tốt. La Động, hắn khách nhân còn chờ lấy mì hoành thánh đây, ngươi nhanh đưa qua a. Lúc này, một nữ nhân âm thanh vang lên, thúc giục La Động đem phía dưới tốt mì hoành thánh bưng cho khách nhân. Diệp Phong tìm theo tiếng nhìn qua, nói chuyện đúng là mình mợ Tôn Như. Năm năm không thấy, cứu cứu đen gầy rất nhiều, mà mợ trên mặt cũng có mấy phần vẻ giàn mua. Diệp Phong nhớ đến trước kia cứu cứu cùng mợ đều có ổn định công tác, mặc dù không cách nào đại phú đại quý, nhưng cũng không lo ăn uống. Bây giờ bọn họ lại bày lên mì hoành thánh bày ra, làm lên mua bán nhỏ, nhìn làm việc hẳn là không. Diệp Phong suy nghĩ kỹ một chút liền biết, cứu cứu cùng mợ nhất định cũng nhận 5 năm trước Diệp gia xuống dốc ảnh hưởng, chịu đến ngũ đại gia tộc chèn ép ném công tác. 5 năm trước Diệp Phong phụ mẫu chết thảm, Diệp gia trong vòng một đêm sụp đổ, cơ hồ tất cả cùng Diệp gia có quan hệ thân thích người, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu ảnh hưởng. Làm vì mẫu thân nhà mẹ đẻ người, cứu cứu một nhà bị liên lụy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiểu Phong ngươi ăn trước mì hoành thánh, chờ ta làm xong chúng ta lại nói tiếp. La Động vỗ vỗ Diệp Phong bả vai, sau đó đi giúp thê tử bận điệu. Diệp Phong thuần thục đem một chén mì hoành thánh ăn, quẹt quẹt mồm, đi qua giúp đỡ cứu cứu mợ dọn bát đưa đũa, chào hỏi khách khứa. Tiểu Phong, không dùng ngươi giúp đỡ, đi nghỉ ngơi đi. Mợ lại cho ngươi tiếp theo bát mì hoành thánh, ngươi ăn nhiều một chút. Tôn Như nhìn thấy Diệp Phong, cũng rất kích động, bất quá bây giờ khách nhân đang đông, nàng bận bịu hận không thể nhiều dài hai cái tay, không có thời gian nói chuyện với Diệp Phong. Diệp Phong một bên giúp đỡ, một bên cười ha hả nói, mợ, ta ăn no. Đúng lúc này, một cái chừng 20, thanh xuân tịnh lệ nữ hài đi tới mì hoành thánh trước gian hàng, giòn tiếng nói, cha, mẹ, ta trở về rồi. Cái kia nữ hài nhìn đến đang giúp lấy phụ mẫu rửa chén Diệp Phong, ngây một chút người. Làm nàng thấy rõ Diệp Phong dung mạo lúc, đôi mắt đẹp trong lúc đó trở to, trên mặt toát ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Ngươi là? Tiểu Phong đệ đệ. Nữ hài chỉ vào Diệp Phong, không quá chắc chắn hỏi. La Nhu biểu tỷ, đã lâu không gặp. Diệp Phong xông lấy La Nhu nết miệng cười một tiếng. Năm đó cái kia việc dội linh động biểu tỷ, vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, bây giờ đã trưởng thành đẹp đẽ đại cô nương, nhưng dung mạo khí chất đồng thời không có thay đổi bao nhiêu. Bấm tay tính toán, hiện tại biểu tỷ La Nhu cũng đã tốt nghiệp đại học. Oa, ngươi thật là Tiểu Phong. 5 năm trước cha ta cùng ta mẹ đều nói ngươi đã không tại. Ngươi đây không phải thật tốt sao? Những năm này ngươi đều đi nơi nào? La Nhu xác định Diệp Phong thân phận về sau, hưng phấn đến nhảy cẫng lên, vây quanh Diệp Phong từ trên xuống dưới dò xét, trong miệng líu díu hỏi không ngừng. Nàng và ca ca La Cương hai người, từ nhỏ cũng thích cùng Diệp Phong cùng nhau chơi đùa, về sau nghe phụ mẫu nói Diệp Phong bị người hại chết, hai huynh muội người còn thương tâm rất lâu. Diệp Phong cười lấy, thuận miệng đáp vài câu, xem như thỏa mãn vị này biểu tỷ lòng hiếu kỳ. Chờ ta ca trở về gặp đến ngươi, nhất định cao hứng đến không được. La Nhu nói ra. La Cương biểu ca, hiện đang làm gì đó? Diệp Phong trước mắt hiện ra một cái chất phát thanh niên hình tượng, cười lấy hỏi. Tại Diệp Phong trong trí nhớ, biểu ca La Cương là cái đàng hoàng chất phát người, cùng phát triển hướng ngoại biểu tỷ La Nhu tính cách hoàn toàn ngược lại. Khi còn bé ba người cùng một chỗ chơi, chính mình cùng biểu tỷ thường xuyên hùn vốn trêu đùa biểu ca, tức giận đến biểu ca hoa hoa khóc lớn, đi hướng các đại nhân cáo trạng. Ta ca a, cao đẳng sau khi tốt nghiệp ra ngoài đánh 2 năm công, tháng trước về nhà xem mắt, mấy ngày nay liền chuẩn bị phía dưới lễ hỏi đính hôn đâu. La Nhu nói ra. Biểu ca muốn đính hôn, đây là chuyện tốt a. Tẩu tử nhất định rất xinh đẹp hiền lành a. Diệp Phong cười lấy hỏi. La Nhu điếu điếu cái miệng nhỏ nhắn, dài đến cũng tạm được, nhưng muốn nói đến hiền lành. Nàng vụng trộm nhìn một chút phụ mẫu, thấp giọng nói, nữ nhân kia có chút làm ở Mỹ, ta cùng cha mẹ đều không quá ưa thích. Nhưng mẹ ta nói, ta ca không có công tác chính thức, người lại quá thành thật, có thể lấy được cái lao bà cũng không tệ. Đón đến, lại nói, nữ nhân kia phụ mẫu rất hát tâm, muốn chúng ta nhà lấy ra 300.000 lễ hỏi, một cỗ không thua kém 200.000 nhỏ xe con, trong thành một bộ 100m² lấy phía trên nhà. Ta tính toán, những thứ này thêm lên, ít nhất phải 1,5 triệu hai bên. Nhà chúng ta bây giờ căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cho nên cha mẹ ta xấu chết, hiện tại mỗi ngày bảy quẩy bán hàng muốn đặt tới nửa đêm, liền muốn nhiều dễ một chút cho ta ca kết hôn. Ai, ta đều thay bọn họ đau lòng. La Nhu nói đến đây, thở dài thở ngắn, sầu mi khổ kiểm. Tiểu Nhu, ngươi tại cùng ngươi biểu đệ nói cái gì lung ta lung tung lời nói đâu? La Động nghe đến nữ nhi tại cùng cháu ngoại phàn nàn nhi tử đính hôn sự tình, chừng nàng liếc một chút. La Nhu le lưỡi, không dám lên tiếng. Lúc này, một chiếc BMW đút đời năm dừng ở cách đó không xa ven đường, một người mặc trang phục bình thường đẹp trai nam nhân theo trong xe đi ra, trong tay bưng lấy một bó hoa tươi, hướng bên này đi tới. Gia hỏa này, tại sao lại chạy tới? Thật sự là đáng ghét. La Nhu nhìn đến cái kia đẹp trai nam nhân, mày nhíu lại nhăn, tự lẩm bẩm một câu. Chương 167, La Nhu người theo đuổi. Tiểu Nhu, đưa ngươi. Đẹp trai nam nhân một mặt ý cười đi đến La Nhu trước mặt, đem trong tay một bó hoa tươi đưa cho nàng. Trần Tiền, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi chết cái ý niệm này đi. La Nhu cũng không có đi tiếp đẹp trai nam nhân đưa tới hoa tươi, không lưu tình chút nào nói ra. Tên là Trần Tiền đẹp trai nam nhân ra mặt tựa hồ rất dày, đồng thời không có sinh khí, một mặt thành khẩn nói ra, "Tiểu Nhu, cho ta một cơ hội, chờ ngươi làm bạn gái của ta thì sẽ phát hiện ta rất nhiều ưu điểm." La Nhu trợn mắt chừng một cái, "Ngươi đi đi, ta bên này đang bể bộ đây, không có thời gian phản ứng ngươi." Trần Tiền nhìn một chút La Nhu bên người Diệp Phong, nghĩ đến vừa mới La Nhu nói chuyện cùng người đàn ông này thời điểm, một mặt hoan hỉ nhảy cấm chi sắc, tâm lý âm thầm suy đoán nam nhân này thân phận, sắc mặt tâm trầm. "Tiểu Nhu, đây là ai nha? Không giới thiệu cho ta giới thiệu sao?" Trần Tiền chỉ vào Diệp Phong, chua chua hỏi. La Nhu con ngươi đi loanh quanh, đột nhiên ôm chặt lấy Diệp Phong cánh tay, đây là bạn trai ta nha. Thế nào, hắn có phải hay không rất đẹp trai? Diệp Phong biết biểu tỷ lại nghịch ngợm, muốn lấy chính mình làm bia đỡ đạn, để cái này theo đuổi nàng nam nhân biết khó mà lui. Bất quá cái này tên là Trần Tiền nam nhân, mỹ mắt có chút phát xanh, đi đường lúc cước bộ phù phiếm, rõ ràng người yếu thật hư, nói rõ tại nữ nhân trên người tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, là cái bùi hoa lão luyện, cũng không phải biểu tỷ lương vối. Không có khả năng. Ta trước mấy ngày còn nghe qua, ngươi căn bản cũng không có giao bạn trai. Trần Tiên một mặt không tin nói, bất quá nhìn Diệp Phong ánh mắt lại tràn ngập ý. La Nhu hừ một tiếng, đây là ta vừa nói không được sao? Trần Tiên, ta nói cho ngươi, ta hiện tại là có bạn trai người, mời ngươi về sau đừng có lại đến quấy rối ta, không phải vậy ta sẽ báo động. Trần Tiên ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong, ngữ khí trầm thấp hỏi, bằng hữu, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại ta chính đang theo đuổi La Nhu, hy vọng ngươi theo bên cạnh hắn rời đi. La Nhu âm thầm giật nhẹ Diệp Phong ống tay áo, hướng hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu hắn phối hợp chính mình trò xiếc diễn tiếp. Diệp Phong cười cười, đối Trần Tiên nói ra, ngươi đi đi. Biểu tỷ ta không thích ngươi, ngươi đừng có lại mặt dày mày dạn quân lấy nàng. La Nhu ai nha một tiếng, dậm chân một cái, giận trách, Tiểu Phong, ngươi làm sao lại không phối hợp ta đây? Trần Tiến nghe Diệp Phong xưng hô La Nhu vì biểu tỷ, sắc mặt nhất thời từ âm chuyển trời trong xanh, cười ha ha nói, nguyên lai là biểu đệ nha. Hiểu lầm. Một đợt hiểu lầm. Hắn quỳ một gối xuống tại La Nhu trước mặt, hai tay đem cái kia bó hoa tươi đưa về phía La Nhu, thâm tình chậm rãi nói, Tiểu Nhu, đáp ứng làm bạn gái của ta đi. Ta cam đoan hội một đời một kiếp đối với ngươi một người tốt. La Nhu lui lại một bước, một mặt ghét bỏ nói, được Trần Tiến, khác buồn nôn được không? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là chân đạp mấy cái thuyền hoa hoa công tử sao? Trần Tiến nghiêm túc nói, đó là trước kia ta. Từ khi gặp phải ngươi về sau, ta thì thề muốn từ bỏ trước kia những cái kia thói hư tật xấu, chỉ thích ngươi một người. Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại cũng có thể lại phát cái thề. La Nhu vô vô chán, lười nhắc lại nói chuyện cùng người đàn ông này, đi đến mì hoành thánh quầy hàng phía trên, đi giúp lấy phụ thân thu thập cái bản. Trần Tiến chưa từ bỏ ý định theo tới, La Nhu không để ý tới hắn, hắn thì cùng La Động đánh tới bắt chuyện, La thúc ngài khỏe chứ, gần nhất sinh ý còn tốt đó chứ? La Động biết cái này Trần Tiền là nữ nhi chỗ tại công ty người lãnh đạo trực tiếp nhi tử, trước đó cũng tới tìm nữ nhi mấy lần, biểu hiện rất là khách khí. Tại không có xâm nhập giải Trần Tiền trước đó, La Động cảm thấy Trần Tiền gia đình tình trạng kinh tế không tệ, vóc người cũng xoái, nữ nhi có thể thử cùng hắn kết giao. Bất quá, từ khi nghe nữ nhi nói đối phương là cái hoa hoa công tử về sau, La Động liền không có phương diện này tâm tư, muốn không phải nghĩ đến nữ nhi tại phụ thân dưới tay công tác, La Động nói không chừng đã trở mặt. Gặp Trần Tiền tới cùng chính mình chào hỏi, La Động sắc mặt nghiêm túc, theo trong lỗ mũi gạt ra một cái ừ chữ, xem như đáp lại hắn. Trần Tiền có chút xấu hổ. Con người đi loanh quanh, lại đi đến La Nhu mẫu thân tôn như bên người, cười nói: "A Di, ta nghe nói La Cương ca nhanh đính hôn đúng không? Giống như nhà gái nói ra điều kiện có chút quá phận." Tôn Như mày nhíu lại nhăn, "Làm sao ngươi biết?" "Nhà chúng ta La Nhu cùng ngươi nói." Trần Tiên từ chối cho ý kiến nói: "A Di, ta biết nhà các ngươi điều kiện kinh tế không tốt lắm, nếu như La Cương ca đính hôn rất cần tiền lời nói, ngài có thể cùng ta nói. Nhiều ta cầm không ra giúp ngài, 100.000 200.000 vẫn là không có vấn đề." Hắn vốn cho là mình những lời này có thể cảm động Tôn Như, sau đó để Tôn Như đi thuyết phục La Nhu cùng mình kết giao. Nào biết được Tôn Như lạnh lùng liếc hắn một cái, mà không chút thay đổi nói, nhà chúng ta tuy nghèo, nhưng cũng không cần người khác bố thí. Trần Tiền, đã Tiểu Nhu không muốn cùng ngươi kết giao, mời ngươi về sau không muốn lại đến tìm nàng. Chúng ta đều đang bận rộn, ngươi có thể đi. Nàng tính khí so trượng phu táo bạo một số, trực tiếp đối Trần Tiền hạ lệnh chủ khách. Cứ như vậy, Trần Tiền lại ra mặt dày, cũng không tiện đợi tiếp nữa. La Nhu, rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ gối ta dưới chân cầu ta. Trần Tiền ánh mắt âm trầm nhìn La Nhu liếc một chút, trở lại chính mình xe con bên trong, lấy điện thoại di động ra phát gọi điện thoại, sau đó kiên nhẫn chờ lấy. Hắn làm sao còn không đi? Không biết đùa nghịch cái gì ý đồ xấu a. Tôn Như hướng về Trần Tiền xe con nhìn một chút, có chút bận tâm đối nữ nhi La Nhu nói. La Nhu hừ nói, hắn dám. Tiếp lấy lại cùng Diệp Phong trò chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, năm sáu cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên đi tới mì hoành thánh trước sạp, mỗi người muốn một chén mì hoành thánh bắt đầu ăn. Đúng. Bên trong một cái tiểu thanh niên vừa ăn không có mấy ngụm, thì đập bàn một cái, la hét hét lớn, chén này bên trong làm sao có chỉ chết trùng. Buồn nôn chết ta. Bên cạnh hắn mấy cái tiểu thanh niên đưa đầu tới, sau đó cũng ào ào vỗ bàn nói. Quả nhiên có đầu côn trùng. Con mẹ, thoáng cái không thấy ngon miệng. Lão bản, ngươi tới xem một chút. Bọn họ cái này một ồn nào, lập tức gây nên mì hoành thánh trên quầy hắn khách người chú ý. La Động cuống quýt chạy tới, ngưng mắt nhìn về phía lớn nhất nói chuyện trước cái kia tiểu thanh niên trước mặt trong chén, phát hiện quả nhiên có một con trùng tại nước canh bên trong bay lấy. Thật xin lỗi, có thể là rửa rau thời điểm không có rửa sạch sẽ. Ta lại cho các ngươi đổi một chén. La Động miệng phía trên bồi tiếp không phải, tâm lý âm thầm buồn bực, tự mình rửa đồ ăn lúc đều là một chiếc lá tẩy, làm sao có thể sẽ có côn trùng? Nhưng sự tình thì bày ở trước mắt, hắn cũng không có giải thích, chuẩn bị đi đầu thanh niên kia trước mặt bát, cho hắn xuống lần nữa một chén mới. Không cần thay đổi. Thanh niên kia đứng dậy, liếc mắt nhìn đối La Động nói, ngươi bồi ta cái 10.000 20.000, việc này coi như. A. La Động ngơ ngác, ngay sau đó ý thức được đám này thanh niên có thể là cố ý đến gây chuyện, cau mày nói, người trẻ tuổi, một chén mì hoành thánh, cần thiết hay không? Thanh niên kia ác hung hăng nói, làm sao không đến mức. Ngươi chén này bên trong côn trùng buồn nôn đến ta, cho ta trên tinh thần tạo thành rất lớn thương hại, để ngươi bồi cái 10.000 20.000, xem như tiện nghi ngươi. Hắn mấy cái tiểu thanh niên cũng đứng lên, vây quanh La Động, xô xô đẩy đẩy nói, bồi thường tiền. Không bồi thường tiền, thì nệ ngươi sạp hàng, về sau ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này bày quầy bán hàng. La Nhu xuống lại, đẩy ra hai cái tiểu thanh niên, đứng ở trước người phụ thân, giọng dịu dàng nổi giận nói, các ngươi muốn làm gì? Chương 168, biểu đệ hảo lợi hại. Biểu tỷ, mấy người này là Trần Tiền tìm đến cố ý quấy rối. Diệp Phong nói, nhanh chân đi tới, vỗ vỗ bên trong một cái tiểu thanh niên bả vai, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi nói cho Trần Tiền, về sau hắn còn dám quấy rối biểu tỷ ta, tới nơi này quấy rối, ta đánh gãy hắn hai chân. Lăn ngươi mẹ nó. Cái kia tiểu thanh niên quay đầu nhìn Diệp Phong liếc một chút, trong miệng mắng lấy, trở tay cũng là một quyền, đánh tới hướng Diệp Phong xuống mũi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhấc tay nắm lấy cái kia tiểu thanh niên đập tới quyền đầu, sau đó năm ngón tay nhẹ nhàng bóp. Đùng. Nhỏ nhẹ giòn vang âm thanh bên trong, tiểu thanh niên quyền xương vỡ nứt. Ngào. Kịch liệt đau đớn, để cái kia tiểu thanh niên cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi, ôm lấy quyền đầu mổ heo giống như rú thảm lên. Tiểu thanh niên mấy cái đồng bọn hai mặt nhìn nhau, đều có chút mặt người. Ngay sau đó, bọn họ lấy lại tinh thần, từng cái tức giận quát mắng, lật tung trước mặt bàn ăn, sau đó cầm lên đế, tiến lên vây công Diệp Phong. La Động, Tôn Như phu phụ cùng với La Nhu đều bị cái này đột phát tình huống hoảng sợ ngốc. A. La Động mắt thấy cháu ngoại muốn bị đánh, hét lớn một tiếng, theo tay cầm lên một cái chảy cán bột mì, chuẩn bị hướng đi lên hỗ trợ. Đùng. Vành. Ngao. Một trận lộn xộn tiếng vang sau đó, vây công Diệp Phong mấy cái tiểu thanh niên nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Bọn họ cánh tay hoặc là chân, lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, xem ra cũng đều là xương cốt đoạn, từng cái khuôn mặt thống khổ, tại trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, đứng lên cũng không nổi. Cái này, vừa xông ra hai bước La Động thấy thế, lại một lần ngây người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình cái này xem ra mi thanh mục tú, người vô hại và vật vô hại cháu ngoại, đánh nhau hội lợi hại như vậy, ra tay sẽ như vậy hung ác. Hoa Tắc, biểu đệ ngươi thật lợi hại. La Nhu một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, vỗ tay hoan hô lên. Ngồi ở phía xa xe con bên trong Trần Tiền, nhìn đến Diệp Phong trong nháy mắt đánh ngã chính mình gọi tới mấy tên côn đồ, không khỏi một mặt ngốc ngạc. Hắn để những tên côn đồ này tới quấy rối mục đích, cũng là để La Nhu phụ mẫu làm không suy nghĩ, sau đó chính mình lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, đem những tên côn đồ kia đổi đi, từ đó thu hoạch được người La gia hảo cảm. Trừ biện pháp này bên ngoài, Trần Tiền còn chuẩn bị hắn rất nhiều thủ đoạn, tin tưởng cuối cùng chính mình có thể được đến La Nhu. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Phong có thể đánh như vậy, nhanh gọn bãi bình những tên côn đồ kia, để cho mình mưu đồ phí công nhọc sức. La Nhu, sớm tối ngươi cũng sẽ là ta người. Trần Tiền nói một mình một câu, phát động xe hơi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn cửa xe bị đột nhiên kéo ra, sau đó một cái tay luồn vào đến, bắt hắn lại cổ áo, đem hắn theo trong xe trực tiếp túm ra đi. Ngươi muốn làm gì? Trần Tiền nhìn đến đối phương là La Nhu biểu ca, tâm lý đầu tiên là giật mình, ngay sau đó tức giận chất vấn, ra sức dây rủa, muốn thoát khỏi Diệp Phong nắm lấy chính mình cổ áo cái tay kia. Diệp Phong cũng không để ý tới hắn, nắm lấy hắn cổ áo, lôi kéo hắn đi đến Mỹ Hoành Thánh trước gian hàng, lúc này mới buông tay ra. Mấy cái này lưu manh, là ngươi tìm đến a? Diệp Phong chỉ vào nằm trên mặt đất rú thảm mấy cái tiểu thanh niên, giống như cười mà không phải cười hỏi thăm Trần Tiền. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta căn bản không biết bọn hắn. Trần Tiền sửa lại cổ áo một chút, nét mặt đầy vẻ giận dữ phủ nhận. Diệp Phong cười cười, đối mấy tên tại trên mặt đất lăn lộn đều thảm lưu manh nói: các ngươi những thứ này đứt tay đứt chân, muốn đi bệnh viện trị thương lời nói, cũng phải cần không ít tiền. Tiền này các ngươi dự định chính mình ra đâu? Hay là hy vọng Trần thiếu gia thay các ngươi ra? Các ngươi vì Trần thiếu gia làm việc, theo lý thuyết tiền này cần phải từ hắn ra đúng hay không? Có thể các ngươi cũng nghe đến, vị này Trần thiếu gia nói căn bản không biết các ngươi, đây là tá ma giết lửa, sử dụng hết thì ném a. Các ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Trần Tiến nghe Diệp Phong tiểu nói này, nhất thời có chút hoảng, mặc dù biết Diệp Phong là tại châm ngòi ly gián, nhưng lại không có biện pháp gì. Nếu như hắn thừa nhận cùng mấy cái này lưu manh nhận biết, liền rốt cuộc không có cơ hội tìm được La Nhu. Nhưng muốn nói không biết những tên côn đồ này, thì triệt để đắc tội bọn họ. Trần Tiền, nhanh gọi điện thoại cấp cứu, đưa bệnh viện chúng ta a. Ngươi nếu dám ném xuống chúng ta mặc kệ, chờ chúng ta thương thế tốt lên, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta giúp ngươi làm việc thụ thương, cái này nằm viện trị thương tiền, ngươi đến thay chúng ta ra. Cái kia mấy tên lưu manh, bình thường cùng Trần Tiền có chút kết giao, xem như bạn nhậu. Trước đây không lâu, Trần Tiền gọi điện thoại cho bọn họ, để bọn hắn đến La Động phu phụ quầy hàng quấy rối, đồng thời hứa hẹn sau đó hội cho bọn hắn một khoản khổ cực phí. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ tiền không có lấy đến, lại bị Diệp Phong đánh gãy cánh tay chân, tâm lý hối hận không thôi. Lúc này lại nghe được Trần Tiền trở mặt không quen biết, bọn họ nhịn đau khổ, kêu la mắng. Trần Tiền, quả nhiên là ngươi dở trò quỷ. Không nghĩ tới ngươi cái này người xem ra ra vẻ đảm bảo, sau lưng lại làm những thứ này chuyện xấu xa. Ngươi thật sự là quá bị ổi, quá vô sỉ. La Nhu mắt hạnh trợn lên, nhìn hằm hằm Trần Tiền, nổi giận đùng đùng nói. Tốt ta thừa nhận là ta làm. Nhưng ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta ưa thích ngươi, muốn để ngươi làm bạn gái của ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta kết giao, ngươi sau này cũng là hào môn giàu phu nhân, nhà, xe, tiền giấy đều sẽ có. Ngươi nhà ngươi cũng có thể từ đó vượt qua sung túc sinh hoạt. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, cái kia ngươi sau này liền đợi đến bị công ty khai trừ. Cha mẹ ngươi cái này quầy hàng cũng đừng hòng lại làm ăn. Ta Trần Tiền, nói được thì làm được. Trần Tiền khẽ cắn môi, vừa đấm vừa xoa nói ra. Hắn biết La Nhu gia cảnh không tốt, ca ca lại trở lấy kết hôn dùng tiền, chính mình dùng những thứ này uy hiếp nàng, nói không chừng có thể làm cho nàng chịu thua. La Nhu quả nhiên có chút do dự. Trước mắt công việc này, nàng rất ưa thích, tiền lương đãi ngộ cũng rất hài lòng, nếu như không, muốn lại tìm cái không sai biệt lắm, chỉ sợ không dễ dàng. Mà Trần Tiền trong nhà có tiền có thế, hắn muốn là thường xuyên tìm người qua tới quấy rối, phụ mẫu sinh ý khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Tuy nhiên biểu đệ Diệp Phong đánh nhau rất lợi hại, nhưng hắn cũng không thể một mực canh giữ ở chính mình quầy hàng nơi này đi. Trần Tiền, ngươi nếu là dám làm như vậy, ta thì báo động. La Nhu tức giận không thôi, câu nói này nói ra lúc, chính mình cũng cảm thấy trắng sáng vô lực. La Động cùng Tôn Như phu phụ cũng là sắc mặt biến đổi, trầm mặc không nói. Bọn họ không thể ở chỗ này bày quẩy bán hàng vẫn là nhỏ sự tình, nếu không đổi cái địa phương. Nhưng nếu như nữ nhi thật vất vả tìm được việc làm ném, vậy coi như phiền phức, sẽ đối với nữ nhi tạo thành đả kích rất lớn. Hết lần này tới lần khác cái này Trần Tiễn, còn thật có thể làm được. Trần Tiễn nhìn đến La Nhu một nhà ba người phản ứng, biết mình lời nói chấn nhiếp bọn họ. "Tiểu Nhu, làm bạn gái của ta đi." Trần Tiễn nói, tiến lên một bước, chuẩn bị đi ôm La Nhu. Cô ngay, Diệp Phong bay lên một chân, đem Trần Tiễn đạp té xuống đất, nửa ngày đều không thể đứng lên. "Tiểu Phong." Khác xúc động. La Động lo lắng Diệp Phong rước họa vào thân, hoảng bước lên phía trước ngăn cản. Lúc này tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy tên cục an ninh người đuổi tới hiện trường. "Ta vừa mới báo động, để cục an ninh người đến xử lý đi." Tôn Như nhìn lấy chạy tới mấy tên cục an ninh thành viên, thở phào, đối trưởng phu nói ra. Nàng tin tưởng cục an ninh người hội theo lẽ công bằng chấp pháp. Tuy nhiên Diệp Phong đã thương mấy cái kia lưu manh, nhưng dưới cái nhìn của nàng, thuộc về phòng vệ chính đáng. "Chuyện gì xảy ra? Người nào báo động?" Mấy tên cục an ninh thành viên đuổi tới hiện trường về sau, lĩnh người đầu tiên túc gầm thanh hỏi. "Chương 169, không muốn hắn bồi nhiều, 1,8 triệu tính toán." "Là ta." Tôn Như tiến lên một bước, chuẩn bị đem chuyện đã xảy ra cùng mấy tên cục an ninh thành viên nói một chút. "Biểu ca, ta là Trần Tiễn a. Mau giúp ta đem cái kia ra hỏa bắt lại, hắn đã thương ta cùng ta huynh đệ." Nằm trên mặt đất Trần Tiễn, nhìn đến dẫn đầu tên kia cục an ninh thành viên về sau, lập tức kêu to lên. La Động người một nhà tâm lý lộp bộp nhảy một cái, nhìn chăm chú liếc một chút, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Riêng là Tôn Như, không nghĩ tới chính mình báo động, thế mà đưa tới Trần Tiễn thân thích, cái này có thể phiền phức. "Trần Tiễn, ngươi nói xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Đi đầu chị an tạo thành viên tên là Lý Quân, cùng Trần Tiễn là quan hệ bạn gì chi thân, hai nhà ngày lễ ngày Tết cũng thường xuyên đi lại. Nhìn đến Trần Tiễn nằm trên mặt đất, bưng bít lấy bụng, khuôn mặt thống khổ, Lý Quân mi đầu nhất thời nhăn lại đến, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có chút sắc bén. "Ta mấy cái này huynh đệ tại cái này mì hoành thánh trên quầy ăn ra côn trùng. Bọn họ chẳng những không nhận nợ, còn ra tay đánh người. Cũng là tiểu tử này, đem chúng ta đả thương." Trần Tiễn chịu đựng bụng đau đớn, giam ba câu đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó chỉ Diệp Phong. Lý Quân gật gật đầu, sắc mặt âm trầm đối Diệp Phong nói, "Người trẻ tuổi, cùng ta đến cục an ninh đi một chuyến đi." La Độc gấp, lớn tiếng nói, "Ngươi không thể dạng này. Ta cháu ngoại đánh người, là phòng vệ chính đáng, là những thứ này người khiêu khích trước đây." Lý Quân khoát khoát tay, mặt không chút thay đổi nói, "Có phải hay không phòng vệ chính đáng, đến cục an ninh, chúng ta tự nhiên sẽ hỏi thăm rõ ràng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm mình theo chúng ta đi đây, vẫn là chúng ta mang ngươi tới?" Diệp Phong cùng Giang Thành cục an ninh người từng có một số tiếp xúc, đồng thời chưa từng gặp qua Lý Quân cái này nhân vật có tiếng tăm, phỏng đoán hẳn là một cái cấp bậc rất thấp. "Nếu như ta không đi với các ngươi đâu?" Diệp Phong cười ha hả nhìn lấy Lý Quân, trong ánh mắt mang theo vài phần rêu cợt điểm ai. Lý Quân ánh mắt mãnh liệt, cái kia liền trách không được chúng ta dùng sức mạnh. Diệp Phong xỉ cười một tiếng, "Vương Đẳng cùng An Nhiên cũng không dám nói với ta loại lời này, mấy người các ngươi cảm thấy mình có thể làm?" Vương Đẳng cùng An Nhiên hai người, thuộc tại Giang Thành cục an ninh tổ trọng án, thân thủ tại toàn bộ Giang Thành cục an ninh cũng là đứng hàng đầu. Gần nhất, hai người liên tiếp bắt lấy Hoàng Tuyển tổ chức trọng phạm, phá được không ít đại án trọng án, được đến cấp trên khen thưởng, chức vị cũng thu hoạch được tăng lên. Trước mắt cái này Lý Quân, vô luận thân thủ vẫn là chức vị, đều xa còn lâu mới có thể cùng hai người đánh đồng. Cho nên nghe Diệp Phong nâng lên hai người, Lý An ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tỉ mỉ quan sát Diệp Phong bộ mặt biểu lộ, muốn phân biệt hắn nói là thật là giả. "Ngươi biết Vương khoa trưởng cùng An phó khoa trưởng?" Lý Quân trầm ngâm một chút, hỏi. Diệp Phong nói, "Có biết hay không, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Nói cho bọn hắn, ta gọi Diệp Phong." Diệp Phong cùng Giang Thành cục an ninh tổ trọng án có hợp tác, biết việc này cục an ninh thành viên cũng không nhiều, lấy Lý Quân tầng thứ, còn tiếp xúc không đến, cho nên cũng không biết Diệp Phong. Bất quá, nhìn đến Diệp Phong một bộ chắc chắn bộ dáng, Lý Quân không khỏi có chút do dự. Cuối cùng, hắn vẫn là cho Vương Đằng gọi điện thoại, xác nhận một chút thật giả. "Ngươi nói cái gì? Các ngươi không có cùng Diệp Phong phát sinh xung đột à?" Đầu bên kia điện thoại Vương Đằng, nghe đến Diệp Phong hai chữ, âm lượng cất cao gấp bội, dọa đến Lý Quân kém chút đưa di động ném đi. "Lý Quân, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, cái kia Diệp Phong, ngươi không thể chơi vào. Có biết hay không Long Lân tổ chức? Bọn họ cao tầng muốn lôi kéo Diệp Phong thêm vào, đều bị Diệp Phong tự tuyệt. Ngươi nói một chút, dạng này người, ngươi chọc sẽ có quả ngon để ăn sao? Mà lại ta cũng giải Diệp Phong là người, hắn không sẽ chủ động gây chuyện, nhưng nếu như ai muốn chọc hắn, liền đợi đến xui xẻo. Ta cảm thấy chuyện này, có thể là ngươi biểu đệ trước bước lên đến. Ngươi hỏi thăm rõ ràng lại nói. Tốt, ngươi đưa di động cho Diệp Phong, ta cùng hắn trò chuyện hai câu." Vương Đằng tại đầu điện thoại kia, thần sắc nghiêm nghị cảnh cáo một phen Lý Quân. Lý Quân lúc này mới ý thức được, chính mình kém chút gây không nên dây vào người, chùi chùi cái trán bước lên ra mồ hôi hột, cười theo, đưa di động đưa cho Diệp Phong. Hắn tâm lý âm thầm vui mừng, muốn không phải cho Vương Đằng gọi cú điện thoại này, nói không chừng chính mình thật muốn đối Diệp Phong lấy cương chế biện pháp. Mà một khi động thủ, chính mình chẳng khác nào đá trúng thiết bản phía trên, đến thời điểm Diệp Phong không có việc gì, chính mình nhất định sẽ bị chấn động đến đứt gân gãy xương. Thừa dịp Diệp Phong cùng Vương Đằng máy bộ đàm biết, Lý Quân quay lưng đi hung hăng chừng biểu đệ Trần Tiễn liếc một chút, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn thành thật một chút. Trần Tiễn không phải người ngu, nghe đến vừa mới Diệp Phong cùng chính mình biểu ca đối thoại, lại nhìn thấy hắn giờ phút này một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, liền biết Diệp Phong bối cảnh lai lịch rất lớn, là cái không dễ cho người. Diệp Phong trong điện thoại cùng Vương Đằng trò chuyện vài câu thì cúp máy, sau đó đem điện thoại trả lại Lý Quân. "Diệp tiên sinh, thực sự thật xin lỗi. Ta cái này đem Trần Tiễn bọn người mang về cục an ninh, hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nếu như xác nhận là bọn họ đã làm sai trước, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý." Lý Quân nghĩa chính ngôn từ nói. "Đám người này nhắc lên chúng ta cái bàn, ngươi xử lý như thế nào?" Diệp Phong chỉ bị mấy tên tiểu lưu manh làm đến một mảnh hỗn độn bàn băng ghế. "Bồi thường." nhất định phải để bọn hắn bồi thường. Lý Quân lớn tiếng nói. Diệp Phong gật gật đầu, chỉ sắc mặt xám trắng Trần Tiền, gia hỏa này là kẻ cầm đầu, hắn chẳng những sai xử mấy cái kia lưu manh nện chúng ta quầy hàng, còn uy hiếp chúng ta cá nhân an toàn, cho chúng ta thể xác tinh thần đều tạo thành to lớn thương tổn, cho nên phải bồi thường lời nói, hẳn là hắn bồi. Ta cũng không cần hắn bồi nhiều, 1,8 triệu tính toán. Lý Quân hít vào ngụm khí lạnh, nghĩ thầm con hàng này quả thực là công phu sư tử ngoạm, 1,8 triệu còn không gọi nhiều. Lý Quân cho rằng cái kia mấy trương bàn băng ghế, tối đa cũng liền đáng giá cái 1-200 khối tiền, tinh thần tổn thất phí cái gì bồi cái sấp xỉ 1,000 cũng kém không nhiều. Khiến người ta bồi mấy trăm hơn 1 triệu, thì có chút quá phận. Thế nhưng là nghĩ đến vừa mới Vương Đằng những lời kia, trước mắt cái này người trẻ tuổi, là cái liền đại danh đỉnh đỉnh Long Lân tổ chức cũng dám cự tuyệt dị loại, nếu như hôm nay biểu đệ không theo hắn nói bồi thường, đem sẽ hậu hoạn vô cùng. Cho nên Lý Quân chẳng những bỏ đi thay biểu đệ cầu tình tâm tư, ngược lại nói, Trần Tiền, ngươi nghe đến không có. Diệp tiên sinh để ngươi bồi 1 triệu. Tranh thủ thời gian cầm tiền. Lý Quân tại Trần Tiền trên thân nhẹ nhàng đá một chút, dùng lực hướng hắn nháy mắt mấy cái. Hắn biết mình cái này biểu đệ trong nhà có mấy ngàn vạn tư sản, cũng không thiếu cái này 1 triệu, coi như là dùng tiền mua cái bình an. Trần Tiền tuy nhiên minh bạch biểu ca ý tứ, nhưng suy nghĩ một chút phải bồi thường 1 triệu, đau lòng được nhanh muốn khóc lên. Cuối cùng, hắn vẫn là khuất phục, tại chỗ dùng di động đem 1 triệu chuyển tới Diệp Phong ngân hành tài khoản phía trên. Nhìn đến chuyển khoản thành công tin nhắn nhắc nhở, Diệp Phong hài lòng gật gật đầu, phất phất tay, để Lý Quân mang theo Trần Tiền bọn người đi. Tiểu Phong, vạn nhất cái kia Trần Tiền về sau lại đến kiếm chuyện làm sao bây giờ? Các loại Lý Quân bọn người đi xa, La Động đi lên phía trước, một mặt bất an đối Diệp Phong nói. Tuy nhiên cháu ngoại cách làm, để hắn cảm thấy hả giận, nhưng nghĩ tới Diệp Phong thu Trần trước 100 vạn bồi thường, hắn tâm lý lại cảm thấy vô cùng bất an. Nếu như chỉ là bồi thường 1.000 khối, hắn cảm thấy so sánh phù hợp, nhưng là 1 triệu thì thực sự quá nhiều, cái kia Trần Tiền nhất định sẽ lòng mang oán hận. Chương 170, cứu cứu người một nhà. Yên tâm đi cứu cứu, ta tại cục an ninh có mấy cái bằng hữu, mượn cái kia Trần trước 100 cái lá gan, hắn cũng không dám lại đến tìm phiền phái. Diệp Phong nhìn ra cứu cứu bất an, cười lấy an ủi. La Động nghĩ đến trước đó Diệp Phong cùng một tên cục an ninh người trò chuyện, tựa hồ đối phương chức vị muốn so vừa mới Lý Quân bọn người cao hơn rất nhiều, lúc này mới thoáng yên tâm. Tôn Như, chúng ta thu sạp hàng, ta cùng Tiểu Phong về nhà uống vài chén đi. Trải qua vừa rồi sự tình náo trò, La Động cũng không tâm tình ra quầy, sau đó đem hiện trường thu thập quét dọn một chút, đẩy thức ăn ngoài xe, cùng thê nữ cùng với Diệp Phong cùng một chỗ về đến trong nhà. Trên đường, Diệp Phong nghe cứu cứu cùng mợ nói lên 5 năm qua kinh lịch, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm. 5 năm trước, mấy gia tộc lớn liên thủ diệt đi Diệp gia về sau, đối Diệp gia thân thích hảo hữu tiến hành các loại chèn ép. Cứu cứu cùng mợ bị liên lụy, ném công tác, không thể không bày quẩy bán hàng làm chút tiểu sinh ý duy trì sinh kế, người một nhà thời gian qua được rất túng quẫn. Thằng đến biểu tỷ La Nhu có công tác chính thức, biểu ca La Cương đi ra ngoài vụ công, cứu cứu cùng mợ áp lực mới tính giảm nhẹ một chút. Bất quá, bởi vì biểu ca La Cương hôn sự, cứu cứu cùng mợ đứng trước áp lực so trước còn lớn hơn, đi sớm về tối đi bày quẩy bán hàng, chỉ vì nhiều dễ một chút tiền. Mấy ngày gần đây nhất, nhà gái bên kia thúc lấy bọn hắn cầm lễ hỏi đính hôn, cứu cứu cùng mợ sầu cảm giác đều ngủ không được. Làm La Động hỏi Diệp Phong 5 năm này đi nơi nào, trước mắt chính đang làm cái gì lúc, Diệp Phong nói mình năm đó bị một vị thế ngoại cao nhân đưa vào Côn Lôn Sơn học nghệ, lúc này tại Giang Thành một nhà đông y trong quán giúp đỡ. Cứ việc Diệp Phong tại Giang Thành đã là rất nổi danh, nhưng La Động phu phụ mỗi ngày theo sớm bận đến muộn bận bịu tại chính mình sinh kế, không có thời gian dối đi chú ý hắn đồ vật, bởi vậy đồng thời không biết mình cái này cháu ngoại đã là Giang Thành danh nhân. Bốn người vừa đi vừa nói, nửa giờ sau, đi tới thành xã kết hợp bộ một khu nhà ở. Nơi này ánh đèn tối tăm, đường không bằng thẳng, phòng ốc cũ kỹ, duy nhất chỗ tốt cũng là tiền thuê nhà so trong thành tiện nghi rất nhiều, mà lại rất nhiều nơi ở đều mang cái tiểu viện tử. Đối với thường xuyên ra quẩy kiếm tiền La Đống phu phụ tới nói, ở tại nơi này không có gì thích hợp bằng. Tiểu Phong, ngươi ở chỗ này ngồi đấy cùng cứu cứu ngươi nói chuyện, ta ra ngoài mua vài món thức ăn trở về. Tôn Như nói, cười lên xe điện rời đi. La Động cùng La Nhu theo nhà chính bên trong chuyện ra một cái bốn bàn vuông cùng mấy cái ghế đầu, ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm lên. La Động đang muốn cẩn thận hỏi một chút Diệp Phong tình huống bây giờ, liền nghe đến cửa sân nhẹ vang lên, một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi đẩy ra cửa sân đi tới. Diệp Phong liếc một chút thì nhận ra, người trẻ tuổi này là mình biểu ca La Cương. Tuy nhiên đã đi qua 5 năm, nhưng La Cương xem ra không có thay đổi gì, còn là một bộ đàng hoàng chất phát bộ dáng. La Cương nhìn vào nhà người, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó cảm thấy có chút quen mặt, quan sát tỉ mỉ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Biểu ca. Diệp Phong đứng người lên, cười lấy lên tiếng chào hỏi. Tiểu Phong. La Cương thần sắc kích động, ba chân bốn cẳng vọt tới Diệp Phong trước người, hai tay đè lại hắn đầu vai, dùng lực lắc lắc. Miệng hắn so sánh gần, tuy nhiên tâm lý có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. 5 năm trước, ngươi không phải đã chết sao? La Cương nín nửa ngày, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Một bên La Nhu trợn mắt chừng một cái, mắng, ca, ngươi có biết nói chuyện hay không? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nâng lên quyền đầu, tại La Cương ở ngực truy một chút, lớn tiếng nói, mệnh ta lớn, không chết. La Cương đỏ hững mắt, nước nở nói, không chết liền tốt. Ngươi muốn là chết, cô cô cùng cô phụ dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ thương tâm. Bọn họ bị người hại chết thù này, cũng không có cách nào báo. Bên ngoài hai người huynh đệ gặp mặt, đều là phá lệ cao hứng, phảng phất có nói không hết lời nói, La Nhu thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Ba người cảm thấy dường như lại trở lại 5 năm trước cái kia không buồn không lo khoái lạc thời gian. La Động ở một bên nhìn lấy, tâm lý âm thầm cảm khái, nếu như mình muội muội cùng em rể còn sống, thật là tốt biết bao. La Động tâm lý âm thầm quyết định, dù là nhà mình lại nghèo, về sau cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình cái này cháu ngoại, để hắn cảm nhận được nhà ấm áp. Biểu ca, nghe nói ngươi nhanh đính hôn, cái gì thời điểm đem tẩu tử lĩnh tới xem một chút ta? Diệp Phong cười mỉm nói ra. La Cương nghe hắn nhắc lên cái đề tài này, sắc mặt nhất thời một khổ. Nói thật, muốn không phải cha mẹ ta buộc, ta thật không muốn kết cái này cưới. La Cương thở dài, nhìn phụ thân La Động liếc một chút, trầm giọng nói, theo đính hôn đến kết hôn, lại là lễ hỏi lại là nhà lại là xe, không có hơn 1 triệu cầm không xuống tới. Kẻ có tiền còn tốt, giống chúng ta loại này không có tiền, kết cái cưới thật sự là muốn nửa cái mạng. Ta nói chờ qua mấy năm, nhiều tích lũy ít tiền lại kết hôn, có thể cha mẹ ta không phải nói ta tuổi tác không nhỏ, tiếp qua mấy năm, cũng chỉ có thể cưới 2 cưới thậm chí là 3 cưới. Hiện tại kết hôn lời nói, trong nhà tích xúc không sai biệt lắm móc sạch, còn muốn hướng các bằng hữu thân thích mượn, áp lực quá lớn. Ta suy nghĩ, Tiểu Nhu cũng đã đến nói chuyện cưới gả tuổi tác, nếu như tiền đều tiêu vào ta trên thân, về sau nàng nên làm cái gì? La nhẹ nhàng nói, ca, ta có công tác chính thức, có thể chính mình kiếm tiền, không cần đến ngươi quan tâm. Ngươi liền nghe cha mẹ, thanh thản ổn định đem cái này kết hôn, cũng coi như kết bọn họ một cọc tâm sự. Nhìn xem lão gia hỏa ngươi đồng dạng tuổi tác, nhi tử đều lên tiểu học. Cha mẹ cũng muốn sớm một chút ôm cháu trai đâu. La Cương gãi gãi đầu, đối phụ thân La Động nói, cha, hôm nay Tiểu Quyền cứ gọi điện thoại cho ta, nói qua 2 ngày là ngày tháng tốt, để cho ta cùng nàng đính hôn. Muốn không, ta để cho nàng về sau lại đẩy đẩy. La Động trừng trợn mắt nói, đây là chuyện tốt ta, tại sao muốn đẩy về sau? La Cương thấp giọng nói, trong nhà tiền không phải có chút khẩn trương sao? Ta muốn lại chậm rãi. La Động nói, lại khẩn trương cũng phải đem cái này cưới cho định, không phải vậy Tiểu Quyền bên kia đổi ý làm sao bây giờ? Đổi ý thì đổi ý thôi, có cái gì hiếm có? La Cương thì thào nói ra, hắn cảm thấy Tiểu Quyền quá cường thế, khắp nơi đều muốn cầm nắm chính mình, cho nên đối cửa hôn sự này nhiệt tình không cao. La Động chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn lấy nhi tử, cả giận, thì nhà chúng ta điều kiện này, Tiểu Quyên cùng ngươi nguyện ý, ngươi thì vụng trộm vui đi. Nàng muốn là đổi ý, ngươi muốn bàn lại một cái cùng nàng điều kiện không sai biệt lắm, nhưng là khó. Ngươi lập tức trả lời Tiểu Quyên, liền nói hậu thiên chúng ta 2 nhà người ước cái thời gian cùng một chỗ ngồi một chút, đem vụ hôn nhân này cho định xuống tới. Đừng cho ta chỉnh cái gì yêu thiêu thân. La Cương ủ rũ gật gật đầu. Rất nhanh, Tôn Như từ bên ngoài mua về chút thức ăn, từ trong nhà chuyển ra một địa, người một nhà cùng Diệp Phong vây quanh cái bàn ngồi đấy ăn uống. Cứu cứu, ngươi ngân hành tài khoản là bao nhiêu? Ta cho ngươi chuyển chút tiền đi qua. Ăn uống đến nửa đường, Diệp Phong bất chợt tới nhưng nói ra. La Động khẽ giật mình, ngay sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, lắc đầu nói, Tiểu Phong, đó là ngươi muốn tới tiền, ta không thể nhận. Chương 171, hảo tiểu tử, có tiền đồ a. Diệp Phong cười nói, cứu cứu, tiền này là trần tiền bồi thường cho các ngươi, ta vừa mới chỉ là tạm thời thay các ngươi thu. Hiện tại biểu ca đính hôn rất cần tiền, về sau kết hôn cũng cần tiền, ngài cũng không cần khách khí với ta. La Động y nguyên lắc đầu, cảm thấy cái kia 1 triệu là cháu ngoại bằng bản sự theo trần tiền trong tay muốn xuống tới, liền nên thuộc về hắn tất cả. Chính mình sao có thể muốn? Tôn Như mặc dù có chút ý động, nhưng trượng phu không đồng ý, nàng cũng không tiện nói gì. Ca, là như vậy. La Nhu gặp ca một mặt mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó cấp tốc cùng hắn nói một lần phát sinh ở trên quảng trường sự tình. La Cương nghe xong, hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt kính ngưỡng chi sắc. Chính mình cái này biểu đệ, xem ra văn văn lực lượng, thế mà như thế dũng mãnh, một người đánh ngã mấy cái tên côn đồ không nói, còn theo trong tay đối phương muốn tới 1 triệu bồi thường, quả thực quá châu phê. Tiểu Phong, tiền này chính ngươi bảo quản lấy, tương lai mua phòng nhỏ, lại lấy cái lão bà, tiếp tục nhà các ngươi hương hỏa. La Động nghiêm mặt nói ra. Tuy nhiên lùa tiền tài động nhân tâm, nhưng La Động cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chiếm hữu cháu ngoại số tiền kia. Cháu ngoại phụ mẫu đều không, một người đầy đủ cơ khổ, trong tay hắn có chút tiền tổ lấy, đem đến thời gian chung quy khá hơn một chút. Cứu cứu, nếu như ta thiếu tiền lời nói, tiền này ta không nói 2 lời liền cầm lấy. Thế nhưng là, ta thật không thiếu tiền a. Diệp Phong gặp cứu cứu người một nhà đều đang khuyên chính mình, để cho mình đem tiền tổn tương lai mua phòng ốc cưới lao bà dùng, cười khổ nói. Người đứa nhỏ này, tại đồng ý trong quán giúp đỡ, có thể cầm mấy đồng tiền. Nghe cứu cứu, tiền này chính ngươi giữ lấy. Khắc dài dòng nữa. Bằng không cứu cứu liền tức giận. La Động trừng mắt hạt châu nói. Diệp Phong biết mình nói đến lại nhiều, không bằng lấy ra chút thực tế đồ vật đến, cứu cứu mới hội tin tưởng mình không thiếu tiền. Sau đó hắn yên lặng móc điện thoại di động, mở ra trên internet ngân hàng, đem chính mình tài khoản số dư còn lại điểm ra đến, bỏ lên trên bàn. Cứu cứu, ngươi xem một chút, số tiền này đầy đủ ta hoa. Diệp Phong chỉ điện thoại di động nói ra. Đây là cái gì a? La Cương cùng La Nhu hai huynh muội vượt lên trước giỡn cổ lên, cẩn thận đi xem màn hình điện thoại di động. Khi thấy biểu hiện trên màn ảnh ra một chuỗi dài con số lúc, bọn họ thì cảm thấy mình ánh mắt có chút không đủ dùng. Hoa, thật nhiều tiền a. Ta đến đếm xem nhìn. Cái, 10, trăm, 10 triệu, 100 triệu, 1 tỷ. La Nhu đếm lấy, thanh âm dần dần nhỏ xuống tới, mắt hạnh trừng đến thật lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, gương mặt bên trên tất cả đều là chấn kinh chi sắc. La Cương cũng giống như vậy biểu lộ. La Động cùng Tôn Như cũng không có cẩn thận đi xem Diệp Phong màn hình điện thoại di động, bất quá gặp con trai cùng con gái biểu lộ không đúng, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Biểu tỷ, đếm rõ ràng sao? Diệp Phong cười lấy hỏi. Ừm. Đến rõ. Rõ ràng. La Nhu nuốt một chút ngụm nước, luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nàng, nói chuyện lại có điểm cà lăng. Diệp Phong nói, cái kia ngươi nói cho cứu cứu, ta có bao nhiêu tiền? La Nhu máy móc quay đầu nhìn về phía phụ thân, nhấp nhấp có chút phát khô và môi, mở miệng nói, cha, Diệp Phong ngân hành tài khoản số dư còn lại là 1800 triệu. Nhiều ít. La Động nghĩ thầm chính mình hẳn là nghe lầm, lớn tiếng hỏi một câu. La Nhu ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong màn hình điện thoại di động, thì thầm, nói cho đúng, hẳn là 1.8 tỷ 3.917 vạn 5.236 nguyên. La Động căn bản không nhớ được đằng sau cái kia một chuỗi dài con số, chỉ là nghe đến 1.8 tỷ ba chữ này. Cho nên hắn ngây người, trong miệng thì thảo tái diễn 1.8 tỷ ba chữ này. Nếu như muội muội cùng em rể vẫn còn, nhà bọn hắn sinh, xa xa không chỉ 1800 triệu, không có gì tốt ngạc nhiên. Nhưng bây giờ, muội muội cùng em rể đã bỏ mình, Diệp gia cũng không còn tồn tại, cháu ngoại trong núi học nghệ 5 năm, trở lại Giang Thành vẹn vẹn mấy tháng, hắn làm sao có khả năng thì có nhiều như vậy tiền. Tôn Như cũng không tin, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn kỹ một chút, sau đó tay run rẩy một chút. Lão la, là thật. Tiểu Phong có 1.8 tỷ đây. Giờ khắc này, Tôn Như trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Cháu ngoại có nhiều như vậy tiền, 1 triệu với hắn mà nói, còn thật tính toán không cái gì. Nhưng là những năm này đối với mình người một nhà tới nói, lại có thể giải khẩn cấp. Trong tiểu viện an tĩnh một lát, sau đó mới nghe được la động âm thanh vang lên, "Tiểu Phong, số tiền này, ngươi là làm sao đến? Cháu ngoại tuổi còn trẻ, lại có khổng lồ như vậy một khoản tiền, La Động có chút bận tâm hắn tiền này lai lịch bất chính, khác làm cái gì vi phạm loạn kỳ sự tình." Diệp Phong biết Cứu Cứu đang suy nghĩ gì, cười nói, "Cứu Cứu yên tâm, số tiền này rất sạch sẽ, đều là ta dây đến." Hắn không giấu giếm nữa, đem chính mình đi tới Giang Thành về sau làm ra một ít chuyện, từng cái nói cho Cứu Cứu. Thực vừa mới hắn cho Cứu Cứu người một nhà nhìn ngân hành tài khoản bên trong 1800 triệu, chỉ là kỳ hoàng chế dược công ty một bộ phận lợi nhuận mà thôi. Nếu để cho bọn họ nhìn đến chính mình tại đường phong đồ trang điểm công ty phân hoa hồng số tiền, bọn họ không biết lại sẽ như thế nào chấn kinh. A, nguyên lai like cái kia Diệp Thần Y Lệ cũng là biểu đệ ngươi a. La Nhu đột nhiên kêu lên. Diệp Phong trung tâm mua sắm cứu người cái kia video, nàng đã từng soạt đến qua, lúc đó còn cảm thấy cái kia Diệp Y Thần có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bất quá, nàng nghĩ đến biểu đệ tại 5 năm trước liền đã chết, bởi vậy cũng không có đem Diệp Thần Y cùng biểu đệ liên hệ đến cùng một chỗ. La Động cùng thê tử Tôn Như nghe nữ nhi lưu giữ, một mặt hưng phấn nói lên có quan hệ Diệp Thần Y sự tình, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt càng ngày càng ngạc nhiên. Bọn họ không nghĩ tới, chính mình cái này cháu ngoại, thế mà thành Giang Thành mọi người đều biết Thần Y, mà chính mình hai vợ chồng cái thế mà không biết. Nếu như bọn họ nhìn đến cái kia video, nói không chừng liền có thể nhận ra Diệp Phong đến, song phương đã sớm nhận nhau. La Cương, La Nhu hai huynh muội nhìn lấy chính mình cái này biểu đệ, trong hưng phấn mang theo sùng bái. "Cứu Cứu, cái này 1 triệu, ngài có thể thu a?" Diệp Phong cười nói. La Động thở ra thật dài, nói ra, "Thu. Tiền này Cứu Cứu thu, bằng không cũng là giả mồm." Hắn vô Diệp Phong đầu vai, cảm khái nói, "Hảo tiểu tử, có tiền đồ a." Nói hốc mắt lại bắt đầu nóng, lẩm bẩm nói, "Cha mẹ ngươi ở dưới Cửu Tuyền, nếu như biết rõ ngươi có như thế một thân lợi hại bản sự, cái kia sẽ cao tới đâu hơn a?" Diệp Phong cùng Cứu Cứu muốn trương mục ngân hàng, tại chỗ liền đem 1 triệu cho hắn chuyển đi qua. "Đối Cứu Cứu, ta một cái bằng hữu đưa ta mấy cái phòng nhỏ, lúc này phần lớn đều tại để đó không dùng lấy, quay đầu các ngươi người một nhà rời đến nơi đó ở. Còn có, các ngươi mỉ hoành thánh bày ra cũng đừng bày, một ngày bận đến muộn, cũng dây không đến mấy đồng tiền, đi công ty của ta bên trong giúp đỡ. Mặt khác, biểu tỷ, ngươi cũng đừng tại Trần Tiền cái kia công ty đi làm, kỳ hoàng chế dược công ty cùng đường phong đồ trang điểm công ty, chính ngươi tuyển một nhà. Biểu ca, ngươi cũng đừng đi ra làm thuê, cùng biểu tỷ mở dạng, tiến ta nơi buôn bán đi." Diệp Phong đối Cứu Cứu người một nhà nói ra. "Ta muốn đi đường phong đồ trang điểm công ty." La Nhu không kìm được vui mừng nói. Nàng biết, đường phong đồ trang điểm công ty là toàn bộ đại hoa quật khởi nhanh nhất, phát triển tốt nhất, tiền đồ rộng lớn nhất đồ trang điểm công ty, tương lai trở thành đệ nhất thế giới đồ trang điểm công ty, cũng không phải là không thể được. Nếu như mình cũng có thể tham dự bên trong, cái kia chính là một kiện vinh diệu không gì sánh được sự tình. La Cương cũng kích động vào đầu bứt tai, bất chợt tới nhưng nói ra, "Cha, mẹ, ta không thích Tiểu Quyên, không muốn cùng nàng chỗ bằng hữu." Chương 172, dọn nhà. Nếu là lúc trước, La Cương chỉ cần toát ra nguyện muốn cùng Tiểu Quyên ở chung loại lời này, đổi lấy khẳng định là phụ mẫu một trận trách mắng. Song lần này, vô luận La Động vẫn là Tôn Như, đều không có lên tiếng. Vợ chồng hai người lòng có ăn ý thì nhìn nhau một cái, trong nháy mắt làm ra đồng dạng quyết định. "Đã ngươi không muốn nói, cái kia coi như." La Động câu nói này nói ra miệng, như chút được gánh nặng giống như thở ngụm khí. Nhi tử hôn sự vẫn luôn là đặt ở trong lòng hắn gánh nặng, để hắn khó có thể thở dốc. Hiện tại tốt, bởi vì cháu ngoại giúp đỡ, bộ này trọng trách rốt cục có thể tháo xuống. "Quay lại ta cùng bà mối nói một chút, ngươi cùng Tiểu Quyên cửa hôn sự này coi như." Tôn Như tại lúc nói những lời này, sống lưng ngượng đến mức thẳng tắp, lực lượng mười phần. Mặc kệ kỳ hoàng chế dược công ty vẫn là đường phong đồ trang điểm công ty, đều là Giang Thành đãi ngộ tốt nhất công ty, có thể đến nơi đó làm việc, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Nhi tử ngoại hình điều kiện không tệ, người cũng an tâm, nếu như thành hai nhà này trong công ty một nhà nhân viên, còn sâu không có nữ hải tử nguyện ý gả hắn. Quá tốt. Gặp phụ mẫu cuối cùng đồng ý chính mình không còn cùng Tiểu Quyên kết giao, La Cương cao hứng nhảy cẫng lên. "Tiểu Phong, người khác đưa ngươi nhà, chúng ta ở không thích hợp. Nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, ở rất tốt. Cháu ngoại để cho mình người một nhà đi hắn công ty bên trong đi làm, đã giúp đại ân. Muốn là lại đi bắt hắn nhà, vậy liền quá không biết tốt xấu, mặc kệ La Động vẫn là Tôn Như, đều cự tuyệt Diệp Phong hảo ý." Diệp Phong nói, "Cứu Cứu, mợ, các ngươi cũng đừng chối từ. Các ngươi muốn là cảm thấy băn khoăn, đến thời điểm tùy tiện cho ta điểm tiền thuê nhà cũng là, mà lại ở chỗ đó tốt đẹp nhất chỗ, cũng là về sau đi làm thuận tiện." Nghe Diệp Phong tiểu nói này, La Động cùng Tôn Như có điểm tâm động. Để bọn hắn ở không cháu ngoại nhà, trong lòng bọn họ băn khoăn, nhưng nếu như cho tiền thuê nhà, người một nhà ở thì yên tâm thoải mái. "Vậy được, chúng ta trước ở ngươi chỗ đó. Bất quá cho ngươi tiền thuê nhà, ngươi không thể không cần a." La Động nói ra. Diệp Phong cười lấy gật đầu, "Vậy chúng ta hiện tại thì chuyện." La Động nói, "Hiện tại đều trời tối, trong nhà nhiều như vậy nồi bát bầu buồn, rời lên đến không tiện, đợi ngày mai đi." Diệp Phong nói, "Ta nơi đó điện nước đồ dùng trong nhà đầy đủ, giỏ sách thì có thể vào ở, nơi này nồi bát bầu buồn không cần cũng được." "Cứu Cứu, mợ, ngược lại hiện tại thời gian còn sớm, muốn không chúng ta tới trước nhà bên kia nhìn kỹ hắn nói." La Động người một nhà nghe vậy, đều có điểm tâm động. Lúc này cái tiểu viện này, tiền thuê nhà tuy nhiên tiện nghi, nhưng bình thường không quản bọn họ cặp vợ chồng ra quầy, vẫn là La Nhu đi làm, quả thật có chút xa, không tiện lắm. Thực nếu như không là trong nhà điều kiện kinh tế kém, vì nhiều bất chút tiền, bọn họ cũng không muốn ở tại nơi này dơ giấy bẩn thỉu kém thành xã kết hợp bộ. Từ nơi này đến Kính Hồ tiểu khu biệt thự có một khoảng cách, cho nên Diệp Phong trực tiếp cho Lôi Minh gọi điện thoại, để hắn mở chiếc xe tới đón một chút. Hơn 20 phút sau, một cô bảy người tòa hào hoa SUV xuất hiện tại cửa tiểu viện. "Cứu cứu, chúng ta đi thôi." Diệp Phong nghe phía bên ngoài còi ô tô vang, sau đó cùng Cứu Cứu người một nhà ra tiểu viện. "Sư phụ." Lôi Minh xuống xe, cung cung kính kính cùng Diệp Phong lên tiếng chào hỏi, sau đó lại cười rạng rỡ hướng La Động bọn người gật gật đầu. "Đây là Lôi Minh, ta thu đồ đệ." Gặp Cứu Cứu người một nhà nhìn xem Lôi Minh, lại đều nhìn mình, Diệp Phong thuận miệng giới thiệu một câu. "Đi Kính Hồ tiểu khu." Diệp Phong mang theo Cứu Cứu người một nhà sau khi ngồi lên xe, đối Lôi Minh nói. Lôi Minh đáp một tiếng, chậm rãi lái ra khu nhà ở, đi ra bên ngoài bằng phẳng trên đường lớn về sau, lúc này mới ra tốc, hướng về Kính Hồ tiểu khu phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. "Biểu đệ, ngươi phòng ở Kính Hồ tiểu khu?" La Nhu đột nhiên hỏi. Nàng tại công ty đi làm lúc, nghe người ta nói đến qua Kính Hồ tiểu khu, biết đó là Giang Thành có tên khu nhà giàu, bên trong đều là độc môn độc viện biệt thự, giá cả không có thấp hơn 10 triệu. Nếu như biểu đệ nhà thật tại người giàu có tụ tập Kính Hồ tiểu khu, cái kia chính mình người một nhà làm sao ở nổi? Vừa mới phụ thân La Động thế nhưng là vỗ bộ ngực nói, không biết ở không biểu đệ nhà, hội trả tiền mướn phòng. Một bộ hơn 10 triệu biệt thự, tiền thuê nhà được bao nhiêu tiền? Trừ tiền thuê nhà bên ngoài, mỗi năm còn muốn giao không ít bất động sản phí đâu. La Nhu suy nghĩ một chút thì thay phụ mẫu đau lòng. "Ừm, là Kính Hồ tiểu khu." Diệp Phong cũng không có lưu ý đến biểu tỷ dị dạng ánh mắt, gật đầu nói. "Xong." La Nhu đập vô trán, một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. "Tỷ, làm sao?" La Cương nhìn đến tỷ tỷ bộ dáng này, nhịn không được hỏi. La Nhu nhìn Diệp Phong liếc một chút, vẻ mặt đau khổ nói, "Tiểu Phong nhà, tại một cái cấp cao trong tiểu khu." La Cương vui vẻ nói, "Cao cấp tiểu khu tốt. Tốt cái đầu của ngươi." La Nhu đưa tay tại La Cương trên nót gõ một chút, nói ra, "Cái kia cũng không phải bình thường cao cấp tiểu khu. Cái kia trong tiểu khu đều là độc môn độc viện biệt thự, bên trong hộ gia đình không phú thì quý, đều là Giang Thành mọi ngành mọi nghề đại nhân vật. Những cái kia biệt thự giá trị, liền không có một bộ thấp hơn 10 triệu." La Cương nghe muội muội nói xong, trợn mắt hốt mồm, trong đầu quanh quẩn đều là 10 triệu biệt thự mấy chữ này. La Động cùng thê tử Tôn Như thân thể cũng run rẩy một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên thân. "Tiểu Phong, tiểu Nhu nàng nói là thật." La Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Phong khoát khoát tay, "Cứu cứu, chúng ta mặc kệ nhiều như vậy, trước đi xem một chút nhà lại nói." "Được thôi, đi xem một chút." La Động cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa, trong đầu nghĩ đến nếu quả thật cùng nữ nhi nói một dạng, như vậy cháu ngoại nhà, chính mình người một nhà có thể liền không thể ở. 10 triệu biệt thự, tiền thuê nhà trả không nổi a. Không bao lâu, SUV lái vào Kính Hồ trong tiểu khu, ở bên trong một ngôi biệt thự trước dừng lại. Chính là chỗ này. Mấy cái người sau khi xuống xe, Diệp Phong lấy ra chìa khóa biệt thự nhẹ nhàng ấn vào, biệt thự cửa lớn tự động mở ra. "Nơi này thật xinh đẹp. Ngôi biệt thự kia, chỉ ít có 1000 mét vuông a. Mười mấy người đều đầy đủ ở. Ta trước kia nằm mơ, mộng thấy qua chính mình ở tốt như vậy biệt thự." La Động một nhà bốn chiếc đi theo Diệp Phong đi vào biệt thự cửa lớn, nhìn lấy có hoa tươi, mặt cỏ, hồ nước, hòn non bộ biệt thự, cùng với cái kia tòa nhà thiết kế tiền vệ mà thời thượng tầng 3 biệt thự, không tự chủ được phát ra sợ hãi thán phục. Riêng là La Cương, La Nhu hai huynh muội, thứ nhất mắt thì yêu mến nơi này. Mấy người tiến vào biệt thự bên trong, lại bị bên trong xa hoa trang sức cho chấn kinh đến. Diệp Phong mang lấy bọn hắn lầu trên lầu dưới nhìn xem, cảm thấy ánh mắt đều không đủ dùng. "Tiểu Phong, ngươi phòng này chúng ta không thể ở." Trở lại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống lúc, La Động uống mấy ngụm trà, làm chân hơi khô khô cổ họng, sau đó thở sâu, nghiêm mặt nói ra. Tuy nhiên hắn biết mình người một nhà đều rất ưa thích nơi này, nhưng cảm giác được cao đoan như vậy tiểu khu nhưng như thế xa hoa biệt thự, không phải bọn họ người bình thường có thể ở lại địa phương. Chương 173, ngươi chính là cái đàn ông phụ lòng. Diệp Phong cười cười, lấy ra điện thoại di động, đối La Động nói, "Cứu cứu, ta gọi điện thoại gọi mấy người tới, ngươi trước cùng bọn hắn tâm sự, sau đó lại nói trụ hay không trụ vấn đề." Nói phân biệt cho Tam Thúc cùng tiểu cô gọi điện thoại, nói cho bọn hắn Cứu cứu người một nhà đến, để bọn hắn đến biệt thự này đến nói một chút lời nói. "Tiểu Phong, ngươi tìm tới ngươi Tam Thúc cùng ngươi cô." La Động các loại Diệp Phong tắt điện thoại, có chút kích động hỏi. Diệp Phong gật đầu nói, "Tìm tới có mấy ngày này." La Động xoa xoa tay nói, "Vậy quá tốt. 5 năm trước các ngươi người Diệp gia chết tán tán, ta còn tưởng rằng ngươi Tam Thúc cùng ngươi cô cũng đều không có đâu. Bọn họ đều còn sống, về sau các ngươi Diệp gia còn có thể lại lần nữa hưng thịnh lên, ngươi cũng sẽ không cô đơn như vậy." Không có vài phút, chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, một đám người từ bên ngoài tràn vào tới. La Động nhìn đến những người kia, thần sắc kích động, lập tức đứng dậy, tiến ra đón. "Hắn Tam Thúc, hắn tiểu cô, các ngươi đều đến rồi. 5 năm, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi." La Động nhìn lên trước mặt Diệp Quốc Hưng, Diệp Anh Lan, cùng với đi theo bọn họ sau lưng con cái, đùi ngùi mãi thôi nói ra. "Đúng vậy a, tốt mấy năm không gặp. Tiểu Phong vừa mới cho chúng ta gọi điện thoại, nói các ngươi người một nhà tới, ta còn có chút không thể tin được đâu. Muốn không phải Tiểu Phong, đoán chừng chúng ta đời này đều không nhất định có thể gặp mặt. Hắn cậu, các ngươi hai vợ chồng đều gầy, những năm này qua được cũng không dễ dàng a." Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan nhìn thấy La Động người một nhà, cũng đều rất cao hứng, ào ào mở miệng. Mấy người hàn huyên một trận, sau đó ngồi đến trên ghế salon tiếp tục nói chuyện. "Các ngươi đều ở cái này tiểu khu phụ cận." La Động nghĩ thầm Diệp Phong nói chuyện điện thoại xong 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan người một nhà thì chạy tới nơi này, có thể thấy được ở cách đây không xa. Diệp Quốc Hưng nói, "Ta thì ở ngươi bên trái sát vách." Diệp Anh Lan nói, "Ta ở ngươi bên phải ngôi biệt thự kia." La Động ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó hâm mộ hỏi, các ngươi đều ở nơi này mua phòng ốc à? Diệp Quốc Hưng cười khổ nói, chúng ta chỗ nào có thể mua được à? Chúng ta ở biệt thự đều là tiểu phong. Diệp Anh Lan nói, chúng ta vốn là không muốn ở, có thể tiểu phong nói, một mình hắn ở tại cái tiểu khu này bên trong, bình thường cũng không nói gì, quá cô đơn. Mặt khác, nhà nếu như để đó không dùng quá lâu cũng không tiện, chúng ta vào ở đến, coi như là cho hắn nhìn lấy nhà, tăng thêm nhân khí đi. Diệp Phong cười lấy đối Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan nói, tam thúc, tiểu cô, ta chuẩn bị để cứu cứu bọn họ cũng chuyển tới ở, các ngươi giúp ta khuyên đủ. La Động Thế mới biết, Diệp Phong đem Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan kêu đến, là làm thuyết khách. Chỉ bất quá, bàn về quan hệ, Diệp Quốc Hưng cùng Diệp Anh Lan cùng Diệp Phong thân thiết hơn, mà chính mình, chung quy là xa một chút. Hán cầu, tiểu Phong để ngươi ở, ngươi thì ở. Tiểu Phong tại cái tiểu khu này bên trong, có 10 căn biệt thự, hiện tại còn hư không mấy cái bộ đâu. Chúng ta ở tại một cái trong tiểu khu, về sau có thể giúp đỡ lẫn nhau vị, không có việc gì thời điểm còn có thể tập hợp một chỗ trò chuyện. Tiểu Phong phụ mẫu không tại, hắn nói hắn thì ưa thích chúng ta những thứ này thân thích tập hợp một chỗ náo nhiệt chẳng cảnh. Diệp Quốc Hưng phu phụ cùng Diệp Anh Lan đều mở miệng khuyên lên. Tôn Như trong lòng là thích vô cùng nơi này, bị Diệp Quốc Hưng bọn người khuyên vài câu về sau, bắt đầu hướng trượng phu nháy mắt. La Cương cùng La Nhu minh muội, theo thứ nhất mắt đi tới nơi này thì không muốn đi, thậm chí nghĩ đến tối nay ở lại mới tốt, cho nên bọn họ sắc mặt cũng tràn ngập sốt ruột. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, muốn ở chỗ này, nhất định phải phụ thân gật đầu đồng ý mới được, cho nên chỉ có thể trông mong nhìn lấy phụ thân. Cái này, La Động bị thê tử cùng con cái ánh mắt nhìn chăm chú lên, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn tâm lý minh bạch thê tử cùng con cái đều hy vọng chính mình gật đầu, nhưng nếu như cứ như vậy đáp ứng, chính mình chẳng khác nào chiếm cháu ngoại vô cùng lớn tiện nghi. Cứu cứu, các ngươi thuê lại cái tiểu viện kia, ta đã để Lôi Minh đi cho lui. Diệp Phong đột nhiên mở miệng. Tiểu Phong ngươi, ngươi đứa nhỏ này. Ai? La Động không nghĩ tới cháu ngoại thế mà chém trước tâu sau, không khỏi có chút khó thở, nhưng cũng biết cháu ngoại là vì chính mình người một nhà tốt, sau cùng đành phải bất đắc dĩ thở dài. Diệp Phong cười nói, cứu cứu, các ngươi tối nay liền ở lại đây, ngày mai lại để cho Lôi Minh lái xe mang theo các ngươi hồi đi thu dọn đồ đạc. Vừa nói vừa đối sớm đã lòng ngứa ngáy khó cào La Cương cùng La nhẹ nhàng nói, biểu ca, biểu tỷ, các ngươi ưa thích cái nào cái gia phòng, chính mình đi trước chọn lựa a. La Cương, La Nhu thì nhìn nhau một cái, sau đó hoan hỉ không gì sánh được chạy lên trên lầu, đi chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng gian phòng. Tiểu Phong, cứu cứu, cảm ơn ngươi. La Động biết, coi như mình muốn trả tiền mướn phòng, cháu ngoại cũng là không thể nào mướn, trong nội tâm cảm kích lại cảm động, thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng hóa thành một tiếng cảm ơn. Diệp Phong khoát khoát tay, người một nhà, khách khí cái gì? Mọi người trong phòng khách cười cười nói, ngồi đến hơn 10 giờ, lúc này mới ai đi đường đấy. Diệp Phong đem chính mình ở biệt thự vị trí nói cho cứu cứu người một nhà, cũng rời đi. Ba hắn, về sau nơi này cũng là nhà chúng ta. Ngươi bóp ta một chút, ta nhìn có phải hay không đang nằm mơ. Đưa đi Diệp Phong bọn người, trở lại trong phòng khách, Tôn Như nhìn lấy xa xỉ tinh mỹ trang sức, y nguyên không thể tin được đây là thật, nhẹ giọng đối trượng phu nói ra. La Động cũng có một loại thân thể trong ngộng cảm giác, hắn hung hăng bóp một chút chính mình, tê một tiếng, sau đó lại bóp một chút thê tử, nghe đến cũng là ôi chao kêu đau một tiếng. Sau đó phu thê hai người bèn nhìn nhỏ cười, trong mắt có nước mắt thoáng hiện. La Động người một nhà, cứ như vậy tại kính hồ trong tiểu khu ở lại. Ngày thứ hai, Diệp Phong tự thân mang lấy bọn hắn đến đường Phong đồ trang điểm công ty cùng Kỳ Hoàng Y dược công ty đi loanh quanh, sau cùng trưng cầu bọn họ ý kiến, đem bọn hắn an bài đến hai nhà trong công ty đi làm. Ngày thứ ba, theo Kỳ Hoàng Y dược công ty tan ca trở về La Cương, hứng thú bừng bừng trở về kính hồ tiểu khu, không nghĩ tới tại cửa tiểu khu lại bị một đám người ngăn cản. Tiểu Quyên, nhìn đến đám người kia bên trong có chính mình bạn gái trước Tiểu Quyên người một nhà, La Cương tâm lý lột bột nhảy một cái. La Cương, ngươi hôm qua gọi cú điện thoại kia là có ý gì? Chúng ta nói tốt hôm nay đính hôn, ngươi vì cái gì đột nhiên đổi ý? Hôm nay ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Tiểu Quyên tiến lên mấy bước, đi đến La Cương trước mặt, một cái tay chống lạnh, ngón tay kia lấy La Cương chóp mũi nói. Tiểu Quyên dáng người nhỏ gầy, cái đầu không cao, nhưng tính cách lại cường thế mà mạnh mẽ. La Cương cao lớn thu kịch một người nam nhân, lại trên khí thế bị nàng đè chế. Ta ở trong điện thoại đã nói qua, ta cảm thấy hai người chúng ta không thích hợp. La Cương lui lại một bước nhỏ, thấp giọng nói, không thích hợp. Tiểu Quyên thanh âm càng lớn, nước bọt cơ hồ phun đến La Cương trên mặt, bực tức nói, không thích hợp ngươi vì cái gì còn cùng ta nói lâu như vậy? Không thích hợp hôm trước ta nói đính hôn thời điểm, ngươi vì cái gì không phản đối? La Cương, ngươi đây là tại đùa bỡn ta cảm tình. Ngươi chính là cái đàn ông phụ lòng, kẻ đối bại. Ngươi phải bồi thường ta vụ công phí, thanh xuân phí, tinh thần tổn thất phí. Nàng từng bước ép sát, La Cương không ngừng lùi lại, cái chán mồ hôi đều xuất hiện. Chương 174, xuất phát, mục tiêu hình người thảo. Tiểu Quyên bản thân cường thế mà mạnh mẽ, cùng nàng cùng một chỗ tới mấy cái thân thích, cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Bọn họ từng cái hung thần ác sát giống như vây quanh La Cương, miệng phun hương thơm, nước bọt đều nhanh đem La Cương bao phủ. Tiểu Quyên hai người ca ca, càng là xô xô đẩy đẩy, rất nhiều một lời không hợp thì động thủ tư thế. Ta bồi ngươi tiền. La Cương có chút gánh không được, chuẩn bị tiêu ít tiền sự tình, nhìn lấy khí thế hung hăng Tiểu Quyên hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Tiểu Quyên cùng mấy cái thân thích trao đổi cái ánh mắt, sau đó duỗi ra một ngón tay, ít nhất 100 ngàn. 100 ngàn? Ngươi nằm mơ. La Cương đỏ hừng mắt, kém chút nhảy dựng lên. Hắn vốn cho rằng chính mình bồi thường cái mấy ngàn khối tiền thì không sai biệt lắm, không nghĩ tới đối phương há miệng cũng là 100 ngàn, đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. 100 ngàn đều là tiện nghi ngươi. Tiểu Quyên cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi trèo lên cành cây cao, và ở kính hồ tiểu khu trong khu nhà cao cấp, muốn tìm cái càng tốt nữ nhân làm lão bà, lúc này mới cùng ta chia tay. Hiện tại, ta yếu ớt tâm linh chịu đến thương tổn nghiêm trọng, liền lên ban đều không tâm tư, theo ngươi muốn 100.000 tiền bồi thường nhiều không? Ta nói cho ngươi La Cương, hôm nay tiền này ngươi nếu là không cầm, ta thì nháo đến trong nhà các ngươi đi, nằm nhà các ngươi cửa không đi. La Cương nhìn lấy Tiểu Quyên tấm kia rầm rĩ khuôn mặt, cảm thấy giờ phút này nữ nhân này là như thế làm cho người căm ghét. Hắn gấp nắm quyền đầu, cái trán gân xanh nảy lên, hắn không thể một quyền nện ở cái này nữ trên mặt, đánh nàng một cái trăm hoa đua nở. 100.000 không khả năng, nhiều nhất 10.000. La Cương theo trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Họ La, ngươi muốn trốn nợ đúng hay không? Ta theo ngươi liệu. Tiểu Quyên hét lên một tiếng, hai tay 10 ngón duỗi ra, hướng về La Cương trên mặt chụp tới. La Cương vô ý thức thân thủ đẩy một chút, Tiểu Quyên ôi chao một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Đánh người rồi. Họ La đánh người rồi. Tiểu Quyên ngồi dưới đất, khóc trời đập đất gào lên. La Cương, dám đánh ta muội tử. Ta giết chết ngươi cái thằng nhãi con. Vốn là chỉ cần ngươi 100.000, hiện tại ngươi đánh nhỏ Quyên, ít nhất phải lấy ra 200.000 đến bồi thường. Tiểu Quyên hai người ca ca cùng với mấy cái thân thích, mắt lộ ra hung quang, nói lời ác độc, chuẩn bị vây công La Cương. Các ngươi làm cái gì? Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Đón lấy, vây quanh ở La Cương bên người Tiểu Quyên mấy tên thân thích, từng cái bị bắt lại y phục ném ra, rơi thất điên bắt đảo. Lôi Minh ca. La Cương nhìn đến xuất hiện tại trước mắt Lôi Minh, kém chút khóc lên. Muốn không phải Lôi Minh kịp thời đổi tới, hắn hôm nay không biết sẽ bị đánh thành cái gì bộ dáng. Lôi Minh hôm nay tới, là muốn nhìn một chút La Động người một nhà có cái gì cần chính mình giúp đỡ, vừa vặn gặp phải La Cương tại tiểu khu trước bị vây công. La Cương là sư phụ biểu ca, Lôi Minh đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, sau đó thuần thục đem Tiểu Quyên mấy cái các thân thích ném ra. Chuyện gì xảy ra? Lôi Minh nhìn chằm chằm nhìn lấy Tiểu Quyên bọn người, sau đó thấp giọng hỏi thăm La Cương. Nữ nhân kia là ta trước đó đối tượng, ta cùng nàng chia tay, nàng thì dẫn người đến đe dọa ta. La Cương cũng không giấu giếm, đem Tiểu Quyên hướng mình yêu cầu 100.000 bồi thường sự tình nói cho Lôi Minh. Lôi Minh nghe xong, tức giận đến cười rộ lên, hắn nhanh chân đi đến Tiểu Quyên trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói: "Há miệng liền muốn 100.000 tiền chia tay, ngươi là khảm kim còn là làm sao? Người nào cho ngươi mặt mũi?" Đã là tông sư cảnh cao thủ Lôi Minh, trên thân toát ra một cỗ bách người khí thế, để Tiểu Quyên rất cảm thấy áp lực. "Ta" Tiểu Quyên là cái hiếp yếu sợ mạnh, nhìn đến mấy cái thân thích bị Lôi Minh ném con gà con giống như ném ra, không khỏi có chút khiếp đảm. Ngươi cái này nữ nhân, thật sự là không biết liêm sỉ. Nói cho ngươi, tiền chia tay một hào cũng không có. Lập tức lăn. Có bao xa lăn bao xa. Lôi Minh hướng đất phía trên phun một bãi nước miếng, nghiêm nghị nói ra. Không cho ta bồi thường, ta không đi. Ngươi muốn dám đánh ta, ta thì báo động. Tiểu Quyên giống một cái sù lông gà mái, đứng dậy, âm thanh kêu lên. Cùng nàng cùng đi mấy cái thân thích, cũng từ dưới đất bò dậy, xa xa chỉ vào Lôi Minh kêu la. Lôi Minh a cười một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo, thân thủ cũng là một bàn tay đánh ra. Đùng. Một tiếng vang giòn sau đó, không quên bị đánh bay ra xa mấy mét. Sau đó, toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không phải để cho ta động thủ. Ta cảnh cáo các ngươi, ta một hồi ra đến thời điểm, nếu như còn nhìn thấy các ngươi ở chỗ này, thì đánh gãy các ngươi chân. Ta nói được thì làm được. Lôi Minh hung dữ vứt xuống câu nói này về sau, cùng La vừa cùng tiến lên chính mình mở ra xe thương vụ, tiến vào kính hồ tiểu khu. Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Quyên các loại người dắt dịu nhau, xám xịt rời đi. Diệp Phong về sau nghe nói chuyện này, không khỏi buồn cười, tâm muốn gặp được Tiểu Quyên loại nữ nhân này, cùng nàng nói rõ lý lẽ căn bản nói không thông, liền phải dùng bạo lực giải quyết. Lại qua 2 ngày, Tiết Long Hưng tự thân dẫn người, đem 10 chiếc giá trị 1 triệu xe sang trọng đưa đến Diệp Phong chỗ ở kính hồ tiểu khu. Bây giờ Tiết gia, Tiết Long Hưng thương tổn đã hoàn toàn khôi phục, đi qua một phen thanh tẩy, một lần nữa trưởng khống gia tộc. Mà Vu Thu Dung cùng muội muội Vu Thu Nhan một dạng, cũng bị nhốt nhập cục an ninh lao ngục. Tại Long Lân tổ chức hiệp trợ dưới, cục an ninh thông qua kỹ càng điều tra, nắm giữ Vu Thu Dung, Vu Thu Nhan tỷ muội trước đó phạm phải từng đống hành vi phạm tội. Chờ đợi các nàng chính là đại hoa luật pháp nghiêm trị. Diệp thân y thì không có ngươi, ta Tiết Long Hưng chẳng khác nào là cái chết người. Chúng ta Tiết ra hiện tại cũng có thể đã sụp đổ, bị tai họa ngập đầu. Ngươi ân tình này quá lớn, ta trong lúc nhất thời cũng báo đáp không đến. Cái này mấy chiếc xe xem như ta một chút tấm lòng, ngài vô luận như thế nào cũng phải nhận lấy. Về sau tại cái này giang thành, vô luận ngươi Diệp thân y để cho ta Tiết Long Hưng làm cái gì, ta tuyệt không hai lời. Tiết Long Hưng chỉ vào chỉnh chỉnh tề tề đặt tại Diệp Phong chỗ ở trước biệt thự 10 chiếc xe sang trọng, đối Diệp Phong nói ra. Vậy được a, ta nhận lấy. Diệp Phong cũng không có khiêm lượng, thu 10 chiếc xe sang trọng, đồng thời tâm lý đã có phần phối mục tiêu. Tiết Long Hưng cũng không có ngốc lâu, cùng Diệp Phong nói mấy câu về sau, thì một mặt ý cười rời đi. Với hắn mà nói, 10 chiếc xe sang trọng bất quá chừng 10 triệu, chín châu mất sợi lông, tương đối Diệp Phong đối với mình gia tộc giúp đỡ, chút tiền ấy tài, hắn còn cảm thấy có chút không bỏ ra nổi đây. Một ngày này, Diệp Phong lần nữa đi tới Ngũ sư tỷ Ngọc Hành răng môi thơm ngát trong quán trà. Tứ sư Minh Thiên Quyền, Lục sư Minh Khai Dương, Thất sư Minh Diêu Quang, đều đã thoát ly trạng thái tu luyện, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong. Chúng ta là thời điểm xuất phát, đi ngắt lấy hình người thảo. Thiên Quyền tinh thần vô cùng phấn chấn nói ra. Mấy người bọn họ gần nhất tâm tâm niệm niệm cũng là hình người thảo. Chỉ cần có thể được đến hình người thảo, luyện chế ra tạo hóa đan, thực lực liền có hy vọng thu hoạch được đột phá. Trong mắt bọn hắn, hình người thảo có thể xưng vô giá chi bảo. Nếu như bị người khác nhanh chân đến trước ngắt lấy đi, tổn thất kia coi như lớn. Ta đã đặt trước tốt vé máy bay, chúng ta hiện tại thì xuất phát, tối mai cần phải có thể đuổi tới Hắc Mãng Hồ. Ngọc Hành vừa cười vừa nói. Chương 175, thần bí tiên thiên cảnh cao thủ. Hắc Mãng Hồ là Thiên Quyền bọn người cho sinh trưởng ra hình người thảo cái kia thần bí hồ nước đặt tên. Mà hình người thảo thì sinh trưởng tại Hắc Mãng Hồ trung tâm một cái trên đảo nhỏ. Diệp Phong sáng sớm hôm nay thì nói cho Tam Thúc, Tiểu Cô, Cứu Cứu cùng với Đường Tô Tô, Lâm Âu Vi bọn người chính mình có việc đi ra ngoài, nhanh lời nói, vài ngày sau liền sẽ trở về. Đồng thời, hắn cũng cùng cục An Ninh Vương Đằng cùng An Nhiên chào hỏi, để bọn hắn tại chính mình rời nhà trong mấy ngày này, chiếu cố nhiều một chút chính mình bằng hữu thân thích. Tuy nhiên bây giờ Giang Thành bốn đại gia tộc cùng với Hoàng Tuyển tổ chức, Đao Sơn chờ cả rủ cả nọ phong kết thù kết toán người cùng thế lực, chết vào tù ngục, nhưng Diệp Phong y nguyên có chút không yên lòng. Bất quá, hắn để ý những bằng hữu thân thích kia, trên thân đều đeo có hắn đưa bảo mệnh phù, coi như gặp phải nguy cơ sinh tử, hẳn là cũng có thể tiêu trừ. Năm người tại trong quán trà ngồi một hồi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền từ Ngọc Hành lái xe, tiến về phi trường. Nửa giờ sau, năm người đã ngồi lên bay hướng Hắc Mãng Hồ máy bay. Hắc Mãng Hồ, tại Đại Hoa Đông Bắc nào đó vất núi rừng nguyên thủy bên trong, chỗ đó khe suối ngang dọc, địa thế hiểm yếu, thường có dã thú ẩn hiện, bởi vậy hiếm người đến. Giang Thành bên kia mới là cuối mùa thu, mà Hắc Mãng Hồ chỗ địa phương cũng đã bắt đầu mùa đông. Năm người xuống phi cơ về sau, phát hiện nơi này vừa mới xuống một trận tuyết, toàn bộ thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Năm người trên thân đều chỉ mặc một bộ khinh bạc quần áo luyện công, đi tại băng tuyết ngập trời bên trong, dẫn đến không ít người chú ý. Hôm nay quá muộn, chúng ta trước trong thành ở một đêm, sáng mai lại xuất phát. Thiên Quyền đề nghị. Đêm đó, bọn họ ở phi trường phụ cận tìm nhà khách sạn ở lại. Tại khách sạn tiệc buffet sành ăn cơm tối thời điểm, Diệp Phong phát hiện còn có hai bọn hắn tên võ giả ở tại nhà này khách sạn bên trong. Làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái kia hai tên võ giả rõ ràng đều là tiên tiên cảnh cao thủ. Tiên tiên cảnh cao thủ rất ít trên thế gian hành tẩu, hai người kia không biết là thân phận gì lai lịch, vì sao lại ở chỗ này? Không phải là cùng chúng ta một dạng, cũng là hướng về phía hình người thảo đi thôi. Lần này may mắn tiểu sư đệ cùng đi, không phải vậy hai cái tiên tiên cảnh, nếu như cùng chúng ta đi tranh đoạt người đi bộ thảo, còn thật không có cách nào đối phó. Ngọc Hành bọn người theo Diệp Phong trong miệng biết được cái kia hai tên võ giả là tiên tiên cảnh cao thủ về sau, không khỏi hướng bọn họ nhìn nhiều vài lần. Lấy bọn họ hiện tại tu vi, nếu như không là Diệp Phong điểm ra đến, căn bản nhìn không ra hai người kia võ đạo cảnh giới. Hai người kia cũng tương tự mặc lấy quần áo luyện công, dài đến phổ phổ thông thông, trên thân cũng không có hắn võ giả loại kia bách người khí thế, xem ra tựa như là hai cái bình thường người qua đường. Trừ Diệp Phong các loại năm người bên ngoài, không có ai biết bọn họ là có thể đi tới đi lui, một quyền đánh ra vạn cân chi lực võ giả. Hai người kia tựa hồ cảm ứng được Diệp Phong bọn người ánh mắt, hướng bọn họ bên này cũng nhìn một chút. Làm phát hiện trong năm người bốn người có tông sư cảnh, đại tông sư cảnh cao thủ lúc, hai người trong mắt tinh mang lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đến mức Diệp Phong, bởi vì còn quá trẻ, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức phóng xuất ra, bị hai người làm thành một người bình thường. Hai người kia cũng chú ý tới chúng ta. Nếu như bọn họ cũng là hướng về phía hình người thảo đi, cái kia chính là chúng ta đối thủ. Bất quá chỉ bằng hai người bọn họ, muốn đánh giết Hắc Lân Mãng, cầm tới hình người thảo, cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Quyền thấp giọng nói ra. Sau khi ăn cơm tối, Thiên Quyền năm người trở về phòng của mình điều dưỡng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, năm người rửa mặt về sau, lần nữa đi tới nhà hàng, chuẩn bị ăn điểm tâm thì xuất phát tiến về Vảy Đen Hồ. Buổi tối hôm qua cái kia hai tên võ giả đâu? Ngọc Hành tại trong nhà ăn không nhìn thấy cái kia hai tên tiên thiên cảnh cao thủ, kỳ quái hỏi. Diệp Phong nói, hẳn là rất sớm thời điểm liền rời đi. Khai Dương sắc mặt biến hóa, vội la lên, nếu như bọn họ thật sự là hướng hình người thảo đi, vậy chúng ta cũng phải lập tức xuất phát, cũng đừng làm cho bọn họ nhanh chân đến trước. Diều Quang liên tục gật đầu. Thiên Quyền nói, không đổi, trước ăn một chút gì lại nói. Đầu kia Hắc Lân Mãng có bao nhiêu lợi hại, các ngươi đã từng gặp qua, hai người kia muốn đột phá Hắc Lân Mãng phòng ngự, trong thời gian ngắn làm không được. Sau đó năm người vội vàng ăn điểm tâm, rời đi khách sạn, hướng về ngoài thành trong núi cấp đi. Bọn họ cước bộ như bay, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh liền tiến vào thâm sơn bên trong. Nơi này sơn mạch kéo dài 2-3 ngàn dặm, khắp nơi đều là rừng sâu núi thẳm, thỉnh thoảng có thể gặp được đến lợn rừng thậm chí hổ báo các loại cực kỳ công kích tính đại hình động vật hoang dã. Bất quá, những cái kia động vật hoang dã tựa hồ cũng biết Diệp Phong bọn người không dễ chọc, cũng không có chủ động công kích bọn họ. Thiên Quyền, Khai Dương cùng Diêu Quang ba người trước đó đều đến qua nơi này, bởi vậy xe nhẹ đường quen, mang theo Diệp Phong cùng Ngọc Hành, một đường trèo đèo lội suối, qua rừng qua khe. Bọn họ tại núi rừng bên trong đi ra hơn 100 dặm đường núi, vượt qua một đầu rộng vài trượng khe sâu về sau, đi cách xa mấy dặm, phát hiện phía trước thình lình xuất hiện một cái đại hồ. Là bọn họ. Năm người tới gần đại hồ lúc, nhìn đến hai bóng người đứng ở bên hồ, ngẩng đầu hướng về đảo giữa hồ phía trên nhìn ra xa, chính là trước đó tại khách sạn nhà hàng bên trong gặp phải hai cái tiên tiên cảnh cao thủ. Cùng một thời gian, cái kia hai cái tiên tiên cảnh cao thủ cũng cảm ứng được bọn họ khí tức, quay đầu hướng bọn họ nhìn qua. Thiên Quyền bọn người mục tiêu là đảo giữa hồ trên người hình thảo, bởi vậy cũng không để ý tới cái kia hai cái tiên tiên cảnh cao thủ, mà chính là trực tiếp đi đến bên hồ. Song phương cách xa nhau xa vài trăm thước, hai bên hướng đối phương nhìn vài lần về sau, liền đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hắc Mãng Hồ. Diệp Phong phát hiện, cái này đại hồ hồ nước đúng là màu đen, trong hồ không có bất kỳ cái gì cỏ dại, cũng không nhìn thấy có hắn sinh vật dấu hiệu. Bất quá, Diệp Phong nhưng từ cái này đại hồ đáy hồ chỗ sâu, cảm ứng được hai cô không thuộc về loài người võ giả khí tức cường đại. Không phải nói hồ này bên trong chỉ có một cái Hắc Lân Mãng sao? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngũ sư muội, tiểu sư đệ, một hồi chúng ta xuất phát tiến về đảo giữa hồ thời điểm, các ngươi phải cẩn thận Hắc Lân Mãng đột nhiên tập kích. Thiên Quyền nhắc nhở Ngọc Hành cùng Diệp Phong một tiếng, sau đó ở bên hồ trong rừng cây, lấy trưởng làm đao, chém thẳng vài quặng khô cạn cây cối. Theo bên hồ đến đảo giữa hồ, có một hai bên trong khoảng cách, chúng ta dẫm lên cái này đi qua. Thiên Quyền đem cái kia vài quặng khô cạn cây cối ném vào trong hồ, nhún người nhảy lên, rơi vào bên trong một gốc cây khô phía trên. Đó lấy, Khai Dương, Diêu Quang hai người cũng đều từ nhảy lên một gốc cây khô. Ngọc Hành cùng Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, thân hình như chim én bay lên, nhẹ nhàng rơi tại Thiên Quyền ba người sau lưng hai gốc cây khô phía trên. Đi. Thiên Quyền hai chân phát lực, dưới chân cái kia gốc cây khô hơi hơi chìm xuống, sau đó dán vào hồ nước, hướng về phía trước trượt. Khai Dương bọn người bắt trước làm theo, khu động dưới chân cây khô ở trong nước tiến lên, hướng về đảo giữa hồ phương hướng đi vòng quanh. Bọn họ ở trong nước trượt ra 100-200 mét xa, liền phát hiện vài trăm mét có hơn, cái kia hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đồng dạng khu động lấy hai gốc cây khô, đã vượt qua bọn họ, lấy càng nhanh tốc độ chân hướng đảo giữa hồ. Chúng ta cũng tăng thêm tốc độ, không thể để cho bọn họ chiếm tiên cơ. Diêu Quang một mặt lo lắng nói. Thiên Quyền khoát khoát tay nói ra, đầu kia Hắc Lân Mãng, tựa hồ một mực đang bảo vệ hình người thảo, chỉ cần có người tới gần, thì lại nhận nó công kích. Để hai người bọn họ trước lên đảo, nhìn xem tình huống lại nói. Ngọc Hành cùng Khai Dương biểu thị đồng ý. Cái kia hai tên tiên thiên cảnh cao thủ, dưới chân cây khô trượt tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy khoảng cách đảo giữa hồ càng ngày càng gần, đã có thể nhìn đến đảo giữa hồ phía trên sinh trưởng gốc cây kia hình người thảo, trên mặt đều lộ ra mấy phần vui mừng. Chương 176, đại chiến Hắc Lân Mãng. Đảo giữa hồ chính giữa, cao ba thước nhân hình thảo theo mặt hồ thổi tới gió nhẹ, nhẹ nhàng lắc lư. Từng tia từng sợi linh khí, theo người đi bộ thảo cành lá ở giữa tản ra. Có lẽ là chịu đến linh khí tư nhuận, toàn bộ đảo giữa hồ phía trên cây cỏ phù thịnh, đủ mọi màu sắc hoa dại tô điểm ở giữa, tràn ngập thấm vào ruột gan hương thơm. Bất quá, những thứ này hoa hoa thảo thảo đều so gốc cây kia nhân hình thảo thấp một mảng lớn. Phát đạt nhân hình thảo, xem ra phảng phất như là cái này đảo giữa hồ phía trên cây cỏ chi vương. Nhân hình thảo cùng hắn cây cỏ lớn nhất khác biệt, cũng là nó là cây hình dáng thế gian độc nhất vô nhị, liền như là từng cái lớn cỡ bàn tay người tí hon màu xanh lục, bị treo ở đầu cành phía trên. Làm gió thổi qua, người tí hon màu xanh lục nhóm huyền chuyển nhảy múa, trông rất đẹp mắt. Diệp Phong tại Côn Lôn Sơn học nghệ lúc, đã từng gặp thất sư phụ từ bên ngoài mang về qua một gốc nhân hình thảo, đồng thời dùng nhân hình thảo luyện chế một số tạo hóa đan cho bọn hắn những thứ này làm đệ tử phục dụng. Chỉ bất quá, thất sư phụ ngắt lấy cái kia loại người hình thảo chỉ có cao hơn một thước, cùng tòa này đảo giữa hồ trên người chữ viết tháo so sánh, thấp bé rất nhiều, lá cây cũng nhỏ không ít. Hiển nhiên, cái này giữa hồ trên đảo nhân hình thảo năm dài hơn. Mà năm càng dài linh dược, ẩn chứa linh khí càng nhiều, luyện chế ra đan dược hiệu quả về sau quả sẽ tốt hơn. Loại này nhân hình thảo, cần phải có khoảng 100 năm, thuộc về trung phẩm linh dược, có thể luyện chế ra trung phẩm tạo hóa đan. Khó trách tứ sư huynh bọn họ hội vội vã đến ngắt lấy cái này gốc nhân hình thảo. Diệp Phong thị lực thật tốt, nhìn xa xa đảo giữa hồ phía trên gốc cây kia nhân hình thảo, tâm tư cũng có chút sốt ruột. Và anh, làm cái kia hai tên tiên thiên cảnh cao thủ khoảng cách đảo giữa hồ còn có hơn 100 mét xa lúc, bọn họ phía trước nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, dường như nổ bể ra đến, đột nhiên nhấc lên một cỗ trượng cao sóng lớn. Không tốt. Hai tên tiên thiên cảnh cao thủ cảm ứng được một câu nguy hiểm khí tức, lập tức dừng lại hướng về phía trước trượng, đứng tại cây khô phía trên, toàn bộ tinh thần đề phòng. Một đạo bóng đen, theo cái kia bước lên sóng lớn, theo đáy hồ thoát ra, ngăn trở hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đường đi. T. Khi thấy rõ bóng đen kia đúng là một đầu màu đen cự mãng lúc, hai tên tiên thiên cảnh cao thủ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đầu kia màu đen cự mãng, thân thể to như thùng nước, lộ ở trên mặt hồ bộ phận thì dài đến 2 trượng, mà lại trên thân phủ đầy tinh mịn vảy giáp màu đen, dưới ánh mặt trời phản xạ ra u lãnh quang mang. Là Hắc Lân Mãng. Hai tên tiên thiên cảnh cao thủ, du tẩu thiên hạ, kiến thức rộng rãi, liếc một chút thì nhận ra Hắc Lân Mãng. Chỉ bất quá, trước đó bọn họ nhìn thấy Hắc Lân Mãng, lớn nhất cũng chính là dài 1-2 trượng, mà trước mắt cái này một cái, vẹn vẹn theo trên mặt hồ lộ ra thân thể đến suy luận, cần phải có dài 4 trượng hai bên. Dài 10 mấy mét Hắc Lân Mãng, chỉ ít sống mấy chục năm, nói không chừng đã có một tia linh tính, theo trên thân phóng xuất ra nguy hiểm khí tức đến xem, cần phải cực kỳ công kích tính. Hai tên tiên thiên cảnh cao thủ thì nhìn nhau một cái, theo hai bên mắt bên trong nhìn đến mấy phần ngưng trọng, biết muốn ngắt lấy nhân hình thảo, nhất định phải giải quyết hết đầu này Hắc Lân Mãng. Hô! Nhanh lệ tiếng xe gió vang bên trong, Hắc Lân Mãng đầu tiên phát động công kích. Nó há miệng phun ra một cái bóng rổ đại vốc nước nhỏ, đánh tới hướng hai tên tiên thiên cao thủ bên trong một người. Cái kia nước đoàn như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, thế đi như điện, mang theo cường đại lực đạo, không lại không nghiêng, chính nện ở tên kia vội vàng không kịp chuẩn bị tiên thiên cao thủ trên lồng ngực. Bỏ bốn. Ồ. Nước đoàn nổ tung, hóa thành vạn điểm hạt mưa, rơi tới phương viên mấy chục trượng trên mặt hồ. Mà tên kia tiên thiên cao thủ, tại nước đoàn lực lượng khổng lồ trùng kích vào, toàn bộ thân thể bị nện tiến trong hồ nước. Muốn không phải hắn thân thể phòng ngự năng lực cường đại, mà lại tại thời khắc sống còn đem toàn thân chân khí tụ tập tại ở ngực, ngăn cản nước đoàn nhất kích, đã thụ trọng thương, đã hôn mê. Mặc dù như thế, hắn rơi nước sau, y nguyên cảm thấy ở ngực kịch liệt đau nhức, đầu não mê muội, chân khí tán loạn, lại ngắn ngủi mất đi chiến lực. Chật. Đầu kia Hắc Lân Mãng thân thể tiến lên, mãnh liệt nào tới, mở ra miệng lớn, lại muốn thôn phệ tên kia tiên thiên cảnh cao thủ. Đi. Một tên khác tiên thiên cảnh cao thủ phản ứng cực nhanh, thân hình theo dưới chân cây khô phía trên bật lên, giẫm trên mặt nước, đến tên kia đồng bạn rơi xuống nước chỗ, thân thủ đem hắn bắt lại, ngay sau đó hướng về đảo giữa hồ phía trên cấp đi. Đầu kia Hắc Lân Mãng phốc cái hư không, tựa hồ có chút phẫn nộ, thay đổi thân thể, hướng hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đuổi theo. Nó thân thể xem ra to dài, nhưng là lại dị thường nhạy bén, mà lại ở trong nước bơi động tốc độ cực kỳ kinh người, đảo mắt thì đuổi kịp hai tên tiên tiên cảnh cao thủ. Oeng! Hắc Lân Mãng trên mặt hồ phía dưới phần đuôi, đột nhiên thượng quyển, như cùng một căn cự đại thiết côn, rắn vào mặt hồ, hướng hai tên tiên tiên cảnh cao thủ cao tốc quất tới. Có thể cao hơn tiên tiên cảnh tay Hắc Lân Mãng, cái này co lại siêu hơn vạn cân chi lực, uy thế kinh người. Tên kia tiên tiên cảnh cao thủ mặc dù trải qua không loạn, lòng bàn chân trên mặt hồ dẫm đạp, thân hình vọt lên trượng cao, trở tay toàn lực một quyền, đánh vào Hắc Lân Mãng quất tới cái đuôi phía trên. Oành! Một tiếng vang vọng, Hắc Lân Mãng nhanh chóng như buôn lôi quất đánh chi thế ngừng một lát. Mà tên kia tiên thiên cảnh cao thủ, mượn lực phản chấn, thân hình trên không trung lướt ngang 10 mấy mét, mang theo đồng bạn rơi vào đảo giữa hồ phía trên. Cái kia tên tuổi não mê mội tiên thiên cảnh cao thủ, đi qua ngắn ngủi điều tức, rốt cục khôi phục lại, lòng còn sợ hãi nhìn về phía trong hồ đầu kia Hắc Lân Mãng. Đang xa, người đi ngắt lấy gốc cây kia linh dược, ta tới đối phó Hắc Lân Mãng. mới vừa cùng Hắc Lân Mãng giao thủ tên kia tiên tiên cao thủ, đối tên là Đằng Xà đồng bạn nói. Đầu này Hắc Lân Mãng khó đối phó, Ứng Long, ngươi phải cẩn thận. Đằng Xà lưu cho Ứng Long câu nói này về sau, triển khai thân hình, nào về phía đảo giữa hồ gốc cây kia nhân hình thảo. Chúng ta mau động thủ đi. Diêu Quang mắt thấy gốc cây kia nhân hình thảo muốn rơi vào Đằng Xà trong tay, không khỏi gấp. Chờ một chút. Hắn đến cung tay. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe ầm vang vang lớn, đảo giữa hồ khác một bên mặt nước cũng nổ bể ra đến, lại một đầu Hắc Lân Mãng thoát ra. Đầu này Hắc Lân Mãng cùng khác một đầu thân thể không xê xích bao nhiêu, trên thân cũng tương tự tản ra có thể cao hơn tiên thiên cảnh vận may khí tức. Nó ra nước sau, bơi lên đảo giữa hồ, đem gốc cây kia nhân hình thảo bảo hộ ở chính mình bản đứng thẳng người ở giữa. Đằng Xà mắt thấy dễ như trở bàn tay nhân hình thảo bị Hắc Lân Mãng bảo vệ, nhịn không được bạo âm thanh nói tục. Đầu kia Hắc Lân Mãng cũng không đội ở công kích Đằng Xà, chỉ là dùng một đôi lớn nhỏ cỡ nắm tay ánh mắt nhìn chằm chằm Đằng Xà, lưỡi rắn tê tê địa phun ra nuốt vào lấy, phảng phất tại đưa ra cảnh cáo. Lão tử thật vất vả đến một chuyến, chính là vì cái này gốc nhân hình thảo, sao lại bỏ dở nửa chừng? Người xuất sinh này, không muốn chết thì bỏ mở. Đằng Xà chỉ vào Hắc Lân Mãng, nghiêm nghị uống đến. Hắn tin tưởng đầu này đã có một tia linh trí xuất sinh, hẳn là có thể tiếp thu được chính mình uy hiếp. Đầu kia Hắc Lân Mãng thân thể phía trên khí tức tăng vọt, cái lưỡi tử phun ra nuốt vào càng nhanh, làm ra công kích tư thế, hiện nhiên cũng không có bị Đằng Xà uy hiếp hù đến. Vậy ta thì làm thịt ngươi, lại hái nhân hình thảo. Đằng Xà giận, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, toàn lực công kích Hắc Lân Mãng. Chương 177, nhân hình thảo tới tay. Nơi xa trên mặt hồ, Diệp Phong bọn người dưới chân đạp lên cây khô, nhìn lấy đảo giữa hồ phía trên Ứng Long cùng Đằng Xà hai đại tiên thiên cảnh cao thủ, đại chiến hai đầu Hắc Lân Mãng. Lần trước chúng ta tới thời điểm, chỉ có một đầu Hắc Lân Mãng xuất hiện, nghĩ không ra hiện tại lại toát ra một đầu. Hai đầu Hắc Lân Mãng, chẳng khác nào hai cái tiên thiên cảnh cao thủ, cái này không dễ làm. Thiên Quyền sờ lên cằm, thì thào nói ra. Tốt nhất cái kia hai tên gia hỏa cùng hai đầu Hắc Lân Mãng đánh cái lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Khai Dương trầm giọng nói ra. Coi như không đánh cái lưỡng bại câu thương, hai người hai mãng chân khí cùng lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ xuất thủ. Khai Dương xoa xoa tay trưởng, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy cái kia hai tên gia hỏa cùng hai đầu Hắc Lân Mãng, sau cùng ai thắng ai thua? Ngọc Hành nghiêng đầu nhìn lấy Diệp Phong, mị nhãn lưu ba, giọng dịu dàng hỏi. Diệp Phong nói, nhất định phải là Hắc Lân Mãng a. Dựa theo các sư phụ thuyết pháp, hai đầu Hắc Lân Mãng sống trăm năm, có một tia linh trí, liền xem như linh thú. Có thể so tiên tiên cảnh cao thủ linh thú, vô luận là công phòng vẫn là sức chịu đựng, đều mạnh hơn tiên tiên cảnh cao thủ một bậc. Cho nên chiến đến sau cùng, cái kia hai tên tiên tiên cảnh cao thủ thất bại. Năm người quan chiến một lát sau, quả nhiên phát hiện Ứng Long cùng Đằng Xà thủ nhiều công ít, dần dần bị hai đầu Hắc Lân Mãng chế trụ. Ứng Long cùng Đằng Xà, không xa 10.000 dặm chạy đến chỗ này, đối nhân hình thảo nhất định phải được, nghĩ không ra lại bị hai đầu Hắc Lân Mãng chặn đánh. Vốn cho rằng bằng hai người mình thực lực, coi như giết không hai đầu xuất sinh, cũng có thể đuổi đi bọn họ, nghĩ không ra đảo mắt công phu, lại rơi xuống hạ phong. Bọn họ càng đánh càng là vội vàng sao động, mà càng nóng nổi, thì càng không cách nào tập trung tinh khí thần, càng không phải là Hắc Lân Mãng đối thủ. Rốt cục, theo Đằng Xà lại một lần bị Hắc Lân Mãng quất bay, song phương thắng bại hiện hiện. Đằng Xà liên tiếp hai lần bị thương, chiến lược giảm bớt gần nửa, cùng trước mắt Hắc Lân Mãng chiến đấu một lát, rốt cục chống đỡ không nổi, thân hình lật ngược, rơi trong hồ cây khô phía trên, chật vật trốn hướng vào hồ. Ứng Long, chúng ta rút lui trước. Đằng Xà rời đi đảo giữa hồ hơn 10 trượng về sau, lớn tiếng kêu lên. Ứng Long bên này cũng sắp chống đỡ không nổi, mắt thấy Đằng Xà trốn rời, một cây chẳng chống vững nhà, sau đó cũng rút lui đảo giữa hồ. Cái kia hai đầu Hắc Lân Mãng chỉ là muốn bảo vệ nhân hình thảo không bị ngắt lấy, gặp hai người đảo tẩu cũng không có đuổi bắt. Bất quá bọn họ cũng không có trở về trong hồ, mà chính là một trái một phải quần tại nhân hình thảo chung quanh. Cái kia hai đầu Hắc Lân Mãng quả nhiên đủ mạnh. Nhìn đến Ứng Long cùng Đằng Xà chật vật mà chạy, Thiên Quyền bọn người đối Hắc Lân Mãng chiến lực có càng sâu nhận biết. Mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử cũng dám ngấp nghé nhân hình thảo, quả thực là tự tìm đường chết. Nhìn đến Thiên Quyền bọn người còn trong hồ cây khô phía trên đứng đấy, Ứng Long mặt lạnh lấy hừ một tiếng. Trong mắt bọn hắn, Thiên Quyền các loại năm người chỉ là tông sư cảnh tu vi tiểu bối, nếu như ngấp nghé cái kia hình người thảo, chỉ sợ vừa tới đảo giữa hồ phía trên thì sẽ trở thành hai đầu Hắc Lân Mãng quấn bụng chi bữa ăn. Tiểu sư đệ, chúng ta bốn người giúp ngươi kiềm chế một đầu Hắc Lân Mãng, ngươi đối phó khác một đầu, tùy thời ngắt lấy nhân hình thảo, thế nào? Thiên Quyền cũng không để ý tới Ứng Long cùng Đằng Xà, đối Diệp Phong nói ra. Bốn người bọn họ, mặc dù chỉ là một cái đại tông sư tăng thêm ba cái tông sư, nhưng đều có vượt cấp chiến đấu năng lực, cũng đều có bảo mệnh bản sự, kiềm chế một đầu Hắc Lân Mãng cũng không thành vấn đề. Mà tiểu sư đệ Diệp Phong, mặc dù không có hiển lộ qua thực lực chân chính, nhưng là đối phó một đầu Hắc Lân Mãng, khẳng định không có vấn đề. Được, ngắt lấy nhân hình thảo nhiệm vụ giao cho ta. Bốn người các ngươi đối phó Hắc Lân Mãng lúc, đừng nghĩ đến thương tổn nó, chỉ cùng nó du tẩu chiến đấu là được. Diệp Phong tuy nhiên một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hai đầu Hắc Lân Mãng, nhưng cũng biết đó là cái vô cùng tốt thực chiến cơ hội, để bốn vị sư huynh sư tỷ vung tay nhất chiến, đối tăng lên thực lực bọn hắn có chỗ tốt. Năm người ngắn ngủi thương nghị về sau, bắt đầu khu động dưới chân cây khô, phi tốc chân hướng đảo giữa hồ, rất nhanh liền thả người rơi ở trên đảo. Còn tại đảo giữa hồ hai điều trên Hắc Lân Mãng, nhìn đến lại có người lên đảo, lần nữa bị chọc giận. Một đầu Hắc Lân Mãng thủ hộ người hình thảo, khác một đầu chủ động hướng lên trời quyền bọn người phát động công kích. Giết! Thiên Quyền hét lớn một tiếng, trước tiên nên chiến Hắc Lân Mãng. Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang ba người triển khai thân hình, ào ào nhào tới. Bốn người biết cùng Hắc Lân Mãng mặt đối mặt chiến đấu, căn bản không có mảy may phần thắng, cho nên lóe chuyển xê dịch, thân thể như du long, ỷ vào sư phụ truyền thụ kỳ diệu thân pháp, cùng Hắc Lân Mãng dây dưa. Cùng một thời gian, Diệp Phong cũng nhanh chóng tới gần nhân hình thảo. thủ hộ người hình thảo hắc lân mãng, mắt thấy Diệp Phong tới gần, phần đuôi cuốn ngược, trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy, hung hăng hướng Diệp Phong quất đánh tới. Đến được tốt. Diệp Phong không tránh không né, khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, đối cứng hắc lân mãng công kích. Mặc dù hắn đem cảnh giới áp chế ở tiên thiên cảnh, nhưng một quyền này đánh kích lực lượng, cũng vượt xa hắc lân mãng quất đánh lực lượng. Bành! Một tiếng vang vọng, dường như một cơn gió lớn cuốn qua, Diệp Phong quyền đầu cùng hắc lân mãng quất tới cái đuôi đụng vào nhau. Diệp Phong thân hình không động, mà hắc lân mãng thân thể khổng lồ trên mặt đất lăn lộn ra xa mười mấy trượng. Tiểu sư đệ uy vũ. Thiên quyền dùng khỏe mắt liếc qua nhìn đến bên này tình hình chiến đấu, vui mừng quá đỗi, kêu thành tiếng. Bị Diệp Phong một quyền đánh ra thật xa hắc lân mãng, biết gặp phải cường đại đối thủ, nhìn về phía Diệp Phong trong mắt toát ra ý sợ hãi. Thế nhưng gốc nhân hình thảo, bọn họ đã thủ hộ gần trăm năm, không bỏ được cứ thế từ bỏ, cho nên tê tê nôn vài cái lưỡi, lại xung lại. Xuất sinh, còn không hết hy vọng. Diệp Phong cước bộ bước ra, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia hắc lân mãng phần đuôi. Không chờ đầu kia hắc lân mãng kịp phản ứng, Diệp Phong tay phải nhanh ra, năm ngón tay xuề ra, bắt lấy hắc lân mãng cái đuôi. Hắc lân mãng tựa hồ bị kinh ngạc, lập tức thay đổi to lớn tam giác lớn đầu lâu, mở ra miệng lớn, muốn một miệng nuốt mất Diệp Phong. Cút đi. Diệp Phong tay phải đột nhiên phát lực, chỉ thấy một đầu xa mười mấy mét hắc lân mãng, bị hắn cứ thế mà vung lên đến, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vang một tiếng, rơi vào trong hồ. Diệp Phong tại bắt ở đầu kia hắc lân mãng cái đuôi đồng thời, liền đem một sợi linh khí thấu ra bên trong thân thể, hóa thành lực lượng khổng lồ, trực tiếp chấn vỡ nó xương của sống. Bởi vậy, đầu kia hắc lân mãng bị ném vào hồ về sau, đã không có động tĩnh. Ha ha, thông khoái. Thiên quyền gặp tiểu sư đệ trong chớp mắt liền xử lý đầu kia hắc lân mãng, không kìm được vui mừng. Diệp Phong đi đến gốc cây kia nhân hình thảo trước, thở sâu, chỉ cảm thấy nồng đậm linh khí tại giữa ngực tràn ngập, cả người mừng rỡ. Hắn thân thủ đem nhân hình thảo hái xuống, để vào trước đó chuẩn bị tốt một cái bịt kín trong túi, sau đó xoay người, quan sát thiên quyền đám người cùng hắc lân mãng chiến đấu. Đầu kia hắc lân mãng tại đồng bạn sau khi chết, đã không có chiến ý, chỉ là bị thiên quyền bọn bốn người cuốn lấy, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Nó lo lắng Diệp Phong tiến lên trợ chiến, muốn chạy đến trong hồ tránh né, cho nên liều mạng bị thiên quyền đám ba người công kích, hất ra cái đuôi, toàn lực quất đánh trong bốn người thực lực yếu nhất Diêu Quang. Diêu Quang mắt thấy ôm theo vạn cân chi lực hắc lân mãng cái đuôi quất tới, sắc mặt không khỏi một trắng, thân hình toàn lực phía bên trái lưng ngang, muốn tránh đi. Thế mà, có thể so tiên thiên cảnh cao thủ hắc lân mãng toàn lực một kích, nào có dễ dàng như vậy né tránh. Chợt, hắc lân mãng cái đuôi lớn mang theo một cơn gió lớn, gào thét mà đến, mắt thấy liền muốn quất vào Diêu Quang trên thân. Hết. Diêu Quang tâm lý ai thán một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết. Ha ha, thất sư đệ, nhìn ngươi hoảng sợ thành cái dạng gì. Mấy hơi về sau, Diêu Quang nghe đến tứ sư huynh thanh âm tại bên tai vang lên. Ta không sao. Diêu Quang đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy tiểu sư đệ đứng tại bên người mình, tay phải chính nắm lấy hắc lân mãng quất tới cái đuôi. Mà đầu kia hắc lân mãng mềm mại nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ không có âm thanh. Chương 178, tạo hóa đan thành. Xác định chính mình không sao đó, Diêu Quang dài thở phào. Xuất sinh này, hoảng sợ lao tử nhảy một cái. Diêu Quang đi đến chết đi hắc lân mãng trước thi thể, dùng chân đá đá, sau đó nhìn về phía Diệp Phong trong tay trang lấy nhân hình thảo cái túi, mặt mày hớn hở nói: "Tiểu sư đệ xuất thủ, nhân hình thảo tới tay." Ha ha, chỉ cần đem nhân hình thảo mang về Côn Lôn Sơn giao cho thất sư phụ, rất nhanh liền có thể luyện chế ra tạo hóa đan. Lớn như vậy một gốc nhân hình thảo, chí ít có thể luyện chế ra 10 khỏa tạo hóa đan a. Đến thời điểm chúng ta 8 cái sư huynh đệ, sư tỷ muội mỗi người một khỏa, còn dư xài. Phục tạo hóa đan, chúng ta mỗi cá nhân tu vi, chí ít đều có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Diều Quang Hoa chân múa tay, hưng phấn nói. Thiên quyền bọn người, trên mặt cũng đều toát ra kích động vẻ mừng rỡ, tâm lý đều đang nghĩ lấy chính mình phục tạo hóa đan về sau, võ đạo tu vi có thể đạt tới như thế nào cảnh giới. Luyện chế tạo hóa đan loại chuyện nhỏ nhặt này, thì không cần làm phiền thất sư phụ, chúng ta hồi gian thành, ta đến luyện chế. Diệp Phong dương dương trong tay nhân hình thảo, vừa cười vừa nói. Thiên quyền bọn người biết, chính mình cái này thất sư đệ được đến thất sư thúc chân truyền, lại thêm hắn bây giờ cảnh giới tu vi, xác thực có năng lực luyện chế đan dược. Tiểu sư đệ, ngươi có bao nhiêu năm chắc? Thiên quyền túc âm thanh hỏi. Không phải hắn không tin Diệp Phong năng lực, mà chính là nhân hình thảo cứ như vậy một gốc, vạn nhất luyện hỏng, muốn lại tìm một gốc nhưng là không dễ dàng. Ngọc Hành bọn người cũng đều nhìn về Diệp Phong. Đối bọn hắn tới nói, tạo hóa đan luyện chế thành công hay không, quan hệ bọn họ gần đây tại võ đạo tu vi phía trên có thể hay không thu hoạch được đột phá. Nếu như tiểu sư đệ nắm chắc không cao, bọn họ hội thuyết phục tiểu sư đệ để thiên quyền đem nhân hình thảo mang về Côn Lôn Sơn giao cho thất sư thúc đi luyện chế. Bất quá thuyết phục thời điểm phải tận lực uyển chuyển một số, cũng đừng thương tổn tiểu sư đệ lòng tự trọng. Diệp Phong cười nói, yên tâm, ta biết nhân hình thảo kiếm không dễ, không có 100% tự tin, ta sẽ không xuất thủ luyện chế. Như vậy cũng tốt. Thiên quyền bọn người thở phào, biết đối với chuyện như thế này mặt, tiểu sư đệ là sẽ không cùng bọn họ nói đùa. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo tiểu sư đệ hồi Giang Thành đi. Thiên quyền bắt chuyện chúng sư đệ sư muội một tiếng, cùng rời đi đảo giữa hồ. Trước đó cái kia hai cái tiên thiên cảnh cao thủ, không biết đi nơi nào. Bọn họ không có đạt được nhân hình thảo, không biết thì dễ dàng như vậy rời đi a. Mọi người lên bờ về sau, Thiên quyền xung quanh nhìn xem, không thấy lúc trước hai tên tiên thiên cảnh cao thủ, mi đầu không khỏi nhăn nhăn. Diêu Quang cười hắc hắc, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói ra: "Cái kia hai tên gia hỏa, nhất định là nhìn đến tiểu sư đệ nhẹ nhõm giải quyết hai đầu hắc lân mãng, tự biết không phải là đối thủ, tranh thủ thời gian trốn mất." Khai Dương trầm giọng nói: "Ta cũng cảm thấy tứ sư huynh nói đúng. Nhân hình thảo là hiếm có linh dược, cái kia hai cái tiên tiên cảnh cao thủ sẽ không dễ dàng từ bỏ, chúng ta không thể thiếu cảnh giác." Ngọc Hành vô Diệp Phong bả vai, cười tủm tỉm nói: "Có tiểu sư đệ tại, bọn họ dám đánh nhân hình thảo chủ ý thì là muốn chết." Thiên quyền bọn người nghĩ cũng phải, tiểu sư đệ tại đảo giữa hồ đại chiến hai đầu hắc lân mãng, đã chứng minh thực lực cường đại. Cái kia hai tên tiên tiên cảnh cao thủ, tại bọn họ mấy cái này đại tông sư cảnh trong mắt cao thủ, có lẽ khó có thể chiến thắng. Nhưng là gặp phải tu vi siêu việt tiên thiên cảnh tiểu sư đệ, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Năm người rời đi Hắc Mãng Hồ, rời vùng núi, trở lại trước đó cái kia thành thị. Tại khách sạn bên trong nghỉ ngơi một đêm, hôm sau trời vừa sáng, năm người ngồi máy bay trở về Giang Thành. Diệp Phong đồng thời không có vội vã trở lại chỗ mình ở, mà chính là lưu tại Giang Môi thơm ngát trong quán trà, từ mấy vị sư huynh sư tỷ sư hộ pháp, bắt đầu dùng nhân hình thảo luyện chế tạo hóa đan. Tạo hóa đan luyện chế không dễ, Diệp Phong bế quan chỉnh một chút một ngày một đêm, cơ hồ hao hết tinh khí thần, cái này mới luyện chế thành công ra 10 khỏa tạo hóa đan. Tiểu sư đệ Uy Vũ, nhìn đến Diệp Phong lấy ra 10 khỏa tạo hóa đan, thiên quyền các loại người vui mừng quá đỗi. 10 khỏa bích lục tạo hóa đan, phóng xuất ra mùi thuốc nồng nặc, tản mát ra một sợi linh khí, nhẹ ngửi một chút, liền để người tinh thần đại chấn, toàn thân tràn ngập khí lực. Cái này 10 khỏa tạo hóa đan, chúng ta 5 người một người một khỏa, còn lại 5 viên thì phiền phức tứ sư huynh mang về Côn Lôn Sơn, cho hắn mấy vị huynh đệ sư tỷ phục dụng. Diệp Phong nói xong, chính mình lưu lại một khỏa tạo hóa đan, phân cho Ngọc Hành, Thiên Dương, Diêu Quang mỗi người một khỏa, sau đó đem hắn mấy khỏa đều giao cho tứ sư huynh Thiên Quyền. Mặc dù nói đại sư huynh Thiên Xu, nhị sư tỷ Thiên Tuyển, tam sư huynh Thiên Cơ đều đã là tiên tiên cảnh cao thủ, nhưng trung phẩm tạo hóa đan đối bọn hắn đồng dạng có phụ trợ tác dụng. Nếu như bọn họ có thể mượn nhờ tạo hóa đan càng tiến một bước, cái kia không thể tốt hơn. Đến mức Côn Lôn Sơn bảy vị sư phụ, một cái so một cái tu vi cao thâm mặt chắc, trung phẩm tạo hóa đan đối bọn hắn tới nói, đã không có cái gì phụ trợ tác dụng. Trung quanh đây vùng núi bên trong, có ta thiết trí một tòa tụ linh trận. Chúng ta buổi sáng tại tòa kia tụ linh trận bên trong nuốt tạo hóa đan tiến hành tu luyện, mượn nhờ trận kia trong linh khí, đột phá tấn giai tỷ lệ càng lớn. Diệp Phong nhìn trời quyền bọn người nói, tụ linh trận, nghĩ không ra tiểu sư đệ ngươi lại có thể thiết trí trận pháp. Khó trách thất sư thúc nói, tiểu sư đệ tư chất ngươi vô song, tiền đồ vô lượng, tương lai có hy vọng hậu sinh khả úy. Tại tụ linh trận bên trong tu luyện công pháp, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả a. Thiên quyền bọn người biết được Diệp Phong bố trí tụ linh trận về sau, đều là vừa mừng vừa sợ. Trước đó, chỉ có cái kia Phong Hoa Tuyệt Đại thất sư thúc có thể bố trí tụ linh trận, không nghĩ tới tiểu sư đệ bây giờ cũng có loại bản lĩnh này. Tiểu sư đệ rời núi về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, phải cùng thường xuyên tại tụ linh trận bên trong tu luyện, có nhất định quan hệ. Thiên quyền đám người đã quyết định, các loại nuốt tạo hóa đan đột phá tấn giai về sau, lại mượn nhờ lấy tiểu sư đệ bố trí tụ linh trận dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, triệt để củng cố cảnh giới, lại đi bốn chỗ lịch luyện. Ngày thứ 2 rạng sáng, trời còn chưa sáng, mặc lấy quần áo luyện công Diệp Phong các loại năm người, liền rời đi Răng Môi thơm ngát trà quán, đến ngoài thành trong núi đi lịch luyện. Đến bố trí có tụ linh trận này tòa đỉnh núi phía trên, năm người khoanh chân ngồi tại đỉnh núi tụ linh trận bên trong, Diệp Phong khởi động trận pháp, bốn phía thiên địa linh khí bắt đầu hướng về trong trận tụ tập. Có thể nuốt tạo hóa đan. Các loại linh khí dần dần nồng đậm lúc, Diệp Phong trước tiên lấy ra tạo hóa đan, há miệng nuốt vào. Thiên quyền bọn người cũng ào ào đem tạo hóa đan lấy ra nuốt vào, sau đó yên lặng vận chuyển công pháp, tiến vào trạng thái tu luyện. Một ngày một đêm về sau, Khai Dương cùng Diêu Quang thân thể run nhẹ, tuần tự tấn giai, từ tông sư cảnh bước vào đại tông sư cảnh. Mà Ngọc Hành càng là đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, liền có thể nước chảy thành sông thành làm tiên thiên cảnh cao thủ. Ngày thứ hai, thiên quyền quanh người đột nhiên khí tức khuấy động, hình thành một cỗ sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Cũng may mắn Ngọc Hành đám ba người đã tấn giai đại tông sư cảnh, bằng không cỗ này sóng xung kích, bọn họ thì không chịu nổi. Thứ sư Minh tấn giai tiên thiên cảnh, cảm nhận được đến từ thiên quyền trên thân một cỗ uy áp, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang trong lòng ba người thầm nói, sắc mặt tràn đầy hâm mộ. Chương 179, luyện khí cảnh, tầng 4. Võ giả vừa vào tiên thiên cảnh, chiến lực hội có một cái chất tăng lên cùng bay vọt, thậm chí có thể lấy chân khí tiến hành cự ly xa công kích. Chỉ là đại tông sư cảnh cao thủ muốn tấn giai tiên thiên cảnh, cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Tuyệt hảo thiên phú, chăm chỉ tu luyện, danh sư chỉ điểm cùng với có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Trên đời này tuyệt đại đa số đại tông sư cảnh cao thủ, khả năng cả một đời đều chỉ có thể bồi hồi tại tiên thiên cảnh bên ngoài. Một lát sau, thiên quyền thoát ly trạng thái tu luyện, cùng Ngọc Hành bọn người thối lui đến mấy trượng bên ngoài, yên tĩnh chú ý Diệp Phong. Bọn họ biết, Diệp Phong một khi tấn giai, nhất định sẽ náo ra rất lớn động tĩnh, cách gần đó, có khả năng sẽ phải chịu liên lụy, vạn nhất thụ thương thì phiền phức. Bọn họ cái này nhất đẳng thì lại là một ngày một đêm. Ngày thứ ba, hướng mặt trời mọc. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại Diệp Phong trên thân lúc, thiên quyền bọn người kinh ngạc phát hiện, Diệp Phong cả người lại lấy quanh chân trạng thái ly khai mặt đất, chậm rãi bồng bềnh đến không trung, đồng thời tại cao một trượng không trung treo dừng lại. Hắn hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ trang nghiêm, quanh người dường như bị một tầng nhấp nhô xương trắng bao vây lấy, tựa như tiên khí lở lở. Thiên quyền bọn người có thể cảm ứng được, tầng kia nhấp nhô xương trắng ẩn chứa một loại kỳ diệu vô cùng lực lượng. Một lát sau, tràn ngập tại hắn quanh người tầng kia nhấp nhô xương trắng, lại chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn. Vâng. Làm xương trắng bị Diệp Phong thân thể hoàn toàn thu nạp, lấy Diệp Phong thân thể làm trung tâm, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích xung ra, như là cuồng phong bao phủ mà qua, hướng về bốn phía kích nhanh quyết tán. Thiên quyền bọn người sớm có phòng bị, lập tức phóng xuất ra chân khí, trước người hình thành một đạo vô hình khí thuẫn, triệt tiêu một bộ phận sóng xung kích uy lực. Bằng không, trừ Thiên quyền bên ngoài, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang ba người hội bị xung kích sóng trực tiếp lật tung ra ngoài, theo đỉnh núi rơi xuống. Mặc dù như thế, ba người bọn họ vẫn là bị sóng xung kích uy lực bức lui đến đỉnh núi ở mép, sợ bóng sợ gió một trận. Luyện khí cảnh cường giả khủng bố như vậy. Thiên quyền bọn người nhìn lấy Diệp Phong, rung động trong lòng không thôi. Chỉ là khi lên cấp sinh ra sóng xung kích, thì để bọn hắn khó có thể ngăn cản. Nếu như thụ hắn toàn lực một kích, cái kia sẽ là như thế nào xuống chẳng. Hô, lơ lửng giữa không trung Diệp Phong, tại tấn giai về sau chậm rãi rơi xuống đất, trong miệng khẽ thở phào, lúc này mới mở to mắt. Hắn mở mắt một khắc, trong mắt tinh mang lập lòe, lại để Thiên Quyền bọn bốn người không dám tập trung nhìn. Luyện khí cảnh tầng 4. Diệp Phong bản thân cảm giác một chút, chỉ cảm thấy mặc kệ thân thể cường hãn trình độ hay là thân thể lực lượng, đều phải đến tăng gấp bội. Hắn nhắm mắt lại, thần thức nội thị, phát hiện huyền như tinh không khí hải bên trong, lại thêm ra một khỏa từ linh khí ngưng tụ ngôi sao. Thứ tinh treo lơ lửng giữa trời, luyện khí cảnh tầng 4. Diệp Phong trong lòng hoan hỉ, nhịn không được phát ra hét dài một tiếng. Réo rắt sục sôi tiếng gào, truyền ra cách xa mấy dặm, trong núi vang vọng thật lâu, kinh hãi bay vô số lâm điểu. Tiểu sư đệ, nhanh thu ngươi thần thông, màng nhĩ sắp bị phá vỡ. Diêu Quang hai tay che lỗ tai, thân thể hơi hơi lay động, một mặt thống khổ nói ra. Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương ba người cũng là cái sắc mặt hơi trắng bệ. A, xin lỗi, ta cao hứng có chút vong hình. Diệp Phong biết mình tiếng gào đối mấy vị sư huynh sư tỷ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lập tức im tiếng âm. Ngươi lại tiếp tục gọi, chúng ta bốn người đều muốn bị ngươi dung ra nội thương. Ngọc Hành nhẹ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Phong cười hắc hắc, ánh mắt theo trời quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bốn người trên thân đảo qua, ôm quyền nói, các vị sư huynh sư tỷ, chúc mừng tấn giai. Ha ha, cùng vui, cùng vui. Thiên Quyền bọn người nghĩ đến chính mình lần này cũng có đại thu hoạch, hưng phấn trong lòng, cười toe toét cười rộ lên. Tiểu sư đệ, ngươi bây giờ đến cùng mạnh đến mức nào? Có thể ngự khí phi hành sao? Ngọc Hành nháy một đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi. Nàng tại Côn Lôn Sơn học nghệ lúc, từng nghe sư phụ nói qua, tu vi một khi đạt tới luyện khí cảnh về sau, liền có thể ngự khí phi hành, đối với cái này hướng tới không thôi. Diệp Phong nói, ta chỉ là luyện khí cảnh tầng 4, không cách nào làm đến linh khí sinh sôi không ngừng, quần quần không dứt, cho nên coi như có thể ngự khí phi hành, cũng trèo trống không quá lâu. Bất quá thất sư phụ nói, nếu như có thể chế tạo ra một kiện linh khí, liền có thể khống chế linh khí tiến hành thời gian dài hơn phi hành. Ngọc Hành thở dài, có thể ngắn ngủi phi hành cũng tốt ta. Cái này thời điểm, mấy con chim nhi theo đỉnh đầu bọn họ không trung bay qua, Ngọc Hành ánh mắt sáng lên, đối Diệp Phong nói, tiểu sư đệ, ngươi bay một cái cho chúng ta nhìn xem. Đúng, bay một cái nhìn xem, để cho chúng ta được thêm kiến thức. Thiên Quyền mấy người cũng nói. Diệp Phong cười cười, hướng về dưới núi nhất chỉ, nói ra, vậy ta liền đến dưới núi đi chờ các ngươi. Hắn đi đến đỉnh núi ở mép, linh khí tại thể nội cao tốc vận chuyển, hai tay chấn động, thân thể như một cái bay yến nhẹ nhàng lướt lên, hướng về dưới núi trượt. Thật bay lên. Nhìn lấy Diệp Phong bay hướng dưới núi, Ngọc Hành đầy mắt đều là hâm mộ. Chúng ta cũng xuống núi. Nhìn đến Diệp Phong bóng người trượt xuống đến gần ngàn mét bên ngoài một cây đại thụ đỉnh đầu, Thiên Quyền thét dài một tiếng, trước tiên hướng dưới núi vọt rơi. Ngọc Hành bọn người cũng theo đó xuống núi. Bọn họ tuy nhiên không biết phi hành, nhưng vừa rơi xuống mấy trượng, cấp tốc cũng là cực nhanh, cao mấy trăm thước sân phòng, thời gian mấy mắt liền đã theo đỉnh núi đến dưới núi. Nửa giờ sau, năm người trở về Giang Thành. Tại trong quán trà ăn chút bữa sáng, Thiên Quyền, Khai Dương, Diêu Quang ba người quyết định lưu lại, mượn dùng Diệp Phong tụ linh trận tu luyện một đoạn thời gian, lấy củng cố tự thân cảnh giới. Mà Diệp Phong thì cùng mấy vị sư huynh sư tỷ từ biệt, trở lại Kính Hồ tiểu khu chỗ ở. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong đến Kỳ Hoàng Đông Y quán lúc, vừa vặn gặp phải chuẩn bị đi làm Lâm Ấu Vi. Diệp Phong, ngươi rốt cục trở về rồi. Nhìn đến Diệp Phong về sau, Lâm Ấu Vi trên gương mặt xinh đẹp toát ra xa cách từ lâu gặp lại mừng rỡ. Thế nào, mấy ngày không thấy, nhớ ta sao? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói ra. Lâm Ấu Vi mặc dù biết Diệp Phong là đang nói đùa, nhưng y nguyên khuôn mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Diệp Phong nói, ừm, chuyện gì ngươi nói? Lâm Ấu Vi nói, Giang Thành bệnh viện mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần nghèo khó sơn thôn khám bệnh miễn phí hoạt động, năm nay khám bệnh miễn phí hoạt động lại nhanh bắt đầu, ta đã báo danh. Bệnh viện cao tầng biết ta và ngươi quen thuộc, cho nên để ta và ngươi nói một chút, hy vọng ngươi cũng có thể tham gia lần này khám bệnh miễn phí hoạt động. Ta chính là thay bọn họ truyền một lời, nếu như ngươi không muốn đi, có thể cự tuyệt. Diệp Phong nao nao, có chút do dự. Hắn vừa mới tấn giai, vốn định tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong dốc lòng tu luyện một chút, củng cố chính mình cảnh giới. Nếu như là người khác cùng hắn nói những lời này, hắn có khả năng hội cự tuyệt. Bất quá nhìn đến Lâm Ấu Vi trong mắt vẻ chờ đợi, rõ ràng là hy vọng hắn cũng tham gia khám bệnh miễn phí hoạt động. Sau đó Diệp Phong cười lấy gật đầu nói, vậy được a. Quay đầu ngươi thay ta báo cái tên, ta coi như là buổi tiếp ngươi cùng đi du ngoạn. Cảm ơn ngươi Diệp Phong. Lâm Ấu Vi vui vẻ ra mặt. Theo nàng biết, lần này khám bệnh miễn phí hội xâm nhập đến nghèo khó vùng núi một số thôn làng, cần phải mấy ngày thời gian, có Diệp Phong đồng hành, trên đường liền sẽ không nhàm chán. Chương 180, người nào chọc tới ta một quyền diện. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phong đại đa số thời gian đều ở tại đường nguyện bên trong, cùng Đường Tô Tô dính cùng một chỗ. Đi qua lần trước Diệp Lăng Phong sự tình về sau, kinh đô Đường gia cùng Diệp gia bên kia, tựa hồ hành quân lặng lẽ, không có tiếp tục nhằm vào Diệp Phong cùng Đường Tô Tô động tác. Bất quá Đường Tô Tô biết, mặc kệ là chính mình vị trí Đường gia, vẫn là Diệp Lăng Phong chỗ Diệp gia, đều khó có khả năng cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Làm truyền thừa trên trăm năm đỉnh cấp hảo môn đại tộc, Đường gia cùng Diệp gia đều có chính mình ngạo khí, không có khả năng bởi vì lần một lần hai thất bại, thì túi đầu chịu thua, tùy tiện nhận thua. Huống hồ, hai đại gia tộc quan hệ thông gia sự tình, toàn bộ kinh đều đã mọi người đều biết, nếu như bị Diệp Phong cho từ đó phá đi, đến thời điểm hai đại gia tộc chẳng những mất hết mặt mũi, còn sẽ trở thành hắn gia tộc trò cười. Cho nên, Đường Tô Tô có thể tưởng tượng đến, giờ phút này Đường, Diệp hai nhà cần phải chính tiếp tục chủ tính lấy đối phó Diệp Phong biện pháp, để rửa soạt Diệp Phong mang cho bọn hắn xỉ nhục. Làm Đường gia một viên, Đường Tô Tô thật không hy vọng gia tộc mình cùng Diệp Phong trở thành địch nhân. Một cái là sinh dưỡng gia tộc mình, một cái là cùng chính mình có cơ thể chi thân nam nhân yêu mến. Hai bên vô luận cái nào một phương bị thương tổn, đều là Đường Tô Tô không nguyện ý nhìn đến. Nhưng nếu quả thật để cho nàng làm ra lựa chọn, nàng hội không chút do dự dứt khoát đứng tại Diệp Phong một bên. Bởi vì Diệp Phong là vì nàng mới cuốn vào đến chuyện này bên trong, cùng Đường, Diệp hai đại gia tộc phát sinh xung đột. cho nên từ khi Diệp Lăng Phong rời đi Giang Thành về sau, Đường Tô Tô liền để người thời khắc chú ý kinh đô Đường gia cùng Diệp gia động tĩnh. Một khi phát hiện Đường gia, Diệp gia có cái gì dị thường cử động, nàng bên này nhận được tin tức về sau, liền có thể trước tiên nói cho Diệp Phong, để hắn phòng ngừa chu đáo, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Kinh đô bên kia càng là bình tĩnh, trong lòng ta thì càng không bình yên. Đường gia cùng Diệp gia có lẽ sẽ không tổn thương ta, nhưng đối ngươi chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên Diệp Phong, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Sáng sớm ngày hôm đó, Đường Uyển biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ cái kia trương mềm mại trên giường lớn. Một trận vui thích sau đó, gân mệt mệt mỏi, đổ mồ hôi đầm địa Đường Tô Tô co quắp tại Diệp Phong trong khuỷu tay, ngón tay tại trên lồng ngực của hắn ven lên các vòng tròn, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Nàng da thịt tinh tế tỉ mỉ non mềm, trắng non như ngọc, bóng loáng như là gấm, uyển chuyển rung động lòng người thân thể mềm mại đường cong là lướt, lồi lõm tinh tế, nhìn qua phảng phất như là một kiện hoàn mỹ kết tác, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết kiểu mỹ gương mặt bên trên, còn mang theo vài phần vui thích sau đó ửng hồng, làm cho người suy tư. Có câu nói nói tốt, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng phải là cái gì. Ta quyền đầu đủ cứng, người nào chọc tới ta, ta một quyền diệt cũng là. Diệp Phong giọng nói nhẹ nhàng khoan thai, lại tràn ngập tự tin cùng bá đạo. Diệp Phong, bất kể nói thế nào, ta chung quy là Đường gia một viên, thật không muốn ngươi cùng Đường gia phát sinh xung đột. Nếu như tương lai có một ngày, các ngươi thực sự tránh cho không xung đột, vậy ta hy vọng ngươi có thể tại bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn tình huống dưới, đối Đường gia thủ hạ lưu tình. Ngươi coi như đây là ta một chút tư tâm đi. Đường Tô Tô nhẹ nhàng nói, ngữ khí bên trong mang theo vài phần ý cầu khẩn. Nàng biết Diệp Phong sau lưng sư môn phi thường cường đại, mà lại cũng có được rộng lớn nhân mạch quan hệ. Trước đó Diệp Lăng Phong liên thủ Giang Thành mấy gia tộc lớn, lại điều động kinh đô Đường, Diệp hai nhà nhân mạch tư nguyên, muốn phong sát kỳ hoàng chế dược công ty cùng Đường Phong đồ trang điểm công ty tiêu thụ con đường, đoạn Diệp Phong nguồn kinh tế, bức bách Diệp Phong túi đầu chịu thua. Có thể kết quả, Diệp Phong vô thanh vô tức tiến hành phản kích, để Diệp Lăng Phong thất bại trong gang tấc, xám xịt rời đi Giang Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Đường gia cùng Diệp gia dạng này đỉnh cấp hào môn đại tộc, tuy nhiên thế lực to lớn, thủ đoạn thông thiên, nhưng Diệp Phong có chống lại thực lực, căn bản không sợ. Thủ hạ lưu tình không có vấn đề, nhưng ngươi đến trả giá một chút. Diệp Phong còn thật không có đem Đường gia để ở trong lòng, nghe đến Đường Tô Tô giọng mang cầu khẩn, ôm lấy nàng yếu đuối không xương thân thể mềm mại, nhịn không được lên đùa chi tâm. Cái gì đại giới? Đường Tô Tô tâm tư đều tại Đường gia cùng Diệp Phong tương lai quan hệ phía trên, cũng không có hướng hắn địa phương suy nghĩ. Đại giới chính là mai nở hai mùa. Diệp Phong cười hắc hắc, xoay người đem Đường Tô Tô áp tại dưới thân. Ngươi người xấu này, cả ngày liền nghĩ cái này. Chúng ta vừa mới. Nha. Theo Đường Tô Tô một tiếng yêu kiều, bị lật đổ sóng, Vân Vũ lại nổi lên, giường lớn a a a nhẹ vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, mưa thu gió ngừng, trong phòng ngủ an tĩnh lại. Vốn là ta còn chuẩn bị hôm nay đến đồ trang điểm công ty đi xem một chút, hiện tại ngược lại tốt, giường đều không xuống được. Người xấu, ngươi liền sẽ dạy vào ta. Đường Tô Tô lười biếng co lại ở trong chăn bên trong, cảm giác thẳng tắp thon dài hai chân cùng với tinh tế mềm mại vòng eo, chưa không dùng được khí lực, biết hôm nay chỉ có thể ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhịn không được hướng Diệp Phong trợn mắt chừng một cái, tiện tay bóp hắn một chút. Diệp Phong cùng nàng nuốt ve an ủi một lát, túi người tại trên trán nàng khẽ hôn một chút, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Ngươi lại muốn đi ra ngoài làm việc à? Gặp Diệp Phong xuống giường đi mặc quần áo, Đường Tô Tô trong giọng nói mang theo vài phần không muốn. Tuy nhiên cùng Diệp Phong ở chung một chỗ, mỗi lần đều sẽ bị hắn giày vò gân chua run chân, toàn thân vô lực, nhưng Đường Tô Tô vui ở bên trong, thế mà còn có chút nghiện cảm giác. Nghe nói Diệp Phong lại muốn qua mấy ngày mới có thể đến bồi chính mình, nàng cảm giác trong lòng có chút vắng vẻ. Đúng vậy à? Diệp Phong một bên mặc quần áo, vừa nói, Giang Thành bệnh viện mỗi năm có một lần nghèo khó sơn thôn khám bệnh miễn phí hoạt động, bệnh viện cao tầng hy vọng ta cái này vinh dự viện trưởng có thể tham gia. Đường Tô Tô gật gật đầu, đây là hành thiện tích đức chuyện tốt, cần phải đi. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, làn thu thủy lưu chuyển, đột nhiên hỏi, Lâm Âu Vi cũng tham gia khám bệnh miễn phí hoạt động à? Nàng đi qua Kỳ Hoàng Đông Y quán, gặp qua Lâm Âu Vi, đối cái kia nhìn qua kiểu kiểu sợ hai xinh đẹp nữ hài ấn tượng rất sâu. Mà lại nàng cũng theo Diệp Phong trong miệng biết, Lâm Âu Vi năm đó đối Diệp Phong từng có thi cơm cứu mạng tri ân. Diệp Phong trở lại Giang Thành, tiến vào Kỳ Hoàng Đông Y quán chân chạy làm việc lặt vặt, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là vì báo đáp Lâm Âu Vi năm đó ân tình. Nếu như Lâm Âu Vi chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, Đường Tô Tô có lẽ sẽ không để ở trong lòng, có thể nàng hết lần này tới lần khác thật xinh đẹp, cùng Diệp Phong lại có như thế một mối liên hệ, không phải do Đường Tô Tô không đi chú ý. Nghe Diệp Phong nâng lên Giang Thành bệnh viện khám bệnh miễn phí hoạt động, Đường Tô Tô không biết làm sao lại nghĩ đến Lâm Âu Vi, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Ừm, Lâm Âu Vi cũng sẽ đi. Làm sao ngươi biết? Diệp Phong khẽ giật mình. Ta đoán. Đường Tô Tô nghĩ thầm chính mình trực giác còn thật chuẩn, Lâm Âu Vi quả nhiên hội cùng Diệp Phong đồng hành. Đi nghèo khó sơn thôn khám bệnh miễn phí mặc dù có chút vất vả, nhưng ngươi dọc theo con đường này có mỹ nữ đồng được, chắc hẳn hội rất vui vẻ à? Đường Tô Tô cười tủm tỉm nói ra. Nàng dùng là trêu chọc ngữ khí, nhưng Diệp Phong lại rõ ràng từ đó nghe ra mấy phần sát khí. Chương 181, triệu gia thôn khám bệnh miễn phí. Đúng vậy à, lần này đi nữ bác sĩ, nữ y tá có không ít. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt đi. Ta nghe nói những cái kia sơn thôn tuy nhiên nghèo khó là hậu, nhưng bốn phía phong cảnh cũng không tệ, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta chơi đùa? Diệp Phong cười lấy đối Đường Tô Tô nói. Đường Tô Tô có điểm tâm động, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt. Bọn họ bệnh viện khám bệnh miễn phí, chính mình một ngoại nhân theo, tính toán chuyện gì xảy ra. Mà lại, chính mình nếu thật là đi theo, Diệp Phong tâm lý sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi thật không đi à? Vậy được rồi. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi à? Diệp Phong chuẩn bị tới trước Giang Thành bệnh viện cùng khám bệnh miễn phí đội tụ hợp, sau đó cùng một chỗ ngồi xe bus đi hướng lần này mục đích. Diệp Phong. Mắt thấy Diệp Phong đi đến cửa phòng ngủ, Đường Tô Tô kêu một tiếng.
Ừm.
Diệp Phong quay đầu lại nhìn lấy Đường Tô Tô, chờ lấy nàng nói chuyện. Ngươi mấy ngày nay phải nhớ đến nghĩ tới ta. Đường Tô Tô cắn cắn miệng môi, nói ra.
Hội.
Diệp Phong cười lấy gật đầu. Buổi sáng 8 giờ đúng, Diệp Phong đi tới Giang Thành cửa chính bệnh viện, cùng Lâm Âu Vi cùng với tham gia lần này khám bệnh miễn phí tiểu đội Giang Thành bệnh viện nhân viên y tế tụ hợp. Nửa giờ sau, từ 20 tên nhân viên y tế tạo thành chữa bệnh tiểu đội, leo lên một chiếc xe buýt, hướng về ngoài trăm dặm Cổ Đỉnh huyện chạy tới. Cổ Đỉnh huyện cảnh nội vùng núi bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cao đến ngàn mét, ngoại hình cực giống đại đỉnh sân phong, vì vậy gọi tên. Cổ Đỉnh huyện chỗ xa xôi, đường núi chiếm đa số, vì lý do an toàn, xe buýt chạy tốc độ cũng không nhanh, đến giữa trưa khoảng 11 giờ mới tiến vào huyện thành bên trong. Và ở đặt trước khách sạn, đơn giản ăn vài thứ về sau, 20 tên nhân viên y tế nắm chặt thời gian đến mỗi người gian phòng tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. 2 giờ chiều, khám bệnh miễn phí tiểu đội lần nữa ngồi lên xe buýt, hướng huyện thành bên ngoài chạy tới. Ra khỏi thành về sau, đi ra cách xa mười mấy dặm, khám bệnh miễn phí đội liền xuống xe, sau đó 5 người làm một tổ, làm 4 cái chữa bệnh tiểu tổ, dọc theo một bên đường núi, hướng về mỗi người mục đích tiến lên. Diệp Phong cùng Lâm Âu Vi cùng ở tại một cái chữa bệnh tiểu tổ, cùng bọn hắn cùng một chỗ, còn có một nam hai nữ. Hai nữ nhân là từ bệnh viện khoa bên trong điều y tá trẻ tuổi. Mà cái kia nam nhân, trong cổ đeo máy chụp hình, đến từ Giang Thành bệnh viện văn phòng, phụ trách quay chụp ghi chép lần này khám bệnh miễn phí hoạt động. Diệp Phong bọn người chạm thứ nhất là Triệu Gia Thôn. Từ nơi này đến Triệu Gia Thôn, có hơn 10 dặm đường núi, nói đến không xa, nhưng đầu này đường núi quanh co khúc khuỷu, gồ ghề nhấp nhô, thật không tốt đi. Cái này đương nhiên khó không được Diệp Phong. Mà Lâm Ấu Vi đi qua gần nhất một đoạn thời gian tu luyện, thân thể nhẹ nhàng, khí lực đại tăng, điểm ấy đường núi đối với nàng mà nói, cũng không có vấn đề. Có thể mặt khác một nam hai nữ, bình thường thiếu thiếu rèn luyện, trên thân lại lưng cong hòm thuốc chữa bệnh cùng máy chụp hình những vật này, đi lên dạng này đường núi, cũng có chút cố hết sức. Bọn họ mỗi đi mấy trăm mét thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Diệp Phong cùng Lâm Ấu Vi sóng vai đi cùng một chỗ, thưởng thức ven đường non sông tươi đẹp, cũng không vội mà đi thúc giục bọn họ. Dù sao thời gian còn nhiều, chỉ cần chạm vạng tối có thể đuổi tới Triệu Gia Thôn là được, không đến mức buổi tối không có cái địa phương nghỉ ngơi. Hơn 10 dặm đường núi, 5 người dùng hơn 2 giờ mới đi xong. Đến Triệu Gia Thôn lúc, trong thôn đã khói bếp lở lở, bắt đầu làm lên cơm tối. Triệu Gia Thôn chỉ có mấy chục hộ thôn dân, thưa thớt lan truyền tại một cái đại sơn cốc bên trong. Dưới trời chiều, Triệu Gia Thôn dường như vỏ mền phía trên một tầng lồng ánh sáng màu vàng, lộ ra yên tĩnh mà an lành. Thầy thuốc tới rồi. Thầy thuốc tới rồi. Tại cửa thôn chơi đùa mấy cái hài đồng, nhìn đến mặc lấy thầy thuốc phục trang Diệp Phong bọn người, hoan hô đi trong thôn gọi người. Giang Thành bệnh viện, mỗi năm đều sẽ phái ra đội ngũ y tế đến sơn thôn tiến hành khám bệnh miễn phí, các thôn dân đã hết sức quen thuộc. Không bao lâu, tiên tính Triệu Gia Thôn náo nhiệt lên, các thôn dân top 5 top 3 đi ra khỏi nhà, tụ tập đến cửa thôn trên quảng trường. Hoan nghênh các người a. Triệu Gia Thôn thôn trưởng Triệu Lương Đức đại biểu Triệu Gia Thôn thôn dân, đối Diệp Phong bọn người đến biểu thị hoan nghênh, ngay sau đó mời Diệp Phong 5 người đến trong nhà mình đi ăn cơm chiều. Triệu thôn trưởng, thì không làm phiền ngươi, chính chúng ta mang theo mì tôm, theo liền đối phó một trận là được. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Bọn họ theo một tên thôn dân trong nhà mượn chút nước sôi, mỗi người ăn bát mì tôm, cơ tối thì dạng này chịu được lấy đi qua. Diệp thầy thuốc, thời gian không còn sớm, ta cái này liền để người đưa ra mấy cái gia phòng, các ngươi đi nghỉ trước. Triệu thôn trưởng khách khí nói ra. Triệu thôn trưởng cảm thấy Diệp Phong bọn người là trong thành đến bác sĩ y tá, bình thường nuông chiều từ bé, hôm nay đi xa như vậy đường núi, khẳng định rất mệt mỏi, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai mới có tinh thần cho các thôn dân trợ trị. Các ngươi ba cái đi nghỉ trước đi, ta cùng Lâm chủ nhiệm buổi tiếp Triệu thôn trưởng bọn họ tâm sự. Diệp Phong nhìn một chút đồng hành ba người, biết bọn họ là thật mệt mỏi, sau đó khoát tay nói ra. Chúng ta lần này khám bệnh miễn phí, muốn đi thăm mấy cái thôn làng, cho nên mỗi cái thôn làng sẽ chỉ dừng lại một ngày. Mọi người nếu có bệnh cấp tính bệnh nặng, có thể cùng ta nói, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi nhìn xem. Thì bên cạnh ta vị này Lâm chủ nhiệm cho nhìn cũng được. Làm cho này chi chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng, Diệp Phong việc nhân đức không nhường ai mở miệng nói ra. Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện phía trước đám người bạo động, một cái trung niên phụ nữ đỡ lấy một người trung niên nam nhân chui vào. Thầy thuốc, trợ phu ta thận sỏi thận bệnh lại phạm, khó chịu đây. Ngài có thể hay không cho hắn nhìn xem? Trung niên phụ nữ nhìn đến mặc lấy áo khoác trắng Diệp Phong cùng Lâm Âu Vi, giống như là nhìn đến cứu tinh giống như, gấp giọng nói. Trung niên nam tử sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, trong miệng hừ hừ lấy, đau đến eo đều không thẳng lên được. Triệu thôn trưởng chừng trung niên phụ nữ liếc một chút, nói ra, Thúy Bình, ngươi đến đảo cái gì loạn? Mấy vị này thầy thuốc chỉ lương cái hòng thuốc, lại không đem bệnh viện chữa bệnh thiết bị chuyển tới, làm sao cho Triệu trụ trị sỏi thật bệnh? Ngươi trước hết để cho Triệu trụ nhịn một chút, sáng mai đến trong thành bệnh viện lại kiểm tra một chút, nhìn nhìn tình huống như thế nào. Ngươi trở về để Triệu trụ uống nhiều nước một chút, dùng lực bán, nói không chừng sỏi thận chính mình liền có thể đi ra. Tên là Thúy Bình trung niên nữ tử gấp đến sắc khóc, nói ra, đã uống mấy cái cốc nước lớn, cũng bán rất lâu, có thể là không có dùng à. Ngươi xem một chút hắn cái này đau. Một đêm này có thể làm sao nhịn đi qua a? Vạn nhất hắn có chuyện bất chắc, ta cùng đại đản, nhị đản làm như thế nào sống? Triệu thôn trưởng phi một tiếng, đánh gậy Thúy Bình lời nói ra, ngươi chớ có xấu mồm nói lung tung. Sỏi thận tật xấu này, cần phải muốn không mệnh. Diệp Phong nhìn một chút đau đớn khó nhịn Triệu trụ, đối Lâm Âu Vi nói, muốn không ngươi thử trước một chút. Lâm Âu Vi có chút do dự, bất quá vẫn là gật đầu nói, ừm, ta thử một chút. Nàng chỉ cửa thôn quảng trường một khối bằng phẳng đại thạch, đối Thúy Bình nói, đại tỷ, để ngươi trượng phu nằm sấp ở chỗ này, ta cho hắn nhìn xem. Thúy Bình không nói hai lời, vị trượng phu úp sấp khối kia trên tảng đá lớn. Lâm Âu Vi để Thúy Bình nhấc lên Triệu trụ y phục, xác định sỏi thận ở bên trái thận về sau, cấp tốc mở ra châm cứu túi, nhỏ bé tay vung lên, trong chớp mắt 10 cây ngân châm đã đâm vào trái thận bốn phía 10 nơi huyệt vị phía trên. Chương 182, người đẹp thiện tâm Lâm thầy thuốc. Thúy Bình trừng to mắt, nhìn lấy Lâm Âu Vi vê động ngân châm, trong lòng nghi ngờ không hiểu. Nàng rất muốn hỏi hỏi Lâm Âu Vi, dùng châm cứu đến trị liệu sỏi thận trứng, cái này có thể được không? Chỉ bất quá, nhìn đến Lâm Âu Vi chuyên chú biểu lộ, nàng không dám lên tiếng. Để Thúy Bình cảm thấy ngoài ý muốn là, không có qua 2 phút đồng hồ, tại Lâm Âu Vi châm cứu trị liệu xong, trưởng phu trên mặt thống khổ biểu lộ tựa hồ thư giãn không ít. Cha hắn, ngươi thế nào? Thúy Bình ngồi xổm người xuống, lo lắng hỏi thăm. Triệu trụ biết cái kia đẹp đẽ không hợp lý nữ bác sĩ ngay tại cho mình làm lấy châm cứu, nằm sấp không dám động, thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không thế nào đau. Ai, vừa mới thương ta thật sự là không muốn sống. Ngày mai chúng ta vào thành, đến bệnh viện lớn bên trong lại đi xem một chút. Thúy Bình đối trượng phu nói. Nàng cảm thấy Lâm Âu Vi châm cứu chỉ có thể làm dịu trượng phu thống khổ, không có khả năng để thạch đầu hàng xuống tới, cuối cùng vẫn muốn tới bệnh viện lớn đi giải quyết. Diệp Phong ở một bên cười nói, tại sao muốn đến bệnh viện lớn? Loại này bệnh vặt, chúng ta Lâm chủ nhiệm là có thể trị. Thúy Bình liếc hắn một cái, tuy nhiên miệng phía trên không nói gì, nhưng trong lòng lại căn bản không tin. Hắn thôn dân cũng đối Diệp Phong lời nói thâm biểu hoài nghi. Bọn họ bên trong có qua thận sỏi thận, nếu như sỏi thận không thể chính mình sắp xếp ra lời nói, sau cùng chỉ có thể đến trong bệnh viện tiến hành đá vụn thậm chí làm phẫu thuật. Tại bọn họ nghĩ đến, nếu như chỉ dùng ngân châm ở trên người đâm vài cái, liền để sỏi thận sắp xếp ra, cái kia cũng quá thần kỳ, còn muốn bệnh viện làm gì? Lâm Âu Vi tinh khí thần đều tập trung ở trong tay trên ngân châm, đối với bốn phía thôn dân nghị luận, căn bản là không có nghe vào trong tai. Một lát sau, Triệu Trụ thân thể mất tự nhiên vặn vẹo vài cái. Ngươi bây giờ cái gì cảm giác? Lâm Âu Vi hỏi. Triệu Trụ gương mặt đỏ bừng lên, lề mề một lát, lúc này mới ngượng ngùng nói, ta muốn đi tiểu.